Chương 1639, tâm chi phòng chương 1639, tâm chi phòng lá dâu ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người, ánh mắt có chỗ chần chờ. A Ngư hình như có sáng tỏ, trả lời, nếu như ngươi cảm thấy nơi này không thích hợp, chúng ta có thể đổi chỗ khác. Thí dụ như, chợ giao dịch. Nơi này dù sao cũng là sân ở trang viên, là tư nhân lãnh địa. Lá dâu lại là một mình đến đây, chung quanh không có người nào, vu sư cũng đều không phải loại lương thiện, trong lòng nàng có chỗ lo lắng, cũng là bình thường. Nghe tôi Á Nghèo nói như vậy, lá dâu ngược lại là lui một bước, không cần đi chợ giao dịch, liền nơi này cũng không sao. Ta thế nhưng là rất tin tưởng siêu duy vu sư nhân phẩm, dù sao ngươi đại biểu thế nhưng là nghiên cứu viện. Lá dâu cũng không chần chờ, theo trong không gian của mình lấy ra một cái hộp. Cái hộp này không lớn, xem ra ngược lại là giống hộp trang sức. Lần này giao dịch là được đến ta đạo sư thụ ý, nếu như có thể giao dịch thành công, ta tin tưởng đạo sư hẳn là sẽ rất vui vẻ. Lá dâu lần nữa nói, đầu tiên là cho A Nghèo mang đụng vào tân bút, lại chỉ ra chuyện này nàng đạo sư Hải Thần Phở Lò Dẹn Sở là biết, có thể thấy được trong lòng nàng kỳ thật vẫn là có lo lắng. Nhưng nàng như là đã nói đến đây cái phân thượng, đám người dù cho có cướp đoạt tâm tư, đại khái cũng sẽ không thật sự có động tác. Có thể hay không giao dịch thành công, cái này muốn nhìn nó cùng ta có thích hợp hay không. A Nghèo lời nói không nói chết, nhưng trong lòng là nghĩ như thế nào, kia liền khắc nói. Cái kia siêu duy vu sư không ngại nhìn xem. Dứt lời, lá dâu từ từ mở ra hộp. Sơn Đở cùng Cá Nẹ, lúc này cũng lui về phía sau một bước, chỉ để lại Ảng cùng lá dâu ngồi đối diện nhau. Hộp bị mở ra về sau, hơi có chút tia sáng, nhưng không có đến tiếp sau gợn sóng, hết thảy lộ ra bình tĩnh lại im mắng. Nhưng Ảng cùng Sơn Đở đều ẩn ẩn phát giác, có một cỗ tối nghĩa năng lượng ba động theo trong hộp truyền ra. Cỗ năng lượng này, không hề nghi ngờ là huyễn thuật ba động. Ảng cầm lấy có thể đơn giản che đậy năng lượng tia sáng kính mắt đơn, sau đó đưa ánh mắt về phía trong hộp. Xuyên thấu qua thấu kính, Ảng thấy rõ ràng trong hộp vật phẩm. Đây là một gian phòng nhỏ. Chuẩn xác mà nói, là một cái đầu gỗ phòng nhỏ mô hình. Chợt nhìn lại, có chút giống Mỹ Đỏ Dạ đại sư chỗ ở ma dược phòng nhỏ, mặc dù rất nhỏ, nhưng là cũng không tính đơn sơ, có một loại cảm giác ấm áp. Nhà gỗ tấm ván gỗ trên vách, có phi thường xinh đẹp trang trí hoa văn, tại nhà gỗ trên bệ cửa sổ, bên ngoài thang lầu bên cạnh, đều có nở rộ hương hoa, màu sắc tươi đẹp, truyền ra một cỗ dễ ngửi mùi thơm, để người nhịn không được nhắm mắt xa vào. Ang thu hồi ánh mắt, mặc dù tạm thời còn không có trải nghiệm qua kiện vật phẩm này, nhưng là từ đã biết tin tức đến xem, nó cũng không có bị kích hoạt dưới tình huống, liền đã có thể thông qua huyễn thuật ảnh hưởng người ngũ giác, mà lại không có chút nào không hài hòa cảm giác. Liền biết đây nhất định là một kiện huyễn thuật hệ vật phẩm, mà lại hiệu quả hẳn là không tầm thường. Đây chẳng lẽ là giáo quyết đại vu sư tại Trắng Hải Âu Nguyên trong di tích trong bản chép tay ghi chép qua món kia vật phẩm? Lúc này, Sơn Đở thanh âm đột nhiên chuyển tới. A Nghèo nghi hoặc nhìn sang, hắn biết giáo quyết đại vu sư người, nhưng đối phương bản chép tay hắn ngược lại là chưa có xem. Một bên khác Ca Nhẹ đang nghe Sơn Đở lời nói về sau, tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì. Trắng Hải Âu Nguyên trong di tích bản chép tay, ta nhớ được bên trong giống như có ghi chép qua, Sở Tỷ Hệ Vịn trước kia được đến một kiện huyễn thuật hệ đạo cụ, để hắn có thể theo trong mê mang tìm về chân chính chính mình. Bất quá cũng chỉ là sách câu này, ngược lại là chưa hề nói cái này huyễn thuật hệ đạo cụ cuối cùng thuộc về. Lá dâu, các ngươi nói tới cái này đạo cụ, cuối cùng bị Sở Tỷ Hệ Vịn lưu tại một cái vứt bỏ trong phòng thí nghiệm. Mấy ngàn năm về sau, bị ta trong lúc vô tình phát hiện. Dừng một chút, lá dâu gật đầu nói, không sai, cái này đạo cụ chính là Sở Tỷ Hệ Vịn trước kia thiếp thân mang theo món kia huyễn thuật đạo cụ, tâm chi phòng. Lá dâu nói ra tâm chi phòng danh tự về sau, Sơn Đở ánh mắt lóe lên một tia hiểu rõ, quả nhiên là tâm chi phòng. Đạo sư cũng biết cái này đạo cụ sao? A Nghiêu hiếu kỳ hỏi. Sơn Đở gật gật đầu, tâm chi phòng là một kiện căn cứ vào tâm huyễn lưu phái mà luyện chế một kiện luyện kim tác phẩm, tại ghi chép bên trong là một kiện phi thường xuất sắc phụ trợ đạo cụ. Đúng vậy, đơn thuần phụ trợ hiệu quả, cũng tuyệt đối có thể xếp hạng tâm huyễn lưu phái luyện kim tác phẩm ba vị trước đưa. Lá dâu lúc này cũng nói, mặc dù ta bây giờ còn chưa tiếp xúc đến các hạ luyện chế hải dương vận luật, nhưng ta nghe Duệ nhắc qua hải dương vận luật hiệu quả. Tâm chi phòng cùng Hải Dương vận luật cái này hai kiện vật phẩm chí ít tại phụ trợ tính bên trên, hẳn là không thua bao nhiêu. A Nghèo nhìn về phía Sơn Đở, cái sau hướng hắn gật gật đầu, biểu thị lá dâu nói không sai. Đơn thuần theo phụ trợ hiệu quả đến xem, tâm chi phòng vẫn thật sự cùng Hải Dương vận luật có liều mạng. Cũng không ở ngoài lá dâu 10 phần có lòng tin lấy ra cùng A Nghèo làm giao dịch. Sơn Đở, nói thì nói như thế, nhưng là ngươi cũng đừng xem nhẹ điều kiện khách quan. Tam đại cơ cấu bên trong, phe thần bí người ít nhất, mà huyền thuật thất ở phe thần bí bên trong, cũng thuộc về nhân số ít một loại. Coi như thật là huyền thuật hệ, sở trường tâm huyễn lưu phái người liền càng ít, mà Hải Dương vận luật liền không giống, hắn nhằm vào chính là Hải Dương vũ sư. Thế nhưng là so huyễn thuật buộc xuống mặt một cái tâm huyễn lưu phái, phải lớn nhiều. Coi như không phải Hải Dương vũ sư, tam đại cơ cấu bên trong bất luận một vị nào vũ sư đều sẽ học một tay thủy pháp, mà Hải Dương vận luật đối với những người này đều có giá trị. Sơn Đở điểm ra vấn đề, liền phụ trợ hiệu quả mà nói, cả hai không kém nhiều. Nhưng muốn cân nhắc, tâm huyễn người ít, mà Hải Dương vũ sư người rất nhiều. Lá dâu không nhanh không chậm trả lời, huyễn ma các hạ nói cũng là có lý. Không đa nghi chi phòng cũng không đơn thuần là nhằm vào tâm huyễn. Sơn Đở, đối với tâm huyễn là hữu hiệu nhất. Đại Dương kia vận luật cũng là đối với Hải Dương vũ sư hữu hiệu nhất, không phải cũng đồng dạng. Hai người có qua có lại nói hồi lâu, Áng còn làm ngộng, hắn nhịn không được thừa dịp bọn hắn nói chuyện khe hở lúc chen vào nói, lòng này chi phòng, đến cùng có hiệu quả gì? Sơn Đở đều chứng nhận tâm chi phòng phụ trợ hiệu quả rất mạnh, nhưng cụ thể là hiệu quả gì, Áng còn là không biết. Lá dâu cũng không có thừa nước đục thả câu, nói thẳng ra đáp án, tâm chi phòng có thể để ngươi trực diện chính mình trong nội tâm cử chỉ điên rồ. Bình thường mà nói, Tâm Viễn Lưu phái Vu sư tại sơ kỳ tu hành lúc, bởi vì muốn tiếp xúc cùng phân tích lòng người, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ câu nệ tại nhân tính. Nguyên nhân chính là này, cơ hồ chín thành Tâm Viễn học đồ, trong lòng đều sẽ sinh ra một chút chấp niệm. Chấp niệm hóa ma, vì tâm ma. Tâm ma tứ ngược, liền thành cử chỉ điên rồ. Mà Tâm Chi Phỏng có thể trực diện cử chỉ điên rồ, phóng đại cử chỉ điên rồ, thậm chí chiến thắng cử chỉ điên rồ. Đây đối với Tâm Viễn Vu sư mà nói, phụ trợ hiệu quả tuyệt đối là phi thường cường đại. Bất quá, cũng giới hạn trong Tâm Viễn Vu sư. Mặc dù cái khác Vu sư cũng có thể dùng, nhưng cũng chỉ có Tâm Viễn Vu sư sẽ đem tâm ma của mình làm đến cường đại như vậy. Hệ khác Vu sư, coi như không dụng Tâm Chi Phỏng, trong quá trình trưởng thành, cũng có thể dần dần chiến thắng cử chỉ điên rồ. Nguyên nhân chính là này, Sơn Đở mới có thể nói, kiện vật phẩm này đối với Tâm Viễn Lưu phái là hữu dụng nhất. Tâm Viễn Lưu phái cùng Hải Dương Vu sư nhân số chênh lệch xác thực rất lớn, nhưng là, thích hợp mới là thiết yếu nhất, không phải sao? Lá Dâu nói. Lá Dâu câu nói này, liền Sơn Đở đều không có phản bác. Bởi vì nàng nói đích thật có lý, Hải Dương vận luật ở trong tay A Nghèo, đích xác không thể phát huy đến hiệu quả lớn nhất, Tâm Chi Phỏng mặc dù đối với A Nghèo hiệu quả cũng chưa chắc tốt nhất, nhưng là dù sao cùng huyền thuật hệ có quan hệ, so sánh Hải Dương vận luật khẳng định là Tâm Chi Phỏng tốt hơn. Không biết Siêu Duy Vu sư ý như thế nào. Tâm Chi Phỏng, đối với toàn bộ huyền thuật hệ mà nói, là địa vị gì, ta tin tưởng ngươi so ta rõ ràng. Cho nên, ngươi có bằng lòng hay không cùng ta giao dịch? Tấu chương xong, chương 1640, trao đổi trải nghiệm chương 1640, trao đổi trải nghiệm đối mặt Lá Dâu ánh mắt mong chờ. A Nghèo trầm tư một lát. Kỳ thật, Tâm Chi Phỏng đối với hắn cũng không có ích lợi gì. Hắn cũng không có chủ tu tâm huyễn, mặc dù trong lòng có một chút chấp niệm, nhưng những này chấp niệm cũng không có đến không thể khống cử chỉ điên rồ. Nhưng là, A Nghèo đối với Tâm Chi Phỏng cũng đích xác có chút ý nghĩ. Hắn đang nghe Tâm Chi Phỏng hiệu quả về sau, ngay lập tức nghĩ tới không phải chính mình, mà là Tô Bỉ. Nếu như Tô Bỉ có thể mượn Tâm Chi Phỏng, đối mặt trong lòng cực oán chi niệm, nói không chừng đối với Tô Bỉ là một chuyện tốt. Cân nhắc đến Tô Bỉ cấp độ này, A Nghèo mới có một chút do dự. Chỉ có điều, A Nghèo suy nghĩ nửa thiên hậu, cuối cùng vẫn là lựa chọn không giao dịch. Khi thấy A Nghèo lắc đầu thời điểm, Lá Dâu trên mặt lộ ra ánh mắt không thể tin, tại nàng ý nghĩ bên trong, chỉ cần cầm ra Tâm Chi Phỏng, A Nghèo nhất định sẽ giao dịch. Bởi vì, không có lý do không giao dịch, cái này thuộc về cả hai cùng có lợi sự tình. Sander đều có chút nghi hoặc nhìn A Nghèo, mặc dù trước đó Thụ Linh dặn dò qua A Nghèo, tận lực không muốn giao dịch Hải Dương vận luật, nhưng Tâm Chi Phỏng thuộc về cùng Hải Dương vận luật cùng cái tầng cấp độ vận, giao dịch kỳ thật cũng không thua thiệt. Ta cũng không phải là chủ tu tâm huyễn, đối với ta mà nói nó cũng không tác dụng. A Nghèo nhìn qua mặt không biểu tình trả lời, nhưng nội tâm lại là tại cười khổ. Không phải nó không muốn, thực tế là Hải Dương vận luật không thể trao đổi, á Hải Dương vận luật là cho kính cơ đại nhân luyện. Đương nhiên, hắn có thể một lần nữa luyện chế một cái những vật khác cho kính cơ đại nhân. Nhưng là, trọng yếu nhất chính là Hải Dương vận luật bên trong có kính cơ đại nhân tư nhân định chế phúc lợi, a bên trong có quá nhiều vu sư giới đại lao hình tượng, nếu như bị người phát hiện, hắn đoán chừng cũng không có cách nào hỗn. Chính là bởi vậy, A Nghèo mới không thể không cự tuyệt. Nhưng Hải Dương vận luật đối với ngươi mà nói, tác dụng cũng sẽ không quá nhiều, không phải sao? Trao đổi lời nói, ta cảm thấy đối với song phương đều tốt. Lá Dâu vẫn như cũ không có từ bỏ, tiếp tục khuyên. Cử chỉ điên rồ có đôi khi thậm chí sẽ ngăn cản tấn cấp con đường, ngươi kỳ thật có thể suy tính một chút. Cả nệ lúc này cũng không nhịn được nói, lời hắn nói là sự thật, nhưng là nội tâm của hắn cũng có một chút ý nghĩ. Nếu như Ảng có thể cùng Lá Dâu giao dịch, đến lúc đó nói không chừng có thể mượn một chút Tâm Chi Phỏng cho Ký Lì an bài bên trên, Ký Lì chính là tâm ma quá nặng. Sơn Đơ ngược lại là không quan trọng, hắn mặc dù không rõ Ảng nghèo lựa chọn không giao dịch nguyên nhân, nhưng là bản thân cái này chính là Ảng nghèo đồ vật, xử trí như thế nào hắn có quyền quyết định. Bất quá, Sơn Đơ nghĩ nghĩ, còn là nói thêm một câu, Tâm Chi Phỏng kỳ thật không sai. Huyễn Ma các hạ cùng Như Dạ các hạ đều nói như thế, Siêu Duy Vu sư không ngại lo lắng nhiều một chút. Lá Dâu nói lần nữa. Ảng nghèo liếc mắt Sơn Đơ, nghe vào Sơn Đơ tựa hồ là đang khuyên hắn trao đổi. Nhưng hắn nghe ra Sơn Đở ngữ khí có chút cùng bình thường không giống, tựa hồ có chút mờ ám. A Nghèo lâm vào suy nghĩ. Tại Lá Dâu xem ra, A Nghèo tựa hồ đang do dự muốn hay không giao dịch, nàng hơi thở phào nhẹ nhõm, nàng thực tế không nghĩ cuộc giao dịch này thất bại. Bất quá, Lá Dâu lại là không rõ, A Nghèo đã hạ quyết tâm sẽ không giao dịch, hắn đoán chính là Sơn Đở kỳ quái thái độ. Tại A Nghèo suy tư thời điểm, đứng ở đằng xa Kỳ Ly, lặng lặng nhìn trước mắt một màn này, nàng cũng không có quên đã từng ở trong Tịnh Hóa vườn hoa cùng A Nghèo đồng hành thời gian. Lúc kia, bọn hắn còn thuộc về hỗ trợ lẫn nhau giai đoạn, nhưng bây giờ trên lệch quá lớn. Kỳ Lì túi đầu xuống, sờ sờ chẳng biết lúc nào đi tới bên người lần ạ, khẽ thở dài một hơi. Không khí lặng im thời gian cũng không dài, rất nhanh, Áng tiểu hồi thần lại. Khi hắn lần nữa nói chuyện thời điểm, ngữ khí ngược lại là không có trước đó lạnh như vậy cứng rắn. Trong lòng ta vẫn như cũ khuynh hướng không giao dịch. Áng câu nói đầu tiên, liền để Tang Diệp tâm lạnh một nửa, bất quá một giây sau Áng câu chuyện nhất chuyển, bất quá, đã đạo sư đề nghị ta cũng một lần nữa dò xét một chút cuộc giao dịch này. Cụ thể muốn hay không giao dịch, ta tạm thời không cách nào làm ra quyết định. Nhưng là ta có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Lá Dâu mời nói, ta nghĩ trải nghiệm một chút lòng này chi phòng, chí ít để ta biết lòng này chi phòng chân thực hiệu quả, ta tài năng quyết định phải chăng giao dịch. A Nghèo dừng một chút, tại Lá Dâu mày nhăn lại lúc đến, nói bổ sung, đương nhiên, để cho công bằng, ta cũng sẽ mở ra Hải Dương vận luật, giao cho Tang Diệp nữ vu trải nghiệm. Dạng này, chúng ta cũng đều có thể ở trong lòng có cái so sánh. Lá Dâu ngay từ đầu đối với đề nghị của A Nghèo là bài xích, nhưng về sau A Nghèo lời nói, để nàng chần chờ. Đích xác, dưới lý do thoái thác cuối cùng chỉ là mặt ngoài, nếu như nàng có thể tự mình trải nghiệm Hải Dương vận luật, tài năng xác định món đồ này có đáng giá hay không nàng làm trao đổi. Mà lại, Lá Dâu cũng cẩn thận nghĩ, Tâm Chi Phòng cùng Hải Dương vận luật đều là thuộc về cấp chiến lược phụ trợ đạo cụ. Tâm Chi Phòng trọng điểm không phải một lần sử dụng, mà là đối với toàn bộ tâm huyễn hệ công hiến, áng trải nghiệm một lần cũng không sao. Hải Dương vận luật cũng giống vậy, cũng không phải đối với đơn nhất người phát huy tác dụng, mà là đối với Hải Dương một mạch người, có lớn lao tăng lên. Đang suy nghĩ đến điểm này về sau, Lá Dâu gật gật đầu, có thể. Lá Dâu sau khi gật đầu, bọn hắn lập tức làm trao đổi trải nghiệm chuẩn bị. Dù sao Lá Dâu là đơn độc đến đây, vì không tại chính mình trải nghiệm lúc phát sinh biến cố, cho nên trao đổi trải nghiệm trước bọn hắn cần ký kết một cái khế ước, làm song phương giữ chữ tín tiền đề. A Nghèo cũng không có cự tuyệt, cùng Lá Dâu ký kết cái này một phần khế ước. Bởi vì khế ước quan hệ, Sơn Đơ bọn người rời đi đại sảnh, sắp hiện ra trận chỉ lưu cho Hạng cùng Lá Dâu. Ngay sau đó, liền tiến vào lẫn nhau trải nghiệm trạng thái. Theo một đạo hồng quang cùng lam quang hòa lẫn, Lá Dâu rơi vào rít gạo biển cả, Hạng thì đi tới một cái ưu tính trước cửa phòng nhỏ. A Nghèo ngay phía trước chính là Tâm Chi Phòng. Cùng trước đó nhìn thấy mô hình không giống, bây giờ Tâm Chi Phòng tựa như một tòa chân thực phòng ốc, nơi cuối đường, hắn ngay phía trước. Lúc trước chỉ là nhìn thoáng qua, liền đã nhìn ra cái này viễn thuật tác phẩm chỗ cao mình, làm A Nghèo chân thực ở vào cái này trong hoàn cảnh lúc, càng là có thể rõ ràng nhận biết. Gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, hương hoa bốn phía, hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì viễn thuật dấu vết, giống như hết thảy đều là thật. Tại A Nghèo quan sát đến trung quanh thời điểm, nhà gỗ trên cửa sổ chiếu ra một cái bóng. Tựa hồ trong nhà gỗ có người. Xem ra, tại hắn bị kéo vào nơi này lúc, Tâm Chi Phòng đã đem trong lòng của hắn chấp niệm cụ tượng hóa. Áng có chút hiếu kỳ, bên trong cái bóng là ai? Hắn chấp niệm, không ở ngoài liền mấy cái kia, sẽ là cái kia đâu? Áng nghèo mặc dù phi thường muốn đẩy ra cửa vào xem, nhưng là, hắn cũng không có làm như vậy, mà là đưa lưng về phía nhà gỗ nhìn ra phía ngoài. May mắn là huyết thuật, cho dù hoàn mỹ không một tí vết, nhưng muốn thoát ly cũng không khó. Áng nghèo nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó không lâu trên người hắn có rất nhỏ gợn sóng lấp loé, phảng phất như vặn bẹo tia sáng cùng không gian. Rất nhanh, Áng thân ảnh liền triệt để biến mất không thấy gì nữa. Làm Áng nghèo mở mắt ra lúc, nhìn thấy chính là ngồi tại đối diện, nhắm chặt hai mắt đắm chìm tại Hải Dương vận luật bên trong Lá Dâu. Lá Dâu trước người trên mặt bàn chính là Tâm Chi Phòng. Áng nghèo liếc nhìn Lá Dâu, lại nhìn xem Tâm Chi Phòng, ở trong lòng yên lặng nhắc tới, mặc dù có chút giả quyệt, nhưng cái này cũng chuyện không có cách nào khác, Hải Dương vận luật thực tế là không thể giao dịch à. Một bên thầm nghĩ trong lòng, Áng nghèo một bên theo vòng tay bên trong cầm ra hai kiện vật phẩm. Một cái giống như hình học không gian ma phương khóa, cùng một cái tràn ngập khí tức thần bí ốc biển. Tấu chương xong, chương 1641, âm thầm thao tác chương 1641, âm thầm thao tác tại Ả Nghèo vụng trộm tiến hành thao tác thời điểm, trong sân nhỏ cả nẹ cũng tại phòng Ả Nghèo lựa chọn cuối cùng. Hải Dương vận luật cố nhiên không tồi, nhưng Tâm Chi Phòng hẳn là càng thích hợp các ngươi nguyên ma đảo một mạch. Cả nẹ nhìn về phía Sơn Đơ, thử thăm dò dò hỏi, Ả Nghèo tại trải nghiệm qua đi, hẳn là sẽ lựa chọn giao dịch à? Sơn Đơ trầm ngâm nói, ta không biết Ả Nghèo sẽ làm lựa chọn gì. Bất quá, Ả Nghèo có ý nghĩ của mình, nếu như hắn làm quyết định sự tình, trừ phi có không thể không làm lý do, nếu không rất khó sẽ sửa đổi. Nghe ngươi ý tứ, Áng còn là sẽ tự tuyệt. Sơn Đở không có trả lời, nhưng trầm mặc kỳ thật đã đại biểu đáp án. Thật sẽ tự tuyệt sao? Chẳng lẽ Hải Dương vận luật còn có không muốn người biết hiệu quả, nếu không không có đạo lý cự tuyệt ta. Cả nhẹ thấp giọng từ lẩm bẩm, còn là nói, bởi vì Hải Dương vận luật là hắn luyện chế kiện thứ nhất cao dài tác phẩm, lần thứ nhất rất đáng được kỷ niệm, cho nên hắn dự định lưu lại làm cho tặng. Cả nhẹ chính suy đoán thời điểm, đột nhiên cảm giác được cái gì, nhướng mày, nhìn hướng đại sảnh phương hướng. Ta giống như cảm giác được một cỗ mới năng lượng, có chút cổ quái. Cả nhẹ ồ lên, cố năng lượng này không có Tâm Chi Phòng huyễn thuật tính chất, cũng không có Hải Dương vận luật sóng cả cảm giác, ngược lại có một loại cách ly cảm giác, tựa như là có năng lượng tận lực tại che đậy thứ gì. Bên trong chẳng lẽ xảy ra chuyện gì, cần bị che đậy? Sẽ không phải là Áng Nghèo làm chuyện gì xấu a? Cả nhẹ nhịn không được suy đoán, nhưng trước đó Áng ký kết khế ước, không có đạo lý sẽ đi phá hư khế ước à? Sơn Đở trong mắt lại là có lóe lên một cái rồi biến mất lưu quang, khoe miệng có chút câu lên, nhưng rất nhanh hắn liền thu liễm. Đối với cả nhẹ nói, sẽ không, có khế ước trói buộc, Áng Nghèo sẽ không làm cái gì chuyện gì quá phận. Cả nẹ cũng cảm thấy, Áng không phải loại kia lật lọng người, nhưng vừa rồi cái kia năng lượng lại là chuyện gì xảy ra. Cả nẹ đang nghi ngờ thời điểm, trong đại sảnh, Áng chính thu hồi trên tay kỷ há chi tỏa cùng ngọc hải loa. Chính như cả nẹ suy đoán, Áng nghèo đã cùng Lá Dâu ký kết song phương giữ chữ tín khế ước, tự nhiên sẽ không đi phá hư khế ước. Hắn cũng đích xác không có làm qua phân sự tình, đã không có đối với Lá Dâu độc thủ, cũng không có cấp đoạt Tâm Chi Phòng. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, Áng nghèo liền ngốc ngốc chờ lấy. Hắn còn là làm một sự kiện, chính là thừa dịp Lá Dâu đắm chìm tại Hải Dương vận luật bên trong lúc, đem Tâm Chi Phòng kéo vào mộng chi hoang dã. Áng trước đó căn bản không nghĩ tới muốn làm như thế, nhưng sẵn ở cái kia khắc thường ngữ khí, để Áng nghèo nhịn không được đi suy nghĩ sâu xa hắn có phải là muốn nói cái gì. Tâm Chi Phòng hắn là thật cảm thấy không sai, nhưng hắn cũng thật không cách nào dùng Hải Dương vận luật giao dịch. Sẵn ở nhất định có thể nhìn ra chính mình có xử, nhưng vì sao sẽ còn cố ý xách câu này, chẳng lẽ nói còn có song toàn chi pháp. Bài trừ đi cứng rắn đoạt cái này không thực tế tuyệt hạng, sau đó, Áng nghèo liền nghĩ đến mộng chi hoang dã, nghĩ đến vô hạn luyện kim. Mộng chi hoang dã lệ thuộc vào mộng giới, nhưng quy tắc lại khuynh hướng hiện thực. Nó đã có mộng giới vô thường, lại có thể chiếu rọi hiện thực chi vật tính chất. Nguyên nhân chính là này, mới có vô hạn luyện kim mà nói. Vô hạn luyện kim trước mắt mặc dù còn chưa thực hiện, nhưng truy cứu nguyên lý, chính là đem hiện thực bên trong luyện kim vật liệu đầu nhập mộng chi hoang dã, bởi vì luyện kim vật liệu cùng hiện thực tính chất, cho nên có thể tiến hành luyện kim thao tác. Coi như luyện kim thất bại, bởi vì là ở trong động, cũng sẽ không quá thua thiệt. Vô hạn luyện kim hạch tâm, kỳ thật chính là công nhận nhất gần gà thần bí chi vật, ánh trăng bờ biển mộng hải loa. Thông qua mộng hải loa, đem hiện thực chi vật đầu nhập mộng chi hoang dã, tiến hành nghiên cứu thao tác. Nghĩ đến cái này, A Nghèo lập tức hiểu ra. Sao không tương tự vô hạn luyện kim, đem tâm chi phòng vùi đầu vào mộng chi hoang dã đâu? Mặc dù không có thực vật, nhưng y theo mộng chi hoang dã quy tắc, hắn tính chất cùng hiện thực là nhất trí. Như vậy, tâm chi phòng ở trong mộng chi hoang dã cũng có thể phát huy tác dụng giống nhau. Bất quá, muốn không làm cho lá dâu hoài nghi, vụ trộm đối với tâm chi phòng sử dụng mộng hải loa cũng không phải một chuyện đơn giản. Ang tại suy nghĩ về sau, thế là liền có lẫn nhau trải nghiệm thuyết pháp. Chỉ có lá dâu đắm chìm tại hải dương vận luận bên trong lúc, hắn mới có cơ hội lặng lẽ đối với tâm chi phòng hạ thủ. Mà lại, vì để tránh cho khí tức thần bí tiết lộ, để lá dâu phát hiện mánh khóe, Ang còn cố ý đem đã từng luyện chế kỷ hà chi tỏa sử dụng ra, cách ly khí tức thần bí tiết ra ngoài. Làm xong tất cả những thứ này, cũng chỉ một phút đồng hồ sự tình. Làm Ang thu thập thỏa đáng về sau, ngồi đối diện hắn lá dâu, trên thân hải dương khí tức chậm rãi quy ẩn, sau đó mở mắt ra. Lá dâu mở mắt ra về sau, có nháy mắt hoảng hốt. Trước đó tại trải nghiệm hành trình bên trong bị che đậy ký ức, bây giờ toàn bộ trở về, để nàng có một loại chiều nay dị tịch đạo giác. Đợi đến nàng sau khi lấy lại tinh thần, lại đi phân biệt rõ lần này trải nghiệm hành trình nội dung, ánh mắt lóe lên kinh ngạc, nhịn không được ở trong lòng cảm thán nói, nàng hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì Hà dẫn viên sư như thế tôn sùng hải dương vận luật. Lá dâu cũng dùng qua rất nhiều hải dương hệ luyện kim đạo cụ, trong đó cường độ so hải dương vận luật cao không tại số ít. Nhưng là, phổ biến độ cùng phụ trợ trình độ, có thể đạt tới hải dương vận luật loại này đẳng cấp, không có một kiện. Có thể nói, đây tuyệt đối có thể đi vào hải dương đạo cụ trước ba, thậm chí vua không ai. Nó là đối với toàn bộ hải dương một mạch tăng lên. Thâm Hải Chi Ca mặc dù được xưng là Hải Dương Vu Sư Thánh Địa, đây chỉ là bởi vì Thâm Hải Chi Ca bản thân đều là thủy hệ, bản bộ lại ở trong hải dương nguyên nhân. Nhưng nếu như có thể thu hoạch được hải dương vật luật, như vậy liền hoàn toàn có thể ngồi vững Hải Dương Vu Sư Thánh Địa bản chất. Đây là một kiện có thể thay đổi Thâm Hải Chi Ca tầng dưới chót hiện muốn cấp chiến lược tác phẩm. Lá dâu thậm chí cho rằng, đạo sư nhận biết chỉ sợ cũng còn kém một bậc. Tại xác định hải dương vận luật cường đại về sau, lá dâu càng thêm muốn đổi lấy cái này tác phẩm. Đây là nàng dụng tâm chi phòng thay đổi, đến lúc đó hải dương vận luật bị Thâm Hải Chi Ca chỗ công nhận về sau, nàng tiền lời khẳng định cũng là lớn nhất. Bất quá, Tang Diệp Tâm bên trong mặc dù rất gấp khó giàn nổi, nhưng nàng trên mặt lại biểu hiện rất bình tĩnh, rất không tệ một lần trải nghiệm, ta có chút rõ ràng rồi vì sao như thế tôn sùng. A Nghèo đồng dạng mỉm cười nói, tâm chi phòng cũng rất tốt. Lá dâu túi đầu nhìn một chút tâm chi phòng, thuận tay cầm lên tâm chi phòng kiểm tra một chút, xác định tâm chi phòng cũng không có bất kỳ khác thường gì, lại nói, đáng tiếc chính là ta tại biển rộng mênh mông bên trong còn không có kiên trì bao lâu, liền rơi xuống hải dương. Không biết, nếu như ta có thể trên biển cả kiên trì càng lâu, cuối cùng có thể trở lại lục địa sao? A Nghèo cũng giả vờ giả vịt kiểm tra hải dương vận luật, thuận tiện trả lời, vô hạn khả năng, chỉ cần ngươi kiên trì lâu, trở lại lục địa là không có vấn đề. Nhưng là, đây không phải duy nhất giải. Chẳng lẽ hải dương vận luật bên trong còn có cái khác giải? Đương nhiên. A Nghèo ở trong lòng yên lặng nói, ngươi còn có thể đụng phải một đám không mặc quần áo nam thần, cùng một cái lấy nhân ngư công chúa làm bản gốc hải dương nữ thần. Lá dâu, vậy ta còn thật muốn lại trải nghiệm một chút. A Nghèo cười mà không nói. Lá dâu đang nói xong hải dương vận luật về sau, hỏi, ta vừa rồi tính một cái, ta tại hải dương vận luật bên trong hẳn là mới đợi không đến 2 phút đồng hồ, không nghĩ tới ta mở mắt thời điểm, siêu duy vu sư thế mà so ta còn trước đi ra. Nói cách khác, Ang trong lòng chi trong phòng đợi thời gian so hắn tại hải dương vận luật bên trong đợi thời gian còn yếu. Cái này khiến lá dâu hơi nghi hoặc một chút. Ang không chút hoang mang mà nói, ta không phải nói qua à, tâm chi phòng đối với ta cũng không có ích lợi gì. Trong lòng ta có chấp niệm, nhưng chỉ là đối với chân lý chấp nhất. Ta cũng không có cường đại tâm ma, lại càng không có cái gì cử chỉ đến rổ, cho nên ta chỉ là đẩy ra cửa, lại đóng cửa lại. A Nghèo biểu hiện phi thường trấn tĩnh, lá dâu cũng không nghi ngờ gì. Dựa theo suy đoán của nàng, A Nghèo cũng đích sắc không giống như là có cử chỉ điên rồ người. Mặc dù đối với siêu duy vu sư tác dụng có hạn, nhưng không thể phủ nhận là hắn đối với viễn thuật hệ là phi thường có tác dụng, không phải sao? Lá dâu nghe ra A Nghèo ý tứ, hắn tựa hồ vẫn như cũng không thế nào xem trọng tâm chi phòng, vì có thể đặt thành giao dịch, lá dâu tranh thủ thời gian vì tâm chi phòng bên trên giá trị. Tốt nhất có thể đem giá trị mang lên toàn bộ viễn thuật hệ độ cao, dùng chỉnh thể giá trị quan đến cải biến ảng cá nhân chủ quan. A Nghèo cũng gật gật đầu, đích xác đối với viễn thuật hệ phi thường có tác dụng, nhất là tâm viễn. Lá dâu rèn sắc khi còn nóng, lập tức hỏi, vậy không biết siêu duy vu sư ý như thế nào? Không bằng trực tiếp tiến hành giao dịch. A Nghèo chần chờ một chút, tại lá dâu đầy cõi lòng trong ánh mắt mong đợi, cuối cùng lắc đầu, mặc dù trải nghiệm qua, nhưng ta vẫn là không có ý định giao dịch. Vì cái gì? Lá dâu nhịn không được đứng lên. Nó đối với huyễn thuật hệ đích sắc rất có tác dụng, bất quá ta mặc dù là huyễn thuật hệ, nhưng cá nhân ta cũng không phải là khuynh hướng huyễn thuật hệ người. Ngươi nên rõ ràng, ta trọng điểm nhưng thật ra là thả tại kim thạch học thượng. A Nghèo bắt đầu mở mắt nói lời bịa đặt, dù sao ngoại nhân cũng không biết chân tướng, mà lại hắn ở bên ngoài biểu hiện tốt hơn, cũng càng nổi danh, cũng đích thật là luyện kim chi thuật, mà không phải huyễn thuật. Lại thêm, tâm chi phòng càng khuynh hướng tâm huyễn lưu phái, ta tin tưởng ngươi khẳng định hiểu được qua, tâm huyễn lưu phái là huyễn thuật hệ khó khăn nhất lưu phái một trong. Ta tốn tại kim thạch học thời gian liền đã quá nhiều, tâm viễn lưu phái ta hiện tại khẳng định không có thời gian đọc lướt qua. Ta nghĩ nghĩ, còn là quyết định không giao dịch. Đấu chương xong, Chương 1642, cảm xúc lan tràn. Chương 1642, cảm xúc lan tràn. Lá dâu đầy cõi lòng tiếc nuối rời đi. Cả nệ trở lại trong đại sảnh, nhìn xem A Nghèo, thật đúng là như Sơn Đờ lời nói, ngươi quả nhiên cự tuyệt. A Nghèo, tâm chi phòng đối với ta không có ích lợi gì, tạm thời không nghĩ cân nhắc. Nhìn xem A Nghèo chững chạc đàng hoàng trả lời, cả nệ cũng tin là thật. Lại là không có chú ý tới, một bên khác Sơn Đờ ánh mắt lóe lên ý cười. Vốn đang dự định, nếu như ngươi giao dịch tâm chi phòng, ta mượn tới để ký lì đi vào thử một chút, hiện tại xem ra không có cơ hội. Cả nệ tiếc nuối nói, ta không cần. Ký lì lập tức phản bác, loại vật này đối với ta cũng vô dụng. A Nghèo nói tâm chi phòng đối với hắn vô dụng, cả nệ là tin. Nhưng ký lì nói như vậy, cả nệ lại là nhịn không được nói, ngươi chính là có quá nhiều chấp niệm, không muốn luôn luôn dằn xuống đáy lòng, ngươi nhất định phải đi đối mặt. Ta bây giờ đang ở đối mặt, cho nên cùng tuổi viên náo dư luận xôn xao, chính là ngươi đối mặt phương pháp. Cả nệ quát lớn một câu, đã thấy ký lì quay đầu lạnh lùng không nói lời nào. Một màn này để cả nệ ẩn ẩn theo ký lì trên thân nhìn thấy mâu thân của nàng hơi đi cái bóng, vốn là còn chút bất mãn tâm, vào đúng lúc này lại là trở nên mềm mại. Trong lòng có chấp niệm cũng không phải là không tốt, nhưng là chấp niệm muốn trở thành ngươi động lực để tiến tới, mà không phải trở thành ngăn cản ngươi tiến lên tâm ma. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể nhận rõ điểm này. Cả nệ chậm dần cảm xúc, để ký lì cũng bình tĩnh rất nhiều, nàng cũng rõ ràng cả nệ nói chính là đúng. Ký lì cũng không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ nghẹn ra một câu, dù sao tâm chi phòng cũng không có trao đổi, cũng đừng nghĩ. Hiện tại trải nghiệm không đến, không có nghĩa là tương lai không thể trải nghiệm. A Nghèo lúc này đột nhiên nói không chừng sau đó không lâu ngươi liền có thể trải nghiệm đến. A Nghèo lời nói để cả nệ nghi nói, thế nào, ngươi hay là có ý định muốn trao đổi? Hôm nay chỉ là treo tang diệp nữ vu. A Nghèo lắc đầu, ta chưa từng nghĩ tới muốn trao đổi. Vậy ngươi câu nói mới vừa rồi kia ý tứ? Cả nệ dừng một chút, nghĩ đến cái gì, hẳn là ngươi là dự định chính mình luyện chế. Cả nệ sau khi nói xong tự giác không sai. A Nghèo chính mình là luyện kim thuật sĩ, lại trải nghiệm đa nghi chi phòng hiệu quả, hắn hoàn toàn có thể tự mình luyện chế. Bất quá cuối cùng thành phẩm sẽ là tâm chi phòng thượng vị thay đổi phẩm, còn là hạ vị vật thay thế, cái này liền khó nói. Nhưng nếu như A Nghèo thật luyện chế ra đến, mặc kệ là thượng vị hạ vị, hẳn là đều có nhất định hiệu quả. A Nghèo cũng không có làm nhiều giải thích, dù sao hiện tại mộng chi hoang dã còn chưa tới toàn diện mở ra giai đoạn, coi như thật toàn diện mở ra, mộng hải loa hạch tâm tác dụng cùng vô hạn luyện kim bí mật, A Nghèo cũng không có ý định trực tiếp truyền tin. Vậy ta liền chờ mong một chút, nếu như ngươi thật luyện chế ra đến, ký lì có thể làm miễn phí người thí nghiệm. Cả nệ nói. Mặc dù ký lì ánh mắt lóe lên bất mãn, nhưng lần trở lại này nàng nhưng không có phản bác nữa cái gì. A Nghèo cũng cười gật gật đầu, tự nhiên. Lá dâu sự tình tạm nghỉ, tiếp xuống bọn hắn lại trở lại trước đó chủ đề, bất quá trừ tâm sự ký lì làm ra đến sự tình, bọn hắn cũng nói lên tin tức khác. Có lẽ là bởi vì A Nghèo đã tân cấp trở thành vũ sư, cũng coi như chính thức bước vào cả nệ vòng xa giao, cái này khiến A Nghèo cũng nhìn thấy cả nệ càng thêm chân thực một mặt. Cả nệ bề ngoài nhìn qua giống như là một cái bất thiện ngôn ngữ quái lao đầu, nhưng hắn kỳ thật lời nói còn thật nhiều. Nhất là cùng trầm mặc ít nói Sơn Đờ làm so sánh, càng lộ ra cả nệ lắm lời. Bất quá cả nệ ngược lại là không có nói bắt quái, mặc dù thỉnh thoảng sẽ cắm một chút không hiểu thấu chủ đề, thí dụ như A Nghèo luyện chế quái hoàn chi bịa công lược. Nhưng phần lớn thời gian là ưa thích kể một ít chính mình kiến thức, cùng tu hành tâm đắc. Cái này khiến A Nghèo cũng được ích lợi không nhỏ. Trong đại sảnh bầu không khí cũng chậm rãi từ trước đó kỳ lì cùng lá dâu sự tình ngưng trọng, chậm rãi trở nên thân thiện. Bất quá thân thiện bầu không khí lại bởi vì một đề tài mà ngừng lại. A Nghèo đang nói tại Hắc Thành Bảo kinh lịch lúc nâng lên một người, Kỳ Bợ Ly. Nghe tới Kỳ Bợ Ly danh tự về sau, cả nệ vốn đang cười tủm tỉm ánh mắt đột nhiên liền thay đổi. A Nghèo sau đó nói bất luận cái gì lời nói, cả nệ phảng phất đều chỉ là nước đổ đầu vịt, ánh mắt hư vô mở mịt nhìn xem phương xa. Xem ra hôm nay giao lưu muốn tới này kết thúc. Sơn Đờ lúc này nói. A Nghèo cũng hiểu ra gật đầu, cả nệ hiện tại đoán chừng cũng rất khó nghiêm túc giao lưu. Ngươi hẳn là cũng có việc phải bận rộn đi, ngươi trước hết đi thôi. Sơn Đờ có ý riêng đối với A Nghèo nói. A Nghèo nhìn xem Sơn Đờ tràn ngập thâm ý ánh mắt, lập tức rõ ràng, Sơn Đờ hẳn là biết hắn dùng mộng hải loa sự tình. Cũng đúng, lúc đầu chuyện này cũng là Sơn Đờ nhắc nhở hắn. Với bạn, kỳ lì sự tình. Ta cũng muốn đi liên lạc một chút Antonio. A Nghèo, ta liền đi về trước. Dứt lời, A Nghèo quay người rời đi. Đã đáp ứng ca nẹ, A Nghèo vì lấy đó trịnh trọng, cũng không có thông qua máy chuyển tin liên lạc, mà là ngay lập tức đi đến nghiên cứu viện. Tại nhìn thấy Antonio về sau, A Nghèo đem chính mình ý đồ đến biểu đạt đi ra. Antonio nghe xong trầm mặc chốc lát nói, ta cảm thấy bác tiên sinh không ngại trước đi à gì ở giờ học viện nhìn xem. A Nghèo không biết Antonio là có ý gì, nhưng là vẫn nghe theo đề nghị của hắn, đi tới à gì ở giờ học viện. Nửa giờ sau, A Nghèo trở lại nghiên cứu viện. Tại à gì ở giờ kiến thức, để A Nghèo rõ ràng Antonio ý tứ. Bây giờ, à gì ở giờ hương phân hệ, đã bởi vì việc này mà ở Mỹ mở. Mùi thơm ngào ngạt quảng trường không chỉ là hương phân học luyện kim thuật sĩ tụ tập nơi trốn, nơi đó còn tương đương là một loại ký thác tinh thần biểu tượng. Ký lì cùng thuế như thế nháo trò, đem mùi thơm ngào ngạt quảng trường bao phủ thành biển cả, chẳng khác gì là hung hăng cho hương phân học luyện kim thuật sĩ một cái bàn tay. Lại thêm bây giờ cảm xúc đang đứng ở kích động lúc, tuyệt đại đa số hương phân học luyện kim thuật sĩ đều tại chủ trường, đối với vậy cùng ký lì tiến hành phong sát, về sau bọn hắn mơ tưởng tại thiên không cơ giới thành mua được bất luận cái gì cùng hương phân có quan hệ vật phẩm. Bọn hắn căn bản không đi để ý, là vậy phá hư nhiều, hay là ký lì phá hư nhiều. Dù sao, chỉ cần quyết định hai người này liền đúng rồi. Mà lại, trong đó lớn nhất tranh chấp điểm còn ở chỗ bọn hắn chỉ là phong sát hai vị người trong cuộc, còn là liên quan bọn hắn phía sau Vu sư tổ chức cùng nhau phong sát. Hiển nhiên, hôm nay phải cùng Kỷ Lì chiến đấu, để bọn này hương phân luyện kim thuật sĩ tức giận đến cực điểm. Bằng không, bọn hắn cũng sẽ không nghĩ đến đi phong sát Thâm Hải Chi Ca loại này cỡ lớn Vu sư tổ chức. Xem hết một màn này, A Nghèo nhịn không được hướng Antonio hỏi, còn có chỗ giảng hòa sao? Lấy hiện tại Azji ở giờ học viện chỉnh thể cảm xúc đến xem, là rất khó hòa hoãn. Bất quá, loại tâm tình này trước mắt chỉ tại hương phân hệ lan tràn, còn không có ra bên ngoài mở rộng, nhưng nếu như không ai ngăn cản, tương lai rất khó nói. Hiện tại cũng chỉ là tại hương phân buộc lên tiến hành phong sát, nếu như lan tràn lời nói, khả năng toàn bộ giới luyện kim đều sẽ phong sát. Có biện pháp có thể ngăn cản cảm xúc lan tràn sao? A Nghèo hỏi. Antonio gật gật đầu, nếu như Hắc Tiên sinh cần, ta có thể đi ngăn cản. Kia liền làm phiền ngươi. A Nghèo cảm kích nói. Antonio, vì nghiên cứu viện thành viên phục vụ là chức trách của ta. Có Antonio thao tác, cảm xúc hẳn là sẽ không lại mở rộng, nhưng là hương phân luyện kim thuật sĩ cảm xúc lại là rất khó khống chế. Bất quá, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Chỉ trước đem cảm xúc khống chế đến nhất định phạm vi, đến nỗi còn lại cảm xúc, chỉ có thể chậm rãi đi trừ khử. Tấu chương xong, chương 1643, Hồng Y Ang chương 1643, Hồng Y Ang ký lý sự tình, hắn xem như hoàn thành cả nệ nhắc nhở. Có Antonio tại, cảm xúc hẳn là còn không đến mức lan tràn. Nhưng liên quan tới hương phân học cảm xúc, cái này liền chỉ có thể chờ đợi ngày mai cả nệ cùng lá dâu đàm bồi thường về sau, nhìn hương phân học luyện kim thuật sĩ có thể hay không tiếp nhận. Bên này sự tình tạm, A Nghèo liền trở lại trang viên. Hắn trở về sau chuyện thứ nhất, chính là tiến vào mộng chi hoang dã. Trước đó, hắn len lén dùng mộng hải loa đem tâm chi phòng kéo vào mộng chi hoang dã, hiện tại cũng là thời điểm đi thí nghiệm một chút. Tại nghiệt ma phòng thí nghiệm thượng tầng bí ẩn trong phòng, A Nghèo lặng lặng nhìn trên mặt bản tâm chi phòng. Long này chi phòng, vẻ ngoài cùng lúc trước tại lá dâu trên tay nhìn thấy tâm chi phòng cũng không có khác biệt, trên đó cũng lượn lờ nhàn nhạt huyền thuật khí tức. Dù cho A Nghèo không cần thí nghiệm, hắn cũng rõ ràng, tâm chi phòng hẳn là hữu dụng. Bất quá, tâm chi phòng hữu dụng thì hữu dụng, nhưng có thể hay không đối với tổ bị có tác dụng, đây là ẩn số. A Nghèo còn là cần tự mình tiến vào trong đó thí nghiệm một chút. A Nghèo không chần chờ, trực tiếp khởi động tâm chi phòng. Tại một trận nhàn nhạt hồng quang dưới sự bao phủ, A Nghèo chỉ cảm thấy thân thể xuất hiện có chút mất trọng lượng, khi hắn theo trong nháy mắt trong hoàng hốt thức tỉnh thời điểm, hắn đã đứng đến tâm chi phòng trước mặt. Cùng trước đó, vốn lượn cuối con đường nhỏ chính là tâm chi phòng. Chưa từng tới gần, đã trước nghe được nồng đậm hương hoa. Loại mùi thơm này có thể thư giãn người tâm tình khẩn trương, bất quá A Nghèo bản thân cũng không có hồi hộp, cho nên hương hoa đối với hắn cũng không hề có tác dụng. Hắn dọc theo đầu này hai bên đều là đen nhánh đường hẹp quanh co, hai lòng hướng đi đứng sững tại hắc ám hỗn độn chỗ sâu tâm chi phòng. Theo hắn đi lại, tiểu đạo hai bên hắc ám tựa như là bị vầng sáng nhiễm, chậm rãi rút đi ảm đạm áo ngoài, ẩn ẩn lộ ra mơ hồ hình dáng. Huyết thuật quá độ ngược lại là rất tự nhiên. A Nghèo nhìn xem chung quanh mơ hồ hình dáng, nhẹ giọng đánh giá một câu. Sau đó, A Nghèo tiếp tục đi lên phía trước. Đi không bao lâu, bước chân của hắn dừng lại. Lại một lần nữa, hắn nhìn thấy nhà gỗ cửa sổ bên trên hiện lên một đạo hắc ảnh. Kia chính là ta chấp niệm trong lòng A Nghèo thầm nghĩ, mang một tia hiếu kỳ, tiếp tục đi lên phía trước. Theo A Nghèo càng ngày càng tới gần tâm chi phòng, trung quanh mơ hồ hình dáng dần dần thành hình. Ngay tại A Nghèo đứng đến tâm chi cổng phòng một sát na kia, A Nghèo trước mắt hoàn cảnh toàn bộ phát sinh biến hóa. Hắn cũng không có đứng tại tòa kia nhà gỗ cổng, mà là đi tới một cái tinh xảo cửa gỗ trước. Hắn vị trí địa phương cũng không còn là hỗn lượn đường hẹp quanh co. A Nghèo quay đầu nhìn một chút, đây là một đầu bố trí phi thường hoa lệ hành lang. Phảng phất trong chốc lát, hắn theo bên ngoài đi tới trong phòng. A Nghèo nhìn xem hết thảy trước mắt, ánh mắt lóe lên một tia u quang. Hắn đối với đầu này hành lang, kỳ thật cũng không lạ lắm. Đây là Bát Trang Viên lầu 2 hành lang, mà trước mắt hắn cánh cửa này thì là hắn ở tại Bát Trang Viên lúc gian phòng của mình. Tâm chi phòng mô phỏng ra gian phòng của ta sao? A Nghèo vươn tay sờ sờ trên cửa đường vân, xúc cảm ngược lại là thực quá thật, là bởi vì tâm huyễn quan hệ đang lừa gạt nội tâm của ta ký ức, còn là đem trí nhớ của ta từ nội tâm bên trong lấy ra rồi. A Nghèo không có trong vấn đề này suy nghĩ quá nhiều, bởi vì đây cũng không phải hắn hôm nay chú ý trọng điểm. A Nghèo trên tay vừa dùng lực, trực tiếp đẩy cửa ra. Theo cửa bị đẩy ra, A Nghèo coi là sẽ thấy chấp niệm của mình ngồi ở bên trong, nhưng cũng không có. Bên trong trống rỗng, người nào đều không có. A Nghèo đi vào, bên trong bố cục cùng gian phòng của hắn giống nhau như lúc. A Nghèo tựa như là thật trở lại nhà, đầu tiên là ngồi vào trước bàn sách, lật xem một lượt quá khứ thư tịch. Sau đó, lại trong phòng đong đưa một lát, cuối cùng đi đến phòng ngủ. Phòng ngủ vẫn không có bất luận kẻ nào, nhưng là có một nơi lại là hơi có chút không hài hòa cảm giác, chính là tại giường bên cạnh tấm gương. Mặt này đứng kính, chợt nhìn lại giống như không có vấn đề gì, nhưng là A Nghèo từ xa nhìn lại, lại phát hiện trong mặt gương cũng không có chiếu rọi ra trước mặt nó giường, mà là đen thẫm một mảnh, tựa như là một cái hắc ám đại môn. Nhìn xem cái này phiến đứng kính, A Nghèo tựa hồi tưởng lại cái gì, biểu lộ có chút trở nên trịnh trọng. Chẳng lẽ là hắn? A Nghèo thấp giọng lẩm bẩm một câu, chậm rãi hướng tấm gương phương hướng đi đến. Ngay tại hắn sắp tiếp xúc đến tấm gương thời điểm, một thanh âm theo sau lưng của hắn vang lên, ngươi xác định muốn đi qua sao? Đạo thanh âm này có chút mang chút trầm thấp, nhưng thanh tuyến lại là A Nghèo hết sức quen thuộc. Hắn ngừng tạm chân, quay đầu nhìn lại, không biết lúc nào, tại hắn cửa phòng ngủ thêm một người. Kia là một người mặc màu đỏ thắm thân sĩ phục người, thân hình của hắn cao gầy, làn da trắng nõn, có một đầu golden tóc, cùng biển xanh hai con người. Anh tuấn, cao quý, lại ưu nhã. Bất quá, A Nghèo nhìn xem hắn thời điểm, chỉ cảm thấy phảng phất là đang soi gương. bởi vì người đối diện chính là chính hắn, chỉ có quần áo không giống, còn có mắt thần không giống. Ánh mắt của hắn càng thêm u ám, phản phất phản chiếu vũ trụ tối tăm. Ngươi là ai? A Nghèo dừng một chút, ta chấp niệm. Còn là, ta chấp ma. Ngươi có thể cho rằng như vậy, ngươi tới nơi này không phải liền là muốn gặp được ta sao? Hồng Ý A Nghèo bình tĩnh nói. Vậy nó lại là cái gì? A Nghèo chỉ vào trong phòng ngủ tấm gương. Trong lòng ngươi hẳn là có đáp án a. Đó cũng là ngươi, bất quá là một cái khác ngươi. Hồng Ý A Nghèo lui về phía sau một bước, ngồi vào trên ghế salon. Ngươi xác định hiện tại liền muốn đi đối mặt hắn sao? Ngươi nên biết, hắn đã siêu việt quy tắc, hắn có lẽ sẽ đưa ánh mắt về phía ngươi. Cùng lúc nào đi xác định không biết sự tình, không bằng tới cùng ta tâm sự. Hồng Ý A Nghèo dừng một chút, rồi ra ngón tay chỉ đại môn. Đương nhiên, ngươi cũng có thể tùy thời rời đi. Thấy cảnh này thời điểm, A Nghèo trong lòng ẩn ẩn có một cái đáp án. Tâm ma cũng sẽ không dễ nói chuyện như vậy, trước mắt người này khẳng định không phải tâm ma. Cũng đúng như hắn nói cho lá dâu như vậy, trong lòng của hắn đích xác không có có thể hóa thành chấp ma tâm ma, trước mắt cái này Hồng Ý A Nghèo càng có thể chính là cảm xúc, ký ức cùng chấp niệm hỗn hợp thể. Cũng bởi vì thân phận của đối phương, cho nên A Nghèo cũng có thể đoán ra, hắn tại sao lại ngăn cản chính mình. Bất quá, A Nghèo cũng không có nghe theo ý kiến của hắn, vẫn như cũ hướng tấm gương phương hướng đi tới. Khi hắn nhìn về phía trong gương thời điểm, giống như suy đoán của hắn, cũng không nhìn thấy người, mà là nhìn thấy quen thuộc một vùng tăm tối, cùng cơ hồ muốn xông ra mặt kinh nghiệm giới khí tức. Quả nhiên, cái này phiến trong mặt gương, là cùng Xa Dạ có quan hệ. A Nghèo từng làm qua một giấc mộng, mơ tới hắn trong phòng trong gương, hắn nhìn thấy một cái khác ta. Bất quá không phải trong hiện thực hắn, mà là hiểm giới bên trong một cái khác ta. Trong lòng chi trong phòng, thế mà mô phỏng đi ra cái này mặt kính. Là bởi vì, đây là trong lòng của hắn lớn nhất lo lắng âm thầm sao. A Nghèo không có tại trước gương chờ lâu, dù cho đây chỉ là tâm chi phòng mô phỏng đi ra tấm gương, nhưng chính như hắn chấp niệm nói tới, vị kia ở trong hiểm giới tồn tại, siêu việt quy tắc, có lẽ thật sẽ cảm thấy được hắn. Mà A Nghèo bây giờ còn chưa có làm tốt, cùng đối phương trực diện chuẩn bị. Cho nên, hắn lui đi ra. Xem ra, ngươi hẳn là có lựa chọn. Cho nên, muốn cùng ta tâm sự sao? Hồng Ý A Nghèo ngồi ở trên ghế salon, cầm trong tay một ly rượu, bất quá trong suốt chén rượu bên trong chứa cũng không phải là rượu, mà là thuần trắng chất lỏng, tản ra nồng đậm sữa vị. A Nghèo lắc đầu, đi thẳng tới cổng, không được, ngươi ngay từ đầu không có ý định đi ra, chẳng phải sẽ biết, chúng ta căn bản không có gặp mặt cần thiết. Đã chưa cố tìm ma, như vậy A Nghèo căn bản không thèm để ý cái này chấp niệm hóa ra người tới. Hắn cũng không cần thiết đi cùng đối phương đàm, bởi vì hắn hiểu rất rõ chính mình, tâm tình của hắn, dục vọng cùng chấp niệm, không có người sẽ so chính hắn rõ ràng hơn. Hồng Ý A Nghèo cười cười, giơ lên trong tay cái chén hướng về A Nghèo phương hướng gật gật đầu, thân ảnh chậm rãi tiêu tán không thấy. Tấu chương xong, chương 1644, tâm lý trạng thái chương 1644, tâm lý trạng thái A Nghèo thoát ly tâm chi sau phòng, ngồi ở trước bàn trầm mặc thật lâu. Hắn cùng lá dâu nói lời, kỳ thật cũng không tính nói dối. Hắn vẫn cảm thấy, tâm chi phòng đối với hắn tác dụng rất nhỏ. A Nghèo từ nhỏ liền bị dôn dạy bảo, muốn thường thường tự xét lại thân ta, nguyên nhân chính là này hắn đối với chính mình đăm chiêu đi phi thường cẩn thận tuân thủ nghiêm ngặt. Hắn biết rõ, chính mình chấp niệm khẳng định có, nhưng tâm ma tuyệt đối sẽ không tồn tại. Nhưng lúc này đây đi tâm chi phòng trải nghiệm, để hắn có một chút ngoài ý muốn. Đích xác, chấp niệm giống như suy đoán của hắn như vậy, cũng không có rời núi lấp biển tâm ma. Nhưng là, hắn kỳ thật trong nội tâm cũng có lo âu, cũng có không muốn đi đụng vào địa phương, thí dụ như cái kia mặt kính. Cái khác chấp niệm có lẽ cũng sẽ không hóa ma. Nhưng là, trong mặt gương thế giới, trong mặt gương người, rất có thể sẽ trở thành tâm ma của hắn. Đây là áng trải nghiệm tâm chi sau phòng, chờ gấp chú ý sự tình. Mặc dù áng nghèo cũng không có đi cùng chấp niệm của mình trò chuyện, nhưng hắn hiện tại cũng biết một vài thứ, tâm chi trong phòng chấp niệm, đích thật là từ cảm xúc, dục vọng, ký ức biến thành. Nói như vậy, Toby nếu như tiến vào tâm chi phòng, trong cơ thể nó cực oán chi niệm cũng rất có thể sẽ cụ tượng hóa tồn tại. Nói cách khác, tâm chi phòng đối với Toby hẳn là hữu dụng. Bất quá, A Nghèo cũng không dám hiện tại liền để Toby đi thử nghiệm tâm chi phòng, dù sao hắn vừa rồi đối mặt Hồng Ý A Nghèo, chỉ là chấp niệm của mình, cho nên có thể bình thản tới lui. Hắn hiện tại còn không biết, nếu như tâm chi trong phòng tồn tại chấp ma lời nói, sẽ xuất hiện tình huống gì. A Nghèo hay là có ý định trước làm một cái quan sát nghiên cứu. Tại Nghiệt Ma phòng thí nghiệm trung tầng, Phở Lột đang kiểm tra nghiên cứu viên chuyển đến báo cáo mới nhất, tất cả đều là xạ bện kỵ sĩ thân thể số liệu giám sát. Phở Lột một bên ghi chép, một bên tại giấy viết bản thảo bên trên tiến hành tính toán. Tính tới một nửa thời điểm, Phở Lột lỗ tai đột nhiên giật giật. Hắn liếc nhìn bên người đang tò mò quan sát báo cáo thiếu niên, ho nhẹ một tiếng nói, "Lạ Bùn, ngươi đối với phần này số liệu có hứng thú sao?" Thiếu niên chính là Lạ Bùn, cùng nghiệp vụ quyền năng có cực cao độ phù hợp nhân tuyển. Lạ Bùn những ngày này đều đi theo Phở Lột bên người, cũng dần dần hiểu rõ Nghiệt Ma sự tình. Lúc đầu hắn liền ở vào đối với hết thảy đều rất hiếu kỳ niên kỷ, tại biết Nghiệt Ma nghiên cứu về sau, vẫn tràn đầy phấn khởi muốn tham dự vào. Chỉ có điều, Phở Lột mặc dù mang hắn, đồng thời an bài cho hắn nghiên cứu trợ thủ tên tuổi, nhưng xưa nay chỉ là để hắn nhìn, cũng không có để hắn thực sự tiếp xúc, cái này khiến Lạ Bùn có chút tiếc nuối. Nghe tới Phở Lột tra hỏi, Lạ Bùn không chút do dự gật đầu, có hứng thú. Phở Lột đem giấy viết bản thảo đưa cho Lạ Bùn, vậy kế tiếp tính toán liền giao cho ngươi, ngươi nhìn vài ngày như vậy, hẳn là cũng sẽ a. Nếu như không biết lời nói, có thể đi hỏi một chút những người khác. Thí dụ như Khoa Lợi Tư. Phở Lột chỉ cách đó không xa mang theo kính mắt một người trẻ tuổi. Lạ Bùn nhãn tỉnh sáng lên, tốt. Bất quá, thì xem đại nhân, ngươi thật là để cho ta tới tính toán. Phở Lột gật gật đầu, đương nhiên, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Lạ Bùn giống như là trung quyển, đống nhiên gật đầu. Phật Luật cũng hợp thời tránh ra vị trí, tùy ý Lạ Bùn tiến hành tiếp xuống tính toán, chính hắn thì phân phó một chút những nghiên cứu viên khác công tác, sau đó bước nhanh rời khỏi phòng. Chỉ chốc lát sau, Phật Luật liền tới đến Nghiệt Ma phòng thí nghiệm thượng tầng. Đẩy ra thượng tầng bên trong một cái cửa phòng, Phật Luật liếc mắt liền nhìn thấy đưa lưng về phía cửa sổ ngồi ở trước bàn ăn nghèo. Bên ngoài ánh nắng đang thịnh, cho hàng phát họa ra một đạo ưu mỹ biển vàng. "Đại nhân, ngài gọi ta có chuyện gì sao?" Phật Luật đi lên trước. Hắn sở dĩ vội vàng chạy đến, chính là bởi vì tu được A Nghèo tin tức. A Nghèo gật gật đầu, bất quá cũng không có lập tức nói lên tâm chi phòng sự tình, mà là hỏi trước Nghiệt Ma nghiên cứu tiến độ. Phật Luật, căn cứ trước mắt đo lường, xạ bèn kỵ sĩ tình huống thân thể phi thường tốt, mà lại tâm lý của hắn trạng thái cũng một mực ở vào bình ổn, đã có thể tại không phải độ cao giải phóng trạng thái, tiến hành tiếp tục chiến đấu. Đơn thuần lấy xạ bèn kỵ sĩ làm Nghiệt Ma nhập thể ví dụ, xem như thành công. Bất quá, xạ bèn tuổi tác dù sao bày tại cái kia, kinh lịch cũng rất phong phú, hắn có thể trấn trụ Nghiệt Ma cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng là những người khác, trước mắt lại là rất khó nói, tâm lý của bọn hắn sức thừa nhận khả năng còn không vượt qua được. Tâm lý sức thừa nhận a ngươi tựa hồ nghĩ đến cái gì? Cái kia vừa vặn, ta có một cái nhiệm vụ an bài cho ngươi. A ngươi chỉ vào trên mặt bản tâm chi phòng nói, vật này có lẽ có thể giải quyết ngươi hiện tại vấn đề. Có thể chọn lựa tiến vào săn nghiệt trại huấn luyện người, khẳng định là trước đó từng có tuyển lọc. Bọn hắn đã có trở thành cơ sở nhất định, nếu như có thể phối hợp tâm chi phòng, có lẽ có thể mau sớm để bọn hắn trở thành chính thức người săn ma. A Nghèo kỹ càng nói rõ tâm chi phòng tác dụng, đồng thời cũng nói tâm chi phòng lai lịch. Nghe tới tâm chi phòng là A Nghèo vụng trộm hố lúc đến, Phật Luật không kinh ngạc chút nào. Hắn nghiên cứu Mộng Hải Loa thời gian, so với A Nghèo càng lâu, tự nhiên rất rõ ràng Mộng Hải Loa đặc tính. Chính hắn đã từng nghĩ tới, nếu như có thể khống chế Mộng Hải Loa kéo phàm vật nhập mộng điểm rơi, hắn sẽ nghĩ biện pháp đem vu sư giới nổi danh nhất luyện kim đạo cụ toàn kéo vào trong mộng. Bất quá, đây cũng chỉ là ngẫm lại, những cái kia nổi danh luyện kim đạo cụ, hắn coi như có thể tiếp xúc đến, cũng không có khả năng để người khác không có chút nào phòng bị để hắn dùng Mộng Hải Loa đem luyện kim đạo cụ kéo vào mộng. Tại hoàng hốt qua đi, Phật Luật hất ra rườm rà suy nghĩ, một lần nữa đem lực chú ý để trong lòng chi phòng bên trên. Không thể không nói, tâm chi phòng tới đúng lúc. Nếu quả thật có thể để cho những người kia thấy rõ chính mình, đây đối với bọn hắn trở thành người săn ma là phi thường có lợi một sự kiện. Chỉ có tâm tính cứng cỏi mới có thể thắng mặc cho chức vị này. Lòng này chi phòng trước hết giao cho ngươi, có thể để săn nghiệt trại huấn luyện người tiến hành trải nghiệm. A Nghèo nói. Cứ như vậy, A Nghèo cũng có thể thu được đại lượng số liệu. Đương nhiên, ở trong trại huấn luyện người, rất nhiều người tâm lý trạng thái có lẽ không hợp cách, nhưng hẳn là còn chưa tới chấp ma tình trạng. Bất quá cái này không quan hệ, đợi đến bọn hắn nghiệt ma nhập thể về sau, nghiệt ma khẳng định lại biến thành những người này tâm ma. Đến lúc đó, mới là tâm chi phòng phát huy chân chính tác dụng thời điểm. A Nghèo cũng có thể nhờ vào đó nhìn ra, Toby phải chăng thích hợp tiến vào tâm chi phòng. Đem tâm chi phòng giao cho Phở Luật về sau, Phở Luật lập tức bắt đầu lấy tâm chi phòng làm trung tâm, bắt đầu tạo dựng mới nghiên cứu đầu đề. Ang thì đi nhìn một chút nghiệt ma thí nghiệm số liệu, cuối cùng quan chiến một trận xạ bèn cùng lật chiến đấu. Chuẩn xác mà nói, lật bị ngược đánh chiến đấu. Sau đó vừa lòng thỏa ý rời đi mộng chi hoang dã. Hiện thực thời gian ngày đêm đã tiến hành luân chuyển. Tính toán thời gian một chút, cả nệ đã mang kỳ lì tiến về mùi thơm ngào ngạt quảng trường, cùng lá dâu tiến hành phân trách đàm phán. Cũng không biết kết quả như thế nào. Bất quá, Ang hiện tại so với chú ý đàm phán kết quả, hắn càng chú ý chính là một chuyện khác. Đấu chương xong, chương 1645, trận chung kết chương 1645, trận chung kết Ả Nghèo rời đi trang viên. Trên trời rơi xuống dông tố, ở trong oanh minh thỉnh thoảng còn kèm theo điện xà dao động, sắt thép đúc thành bầu trời pháo đài, bị bao phủ tại tầng này nóng nảy trong màn mưa. Bất quá, cho dù dạng này thiên khí trời ác liệt, cũng không có tới tắt dân chúng nhiệt liệt cảm xúc. Bởi vì hôm nay là tân tinh thi đấu ngày cuối cùng, cũng là tân tinh thi đấu trọng yếu nhất một ngày. Chuẩn bị tiếp cận thời gian một năm, tân tinh thi đấu cuối cùng trận chung kết, ngay hôm nay cử hành. A Nghèo đã tiếp mời riêng phán xét nhiệm vụ, đương nhiên phải đem nhiệm vụ này đến nơi đến chốn hoàn thành. Gỡ dạ là cùng A Nghèo cùng nhau rời đi, bởi vì khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có đoạn thời gian, cho nên bọn hắn cũng không có gấp chạy tới, mà là dùng bình thường tốc độ chậm rãi bay về phía vô hạn chiến tháp. A Nghèo quanh người bám vào một tầng tịnh hóa lực trường, nước mưa cũng không thể xâm nhập tiến đến. Gỡ dạ thì chống đỡ một thanh màu đen rủ, tại không trung theo gió mưa đông đưa, nhìn qua có chút hài lòng. Nước mưa đập nện mặt dù thanh âm, là ta thích nhất thanh âm. Gỡ dạ đột nhiên nói. A Nghèo lúc đầu tư duy còn đang chạy ngựa, cũng bị gỡ dạ thanh âm kéo lại. Hiếu kỳ nhìn sang, tại ta lúc còn rất nhỏ, còn không có bị giám định vì thiên phú người trước, ta cư trú tại phạm nhân quốc gia. Kia là một tòa một năm có ba vòng mùa mưa chấn nhỏ, cơ hồ một tuần có một nửa thời điểm đều là mưa rầm rả rích. Gỡ ra ánh mắt, ở trong màn mưa có chút mờ mịt, ta sinh ra thời điểm, hai chân liền có vấn đề, cũng không thể đi đường. Cho nên lúc ra cửa đều là phụ thân ông ta, mỗi khi gặp trời mưa, ta liền sẽ thay cha miễn cước khen. Từ đó trở đi, ta liền đặc biệt thích nghe mưa rơi tại mặt dù thanh âm, để ta có loại an tâm cảm giác. Gỡ ra có chút cảm tình nói, ang có chút kinh ngạc. Gỡ dạ lại đột nhiên ở trước mặt hắn nói lên chính mình chuyện cũ. Hắn suy nghĩ, vu sư hẳn là sẽ không làm thân thiết với người quen sơ hành vi. Gỡ dạ lời nói này, đoán chừng cũng là ở giữa tiếp cho thấy giữa bọn hắn giao tình. Ngươi cảm thấy an tâm, là bởi vì loại thanh âm này có thể để ngươi liên tưởng đến phụ thân nhiệt độ. Ang tiếp lời nói. Gỡ dạ cười cười, có lẽ đi, dù sao ta không có đi truy đến cùng, cũng không có ý định truy đến cùng. Cái kia sau đó thì sao? Cái gì về sau? Ang nghèo, thí dụ như về sau, phụ thân ngươi thế nào rồi? Hắn a, không bao lâu liền chết. Vợ dạ rất bình tĩnh mà nói, không phải bị người hại chết, chỉ là một trận ngoài ý muốn. Hắn ra ngoài đi săn thời điểm, không cẩn thận trượt chân, kết quả va vào đầu. Ta nhớ được, ngày đó cũng là tại hạ mưa lớn như vậy. A Nghèo nhìn xem vợ dạ, đột nhiên không biết nên nói cái gì, là nên an ủi một chút, hay là nói tiếng xin lỗi không nên hỏi thăm những này chuyện cũ. Vợ dạ tựa hồ cũng chú ý tới A Nghèo dị dạng, cười cười, đây đều là mấy trăm năm trước sự tình, ngươi không hỏi ta, chính ta đều quên đi. Làm một cái vu sư a, sống thời gian càng lâu, luôn cảm thấy tình cảm lại càng nhạt mỏng. Khó được có một kiện có thể phát động ta hồi ức cảm xúc sự tình, liền thích hướng sâu bên trong nghĩ. Vợ dạ dừng một chút, quay đầu, cho nên a, ngươi không cần để ý tâm tình của ta. A Nghèo nhìn thật sâu vợ dạ liếc mắt, gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Vợ dạ phi thường hưởng thụ nghe mưa rơi thanh âm, loại này hai tướng trầm mặc tình huống, một mực bảo trì đến bọn hắn bay đến vô hạn chiến tháp phụ cận. Mặc dù mưa to vẫn như cũ, ầm ầm tiếng sấm còn đang không ngừng, nhưng lớn hơn nữa tiếng mưa rơi cùng tiếng sấm, đều che lấp không được chung quanh đây ồn ào. Dù sao cũng là tân tinh thi đấu trận chung kết, mưa to cũng ngăn không được người xem nhiệt tình. Dù cho tranh tài còn chưa bắt đầu, dù cho còn có rất nhiều người không có mua vé, chỉ là vây tụ ở bên ngoài vô hạn chiến tháp người xem, liền đã che lại rông tố thanh âm. Dưới loại tình huống này, vợ dạ cũng không có cách nào lại hưởng thụ mưa rơi vào dù tí tách âm thanh. Nàng cũng theo cảm tính trầm mặc, khôi phục lại ngày xưa bộ dáng. Hôm nay làm sao không thấy được Sở Ly cùng A Giác? A nghe thấy vợ dạ theo trong đám chìm thức tỉnh, thuận miệng hỏi. A Giác sáng sớm liền đến vô hạn chiến tháp, Sở Ly thì đi tìm nàng đạo sư. A nghèo ngẩn người mới phản ứng được, gợn nước nữ vu mặc dù đang bế quan nghiên cứu chế tạo luyện kim tác phẩm, nhưng là nàng cũng tiếp mời riêng phán xét nhiệm vụ, tại trận chung kết thời điểm nếu không có gì ngoài ý muốn hẳn là sẽ xuất quan. Sở Ly đi gặp nàng cũng bình thường. Đúng rồi, buổi sáng nghèo lần tới một chuyến. Vợ dạ đột nhiên nói, hắn tới tìm ngươi, bất quá ta để hắn trở về. A nghèo buổi sáng lúc còn tại mộng chi hoang dã, lại là không biết cái này một gốc dạng, hắn theo họa lạ đổ bạ trở về rồi. Hắn tại hoang thành tìm tới đầu mối gì sao? Vợ dạ lắc đầu, hắn tựa hồ cố ý đi tìm nảy sinh giáo hội sự tình, bất quá không có tìm được. Hắn tới tìm ngươi, nghĩ đến còn là muốn hỏi muội muội của hắn sự tình. Vợ dạ, ngươi cũng không cần quản hắn, ta đã cùng hắn nói, để hắn không muốn lại nghe ngóng nảy sinh sự tình. Coi như không có gặp qua vực sâu bộ dáng lúc, càng là không muốn hắn tới gần, hắn càng sẽ đi nhìn chăm chú vực sâu. A nghe trầm ngâm nói, kéo lần dù sao cũng là các ngươi căn nhà bánh kẹo người, ngươi hẳn là sẽ đối với hắn quen hơn một chút. Nếu như hắn có một ngày tự chế năng lực đạt tới trình độ nhất định, ngươi kỳ thật có thể có hạn độ nói cho hắn nảy sinh chân tướng. Vợ dạ gật gật đầu, đích xác, lớp không bằng khai thông. Nhưng là điều kiện tiên quyết là kéo lần có tiếp nhận tin tức này dũng khí cùng năng lực. Nghĩ đến lúc này, vợ dạ nhịn không được dò xét A nghèo lên mắt. Nàng nhớ kỹ áng cùng kéo lần là đang ngồi cùng một con thuyền đi ra, tuổi tác rõ ràng tương tự, nhưng gặp vỡ, tâm tính lại là ngày đêm khác biệt. Bọn hắn nói đã đến vô hạn chiến tháp. Tiến vào trong tháp về sau, A Nghèo liền cùng Gợn Dạ mỗi người đi một ngả. A Nghèo bởi vì là mời riêng phán xét, có phán xét chuyên dụng thông đạo, Gợn Dạ thì trước đi vô ngần đấu trường. Bên ngoài đại sảnh phi thường náo nhiệt, người đến người đi, tiếng ồn ào nổi lên bốn phía. Nhưng khi A Nghèo đến gần phán xét chuyên dụng thông đạo lúc, nháy mắt liền tĩnh mịch xuống tới. Thường chú phán xét hẳn là đã sớm đến, cái thông đạo này đoán chừng cũng liền A Nghèo mấy vị mời riêng phán xét sẽ đi. Bây giờ, cũng chỉ có A Nghèo một người. Tại đen xỉ trong thông đạo đi không bao lâu, A Nghèo nhìn thấy cách đó không xa có một người chính dựa vào ở trên vách tường. A Nghèo đi đến bên người hắn thời điểm, dừng lại một chút. A nghe tiếng bước chân, thuận lợi để đắm chìm tại trong thư tịch thiếu niên, ngẩng đầu lên. Làm mơ hồ hai mắt đối đầu tiêu cự lúc, thiếu niên rào rạt lên thuần chân nụ cười. Siêu duy đại nhân. A Nghèo nhìn một chút bên cạnh hắn mở ra cửa, phía sau cửa nối thẳng tuyển thủ hậu trường. Hôm nay chỉ có một trận tranh tài, thiếu niên này tự nhiên là hôm nay tranh tài tuyển thủ một trong. Triết học gia Onassis. A Nghèo lần trước ở trong này gặp được hắn, không nghĩ tới hôm nay lại một lần gặp được hắn. Không chờ đến vân đằng hoa nở, liền gặp được ngươi. A Nghèo nhớ tới lần trước Onassis nói nhỏ, thuận miệng trả lời. Onassis đầu tiên là sửng sốt một chút, rất nhanh trong mắt liền hiện lên vẻ vui mừng. Đại nhân, còn nhớ rõ câu nói này. Đương nhiên, ta còn chờ mong tại tinh không xa xôi xuống, lắng nghe vân đằng hoa nở thanh âm. Tấu chương xong, chương 1646, đảo hoang luận chương 1646, đảo hoang luận. Onassis có chút thẹn thùng cúi đầu xuống. A nghe thì cười cười, chuẩn bị vòng qua hắn, dù sao hắn cùng Onassis cũng không quen thuộc, không cần thiết quá nhiều chào hỏi. Tại A nghe trải qua Onassis bên cạnh thân thời điểm, Onassis đột nhiên ngẩng đầu nói, kỳ thật, ta là ở trong này cố ý chờ đợi đại nhân. A nghe quay đầu nhìn về phía Onassis, cũng không có hỏi thăm hắn là như thế nào phỏng đoán chính mình sẽ xuất hiện chỗ này, mà chỉ nói, ngươi đang chờ ta. Tìm ta có chuyện gì? Onassis chần chờ thật lâu, mới do dự mà nói, đại nhân, ngươi nghe nói qua đảo hoang luận sao? A nghe nhướng mày, thật sâu liếc nhìn Onassis, sau đó gật gật đầu. Onassis ánh mắt lóe lên ham học hỏi ánh mắt, vậy đại nhân cảm thấy đảo hoang luận là đúng sao? Đảo hoang luận, là so Đức Ca Lạt nói ra. So Đức Ca Lạt vốn là không phải Long Đại Lục một vị du ngâm thi nhân, trong lúc vô tình bái một vị triết học gia vi sư, thế là bắt đầu học tập không phải Long cổ điển triết học. Hắn học tập triết học khuynh hướng tự nhiên cùng nhân văn, so Đức Ca Lạt bản thân cũng là một cái chi hành hợp nhất người, cho nên tại việc học có thành tựu về sau, thường thường ra ngoài du lịch, lấy chứng tâm luận. Về sau, vị này không chịu cô đơn triết học thi nhân, du lịch đến Phồn Đại Lục. Ở dưới cơ duyên xảo hợp, trở thành một tên siêu phàm giả. Mấy trăm năm về sau, hắn sáng tạo một cái tiếng tăm lừng lẫy tổ chức, Hào Tổ ở học viện. Không sai, chính là Onassis bây giờ vị trí vu sư tổ chức, cũng là Nam vực có chút nổi danh bạch vu sư hội tụ điểm. So Đức Ca Lạt tại trở thành vu sư về sau, hắn nghiên cứu triết học thời gian biến ít, nhưng là ngẫu nhiên cũng sẽ đưa ra một chút triết học vấn đề, thí dụ như hắn đề cập qua một cái phi thường chứ danh luận thuật, đảo hoang luận. Nhân loại là vô tận thế giới bên trong, ngàn vạn chủng tộc bên trong, duy nhất đảo hoang. Nghe vào giống như rất cô độc, nhưng kỳ thật so Đức Ca Lạt nghĩ biểu đạt ý tứ là, nhân loại là trong vũ trụ nhất độc nhất vô nhị chủng tộc. Cái này một cái luận điểm, cũng là đã từng tất cả vu sư chỗ công nhận. Vu sư giới tạo ra nhân loại, làm sinh mệnh có trí tuệ, là hiện vị diện bên trong độc nhất vô nhị. Câu nói này chỉ nhìn lời nói, có lẽ là đúng. Bất quá, nếu như cũng không chỉ một cái vũ trụ đâu. Một cái khác vũ trụ, có thể hay không cũng có nhân loại đâu. Trước mắt vu sư, khả năng cân nhắc không đến cái vấn đề này. Bởi vì vũ trụ cái này một khái niệm, bản thân liền đại biểu vu sư suy tính cực hạn. Trước mắt bọn hắn vũ trụ cũng còn chưa thăm dò xong, làm sao có thể đi cân nhắc một cái khác vũ trụ. Nếu như Áng không có gặp phải Dôn lời nói, cũng sẽ đồng ý đảo hoang luận. Nhưng là, Dôn xuất hiện, đánh vỡ so Đức Ca Lạt đảo hoang luận. Dôn, đồng dạng cũng là nhân loại, nhưng hắn cũng không thuộc về vu sư giới. Áng nghèo ngược lại là có chút ngoài ý muốn, không chỉ ngoài ý muốn tại Onassis dám chất vấn Hato ở học viện lão tổ tông, cũng có chút ngoài ý muốn hắn tại sao lại đột nhiên hướng hắn đưa ra cái vấn đề này. Áng trên mặt rất bình tĩnh nhìn xem Onassis, đảo hoang luận có thể dài lâu tồn tại, tất nhiên là có hắn đạo lý. Onassis trên mặt mang thất lạc, cho nên đại nhân cũng cho rằng đảo hoang luận là đúng. Tại không có ngoại lệ sinh ra trước, ta sẽ không đi chất vấn cái này luận thuật, bởi vì tất cả tưởng tượng không chiếm được lý luận cùng chứng minh thực tế duy trì, đều là giả tưởng. Áng nghèo dừng một chút, so với cái này, ta càng hiếu kỳ, ngươi tại sao lại đột nhiên hướng ta hỏi thăm cái vấn đề này? Onassis dẫn dắt vận mệnh hồ điệp, tại ta ngủ say bên trong, đầu nhập tâm hồ một mảnh bóng ngược. Áng trầm mặc một lát, Onassis câu nói này nghe vào rất tối nghĩa, nhưng là phù hợp thói quen của hắn. Những lời này là xuất từ một bản tên là Hồ Điệp trong tiểu thuyết. Quyển tiểu thuyết này là một bản báo thù tiểu thuyết, cố sự nội dung cũng không trọng yếu, câu nói này chủ yếu biểu đạt chính là trong tiểu thuyết một đầu thôi động cố sự tiến triển ám tuyến, điểm báo trước ngộng. Mọi người thường thường sẽ đem vận mệnh so sánh một đường, mà Hồ Điệp dẫn dắt đường dây này, khiêu động khác biệt vận mệnh. Làm Hồ Điệp mang đầu này vận mệnh chi tuyến đi tới trong ngộng của ngươi lúc, như vậy, ngươi liền sẽ làm điểm báo trước ngộng. Tiểu thuyết ra vì có thể đẩy kịch bản, đồng thời để nhân vật chính ngắn ngủi có được thượng đế thị giác, dùng những lời này đến cho thấy điểm báo trước ngộng. Đây cũng là xuyên qua Hồ Điệp một manh mối, Onassis dùng những lời này đến trả lời, ý tứ là hắn làm điểm báo trước ngộng. Thì ra là thế, bất quá, cái này nhẹ nhàng nhảy múa Hồ Điệp, chỉ sợ tại kỳ quái trong mộng đẹp, lạc mất phương hướng. Áng nghèo, rất tiếc nuối, ta cũng không thể cho ra đáp án. Onassis nhìn qua phi thường thất vọng, mang trầm thấp ngựa khí từ lẩm bẩm, ta coi là, ta có thể để cho phiêu lưu đảo hoàng tìm tới dãy núi. Vì cái gì đảo hoàng nhất định phải hướng tới dãy núi đâu? Đảo hoàng bản thân, kỳ thật cũng có thể có được dãy núi. Áng nghèo dứt lời, xoay người đi hướng hành lang chỗ sâu, triết học mặc dù thâm ảo, nhưng là vấn đề giải đáp có đôi khi không cần nghĩ nhiều như vậy. Ngươi muốn biết đảo hoàng luận đáp án, không bằng trực tiếp đi tìm chứng cứ. Đi rộng lớn thế giới chỗ sâu, đi hiện vị diện cuối cùng nhìn xem, có hay không có thể chống đỡ ngươi lý luận chứng cứ, liền biết. Theo Áng thân ảnh đắm chìm vào trong bóng đêm, hắn thanh âm cũng càng ngày càng mờ mịt, cuối cùng tan biến tại không. Onassis thất lạc nhìn xem hành lang chỗ sâu, cuối cùng lắc đầu, đi trở về tuyển thủ hậu trường. Lập tức tranh tài, mặc dù hắn không thèm để ý thành tích, nhưng là dạ vợ lại đạo sư hẳn là sẽ rất tình nguyện nhìn thấy hắn cầm tới quán quân a. Một bên khác, Áng lại đi hướng phán xét phòng trên đường, nét mặt của hắn có chút tĩnh mịch đạm đạm. Nếu như Onassis hỏi cái khác triết học luận, Áng nghèo đoán chừng cũng là hai mắt sơ soạn, nhưng hết lần này tới lần khác là đảo hoang luận. Áng nghèo rất rõ ràng, nếu như quyển định phạm vi, đảo hoang luận có thể là chính xác, nhưng nếu như vẹn vẹn nói nhân loại là một tòa đảo hoang, đây nhất định là sai. Toàn bộ Nam vực có thể trả lời Onassis cái vấn đề này, đoán chừng cũng chỉ có giải rác mấy người, mà Áng chính là thứ nhất. Onassis có thể chính xác thủ tại chỗ này hỏi thăm hắn cái vấn đề này, mang ý nghĩa hắn điểm báo trước mộng là đúng. Không thể không nói, Onassis đối với triết học chấp niệm phi thường sâu, rõ ràng không phải tiên đoán hệ, lại có thể thông qua loại này chấp niệm đi ảnh hưởng đến loại này huyễn hoặc khó hiểu điểm báo trước ngộng. Onassis có lẽ thật dự định đem chính mình sống thành một cái triết học. Mặc dù Onassis tạm thời hẳn là tìm không thấy duy trì đảo hoang luận chứng cứ Zone, nhưng hắn loại này chấp niệm vẫn là để Áng trong lòng lên một chút cảnh giác. Xem ra Zone bên người phòng hộ còn là cần làm càng đầy, tốt nhất là để tiên đoán vu sư cũng vô pháp đi dự báo. Áng nghèo đang suy tư thời điểm đã đi tới phán xét bên ngoài. Lúc đầu hắn chuẩn bị đẩy cửa đi vào, bất quá đúng lúc này sau lưng truyền đến một thanh âm, ta khuyên ngươi còn là không nên đi vào. Bên trong thường chú phán xét ngay tại la hét tầm ý chuyện không có ý nghĩa, còn không bằng ở bên ngoài thấu gió lửa. Áng quay đầu lại, đã thấy một cái thông hướng ban công đại môn bị mở ra, mang theo mạng che mặt gợn nước lữ bu, ngay tại trên ban công nhìn chính mình. Tấu chương xong, chương 1647, ban thưởng chương 1647, ban thưởng nhau nhau chuyện không có ý nghĩa. Áng nghẹo lẩm bẩm một câu, tinh thần lực xúc tu không tự chủ hướng phán xét trong phòng tìm đòi. Chỉ chốc lát sau về sau, Áng nghẹo lắc đầu đi đến trên ban công. Gợn nước lữ bu nói rất đúng, bên trong đích xác tại ầm ĩ không có ý nghĩa sự tình. Tân tinh thi đấu tấn cấp tuyển thủ ban thưởng một trong, vô tận hành lang nên khai phóng đến bao nhiêu tầng? Tân tinh thi đấu 15 người đứng đầu mở ra số tầng đã cố định, là Lọ Sẩn tự mình chỉ định. Bất quá 15 tên đến 100 tên trong thời gian này, an bài như thế nào số tầng, Lọ Sẩn lại là không hề ghi chú, chỉ là quyền định một cái đại khái phạm vi, 100 tầng đến 200 tầng ở giữa. Phán xét ý tứ là dựa theo thứ tự giảm dần, nhưng là, là phân khu khối giảm dần, còn là lấy người làm đơn vị giảm dần. Giảm dần chênh lệch như thế nào? Những này chính là bên trong tranh chấp nội dung. Theo Áng Nghèo, kỳ thật không cần thiết như thế tính toán chi ly. Nhưng Áng Nghèo dù sao không phải thiên không cơ giới thành người, cho đề nghị nghĩ đến cũng là cho không, không cần thiết đi vào gia nhập chiến trường. Vì một hai tầng tranh chấp đỏ mặt thai nóng, thật sự là nhàm chán. Gọn nước nữ Vu Phi Nạ dựa vào lan can bên trên, làm một cái thủy hệ vu sư, phi thường hưởng thụ dạng này mưa to ngày. Chăm chỉ, cũng coi là một loại phụ trách. Áng Nghèo nói, bọn hắn cái này không gọi chăm chỉ, đã quyết định mở ra vô tận hành lang, để mà Di Bình năm đó tịnh hóa vườn hoa sự tình, không bằng thoải mái cho một cái cân bằng tiêu chuẩn, kỳ thật đây chính là hẹp hỏi. Phi Nạ lắc đầu, không nói bọn hắn, ta chỗ này có một cái tin tức mới nhất, cùng ngươi có liên quan. Áng Nghèo ngây ra một lúc, cùng ta có liên quan. Đúng thế. Phi Nạ trừng mắt nhìn, xinh đẹp nước trong mắt lấp lóe trong trẻo ánh sáng, ngươi dự định đoán một chút sao? Áng Nghèo đang chờ nói chuyện, trong ngực máy truyền tin đột nhiên sáng, hắn chần chờ một chút đem máy truyền tin mở ra, một lồng ánh sáng lấp lóe, hình người nguyên ảnh theo trên máy truyền tin chậm rãi nổi lên, là một cái màu vỏ quýt tóc lão nhân. Áng Nghèo, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. A, vợ nước nữ Vu ngươi cũng ở nơi đây, ngươi không phải bế quan rồi sao? Khi thấy lão nhân này hình tượng thời điểm, Phí Nạ thầm thì trong miệng một câu xem ra không cần ta nói sau đó mới trả lời, Mị Đỏ Dạ, đừng quên ta cũng là mời riêng phán xét. Lão nhân này chính là ma dược Mị Đỏ Dạ. Mời riêng phán xét. Úc, ta nhớ tới, hôm nay là tân tinh thi đấu trận chung kết. Mị Đỏ Dạ kịp phản ứng, khó trách hôm nay theo nghiên cứu viện lúc trở về, không thấy được Dĩ Ạ cùng Đồ Nha. Không đề cập tới những này, Mị Đỏ Dạ quay đầu nhìn về phía Áng Nghèo, Áng Nghèo, ta vừa rồi được đến một tin tức. Bố Cú là đã theo mọi âm thanh ma tuyên đi ra. Hắn hiện tại cũng miễn cưỡng xem như chuẩn chân chi vu sư đi. Mị Đỏ Dạ nói đến đây lúc, trên mặt hiện lên vẻ tiếc nuối, tại mọi âm thanh ma tuyên tấn cấp chân chi, kỳ thật không có ý nghĩa gì. Áng chân mày cau lại. Bố Cú là xuất quan, đây đối với hắn mà nói cũng không phải một cái tin tức tốt. Bất quá, ngươi cũng đừng lo lắng, hắn trong thời gian ngắn hẳn là tìm không được ngươi phiền phức. Mị Đỏ Dạ ra hiệu Áng Nghèo yên tâm, nhưng là hắn cũng không có nói bổ gụ lạ vì sao thời gian ngắn sẽ không tìm Áng Nghèo phiền phức, chỉ là hàm hồ mang qua, liền đóng lại máy truyền tin. Kết thúc trò chuyện về sau, Áng còn có chút không rõ ràng cho lắm, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Flina. Ta muốn nói cho tin tức của ngươi, cũng là cái này. Flina lúc này nói, nàng cũng đã được nghe nói Áng cùng bổ gụ lạ một số việc, Mị Đỏ Dạ nói chính là đúng, bổ gụ lạ hiện tại đích xác tìm không được ngươi phiền phức. Mị Đỏ Dạ dù sao cũng là bổ gụ lạ trưởng dạy vỡ lòng đạo sư, hắn không tốt nói thẳng. Bất quá ta ngược lại là có thể nói cho ngươi, theo ta được biết, bổ cụ là tại mọi âm thanh ma huyền bên trong bị trọng thương, tư duy xảy ra vấn đề, bây giờ đã bị lọ sần mang đi. Tư duy xảy ra vấn đề? Áng Nghèo vẫn chưa hiểu. Ta chưa thấy qua tình huống cụ thể, nhưng là ta nghe mẹ Lạn Dạ nói, hắn tựa hồ đại não nhận va chạm, nhận biết ra chứng ngại. Phi Nạ sau khi nói xong, có chút cảm khái nói, cũng đúng, dù sao hắn đi thế nhưng là mọi âm thanh ma huyền. Chỗ kia, lấy phổ thông vu sư năng lực, ai đi đều muốn điên. Mọi âm thanh ma huyền là từ một kiện thần bí chi vật biến thành, có thể mặt bên kích phát linh cảm cùng tiềm lực, để ngươi có ngộ hiểu, sáng tạo ra độc thuộc về mình thuật pháp. Cũng bởi vậy, có thể phụ trợ tấn cấp chân chi. Bất quá, mọi âm thanh ma huyên bên trong vô cùng nguy hiểm, đơn thuần lấy tấn cấp chân chi làm mục đích đi vào, cũng không phải là một cái lựa chọn tốt. Trước mắt có lò sần quản khống bổ gũ lạ, cho nên, Mị Đỏ Dạ nói không sai, ngươi tạm thời không cần lo lắng hắn. Nhưng là, ta còn nghe nói một tin tức, bổ gũ lạ tại mọi âm thanh ma huyên sáng tạo thuật pháp phi thường cường đại, nếu như hắn về sau bị lò sần thả ra, ngươi vẫn như cũng phải cẩn thận. Áng Nghèo gật gật đầu, bổ gụ là mặc dù là tự động lựa chọn tiến vào mọi âm thanh ma huyền, nhưng hắn sở dĩ sẽ đi một bước này, là sần đỡ ép. Bổ gụ là có thể hay không đối đầu sần đỡ, Áng Nghèo không biết. Nhưng là, lấy bổ gụ là cái kia đặc thù đam mê, rất có thể đối đầu chính mình, đây là không thể nghi ngờ. Cho nên, vẫn như cũng không thể phớt lờ. Tiếp xuống, Áng cùng Lý Nạ lại trò chuyện một chút cái khác nội dung, thí dụ như Lý Nạ gần nhất bế quan tâm đắc. Trong lúc này, mưa to một mực tại hạ, nhưng toàn bộ thiên không cơ giới thành dân chúng đối với tân tinh thi đấu nhiệt tình, không chút nào bị mưa to tới tát. Theo một làn sóng lớp 10 sóng thanh thế chuyển đến, cách ly quyết thi đấu bắt đầu thời gian cũng càng ngày càng gần. Nên đi, tranh tài muốn bắt đầu. Phí Nạ sau khi nói xong, hai người cũng trở lại phán xét phòng. Phán xét phòng người rất nhiều, đây là từ Xuân Chi Viên Vũ VS kẻ lừa gạt về sau, phán xét đến nhất đủ một lần. Bọn hắn lúc tiến vào, bên trong ồn ào náo động vẫn như cũ, bất quá tranh chấp thanh âm nhỏ, càng nhiều hơn chính là phản nàn âm thanh. Xem ra, 15 tên về sau ban thưởng là định ra đến, nhưng là có một bộ phận người không hài lòng. Áng hơi nghe một chút, phát hiện bọn hắn cuối cùng định ra đến phương án là khu khối giảm dần. Phân 4 cái khu khối, phân biệt có thể để tân tinh thi đấu tấn cấp tuyển thủ tiến vào vô tận hành lang hạn mức cao nhất số tầng là 140 tầng, 160 tầng, 180 tầng cùng 200 tầng. Như thế so trước đó bọn hắn tranh nhân số giảm dần, muốn tốt một chút. Áng tính toán một cái, dạng này ban thưởng lời nói, đủ xịt xếp tại 98 tên, có thể tiến vào vô tận hành lang 140 tầng, xa dùn bởi vì hắc điện ngủ say về sau, liền vô tâm chiến đấu, dẫn đến xếp hạng một mực ngã xuống, cuối cùng chỉ xếp tới 63 tên, nhưng cũng có thể tiến vào vô tận hành lang 160 tầng. Đến nỗi xí lì ẹ, bởi vì phía trước 10 tên, lại là không tại cái ban thưởng này trong phạm vi. Nghĩ đến, hẳn là sẽ cao hơn, có lẽ 300 tầng cũng khó nói. Bất quá lấy xí lì ẹ đó là ngủ tính cách, coi như đi vô tận hành lang, có thể leo đến 100 tầng đoán chừng đều treo. Tại Ảng suy tư thời điểm, bên ngoài vô ngần trên sàn thi đấu đã tiến vào chuẩn bị cuối cùng giai đoạn. Theo trên sàn thi đấu phát ra tin tức, phán xét trong phòng một đám phán xét cũng bắt đầu lần lượt rời đi. Chỉ có mấy vị mời riêng phán xét không hề động. Liên cung lần trước Xuân Chi Viên Vũ VS kẻ lừa gạt mời riêng phán xét sẽ thông qua phán xét trong phòng ương truyền tống đài, đưa độc vào sân. Mặc dù rất giàu có nghi thức cảm giác, nhưng tương tự cũng rất xấu hổ. Đấu chương xong, chương 1648, nóng nảy cự ma chi hải chương 1648, nóng nảy cự ma chi hải tân tinh thi đấu. Trận này nam vực gần đây lớn nhất thi đấu sự tình, tại tích xúc dài đến một năm thanh thế lực lượng về sau, cái cuối cùng này một ngày bùng phát, cơ hội đã đạt tới đỉnh cách. Toàn bộ vô hạn chiến tháp bên trong lớn nhất đối chọi đài, vô ngần đấu trường, trong ngoài đều đầy áp người. Đây đại khái là gần trăm năm, lần thứ nhất nhiều như vậy siêu phàm giả hội tụ vào một chỗ. Mặc dù những siêu phàm giả này cơ bản đều chỉ là học đồ, nhưng vẫn như cũ để người rất rung động. Phản phất nhìn thấy hưng binh nam vực tương lai. Làm vô ngần đấu trường nội bộ tất cả chỗ ngồi cơ hồ tất cả đều ngồi đầy lúc, trong sân truyền đến một trận chuông vang âm thanh. Theo ken 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 thanh âm về sau, vô ngần đấu trường nháy mắt trở nên đen nhánh. Trên khán đài tiếng ồn ào ngắn ngủi dừng lại một chút, thừa dịp nháy mắt này dừng lại, đấu trường trung ương hạ xuống ra một mặt phát sáng màn ánh sáng, đồng thời một đạo thanh thủy ưu mỹ giọng nữ ở bên tai mọi người vang lên. Sắp mở ra vô ngần đấu trường, đếm ngược thời gian 5 giây. Theo 5 giây đếm ngược kết thúc, lấy màn hình làm trung ương, vô ngần đấu trường mái vòm chậm rãi phát ra sáng ngời. Làm sáng ngời đạt tới cực điểm thời điểm, đám người cũng rốt cục thấy rõ vô ngần đấu trường nội bộ. Mái vòm phía dưới là một mảnh hoang vu thế giới. Dựa theo di vãng quy trình, tại vô ngần đấu trường mở ra về sau, tuyển thủ sẽ ở phía sau đài tiến hành rút thăm, từ người thắng tiến hành sân bãi tuyển. Bất quá, A Sĩ Đở cũng không có dựa theo quy trình đi, ngược lại là nói, tiếp xuống là mời riêng phán xét ra trận. Tiếng nói vừa ra, phán xét phòng chính giữa truyền tống trận bắt đầu phát sáng lên. Mời riêng phán xét dựa theo trình tự, từng cái đăng tràng. A Nghèo đã từng có một lần kinh lịch, ngược lại là hơi bình tĩnh chút, chỉ là đến phiên hắn đăng tràng thời điểm, trong lòng vẫn là hơi cảm thấy xấu hổ. A Nghèo là cái cuối cùng đăng tràng mời riêng phán xét, nhận nhìn chăm chú cũng là nhiều nhất. Làm A Nghèo thân ảnh xuất hiện tại vô ngần đấu trường trên khúc lúc, tất cả mọi người chỉ thấy một đạo hắc ảnh hiện lên. Lần trước, A Nghèo mặc chính là một thân phỉ rèn giờ thân sĩ phục, mang xa cách cùng lãnh đạo. Lần này, A Nghèo chỉ là phổ thông màu đen vu sư bảo, rõ ràng điệu thấp rất nhiều. A Nghèo cũng không có tại không trung dừng lại quá lâu, chỉ là hơi nhìn quanh một vòng, liền tới đến lơ lửng trên chỗ ngồi. A Nghèo sau khi ngồi xuống, còn có thể mơ hồ nghe tới phía dưới khán đài đối với chính mình bàn bạc. Bất quá cụ thể nói cái gì, A Nghèo ngược lại là không để ý tại tất cả mời riêng phán xét đều sau khi ngồi xuống, A Sĩ Đở thanh âm vang lên lần nữa, bởi vì hôm nay trận đấu này là tân tinh thi đấu trận chung kết. Cho nên, vì càng thêm công bằng lý do, lần này sân bãi lựa chọn sẽ từ ở đây phán xét tiến hành rút ra. Tiếng nói vừa ra, tất cả phán xét đều châu đầu ghé tai. Bọn hắn hiển nhiên cũng không ngờ tới sẽ có cái quy trình này. Mặc dù có chút một bước, nhưng bây giờ tất cả mọi người nhìn xem bọn hắn phán xét, dù sao vẫn cần có người đứng ra đi rút ra cái này ống sáo. Phán xét bên trong có rất nhiều học đồ, bọn hắn tự nhiên không có tư cách ra sân, cho nên đám người lẫn nhau quan sát, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại mấy vị mời riêng phán xét bên trên. Thường trú phán xét bên trong cũng có vu sư cấp phán xét, nhưng là những người này dù sao cũng là vô hạn chiến tháp người của quan vương, vì tránh hiểm nghi tốt nhất vẫn là giao cho mời riêng phán xét rút ra tương đối tốt. Mà mời riêng phán xét cũng liền mấy người, ngay từ đầu tất cả mọi người nhìn về phía Hy Dạ. Hy Dạ là quan tinh giáo đường 18 vị người quan sát một trong, hắn đi rút ra hiển nhiên là tốt nhất. Ta đã dự định lập trường, ta đi rút ra, dù cho ta không sử dụng năng lực, cứ thụ chi xà cũng sẽ đem cái khác tất cả sát suất sụp đổ. Hy Dạ thản nhiên nói. Làm tiên đoán vu sư, Hy Dạ mỗi một cái hành vi đều có khả năng gây nên hắn tín ngưỡng lưu phái, cứ thụ chi xà phản ứng. Đám người cũng nhớ kỹ, Hy Dạ đặc biệt chú ý Onassis, đúng như là hắn nói tới, hắn đã có dự định lập trường. Đã Hy Dạ không nguyện ý đi rút ra, bọn hắn chỉ có thể nhìn hướng ở đây những người khác. Cụ mòn bởi vì là thay thế nghỉ hụ phải đến, cho nên địa vị nhưng thật ra là thấp nhất, cho nên ánh mắt của mọi người đều thả tại nghiên cứu viện hai vị thành viên trên thân. Muốn không, A Nghèo ngươi đi. Làm thương chú phán xét Sapo, đề nghị. A Nghèo bây giờ thanh thế cực cao, lại là nghiên cứu viện thành viên mới, bây giờ địa vị cũng là không tầm thường. Bất quá A Nghèo lại là lắc đầu, hắn hôm nay chỉ là muốn tới làm của chúng, cũng không muốn ra cái này danh tiếng. Thời gian không đợi người, cuối cùng vẫn là gợn nước nữ Vu Lina tiếp cái này rút ra sân bãi nhiệm vụ. Xác định Lina đến rút ra về sau, một cái ma phương chống rông xuất hiện ở trước mặt Lina. Ma phương có rất nhiều ô nhỏ, mỗi một cái ô nhỏ đều đại biểu vô ngần đấu trường một loại thuộc tính. Lina tiện tay điểm một cái ma phương, xoay tròn ma phương liền ngừng lại, từ giữa không trung rơi xuống 5 cái ô nhỏ. Cái thứ nhất ô nhỏ là trống không, cái thứ hai ô nhỏ thì là một cái phù hiệu màu xanh lam. A Sĩ Đở thấy thế, nhẹ giọng nhắc tới đi ra ký hiệu đại biểu hàng nghĩa, Hải Dương. Cái thứ ba, cái thứ tư ô nhỏ đều là trống không, cái thứ năm ô nhỏ rốt cục lại xuất hiện đồ án. Cái này ô nhỏ lại là một cái quái dị sừng dài đầu lâu đồ án. A Sĩ Đở cũng rất nhanh giải đọc ra đến, cự ma. Theo năm cái ô nhỏ toàn bộ xuất hiện, vô ngần đấu trường lần này trận chung kết lựa chọn sân bãi mặt bài cũng hiện ra, nóng nảy cự ma chi hải. Người xem nhìn thấy lần này sân bãi mặt bài lúc, nhất thời còn không có phản ứng. Nhưng phán xét trên ghế một đám, lại là biểu lộ dị dạng. Liền ngay cả Flina sắc mặt đều có chút cổ quái. Cái này sân bãi có cái gì không đúng sao? A Nghèo lơ lửng chỗ ngồi cách Flina rất gần, có chút hiếu kỳ mà hỏi. Cũng không có gì không đúng. Bất quá cái này mặt bài đã rất nhiều năm không có xuất hiện qua. Flina thở dài một hơi, cự ma, bản thân liền là vô ngần đấu trường bên trong khó khăn nhất chướng ngại. Rút đến lục địa cũng được, nhưng là tại trong hải dương, khẳng định là một nhóm kia hải dương cự ma. Mỗi một cái hải dương cự ma, thực lực chí ít đều có cấp 3 học đồ, thậm chí còn có cấp bậc cao hơn, bất quá đây là tân tinh thi đấu, vũ sư cấp hải dương cự ma chắc chắn sẽ không thả ra, nhưng cho dù chỉ là cấp 3 học đồ hải dương cự ma, cũng sẽ cho tuyển thủ tạo thành rất lớn bối rối. Bọn hắn không chỉ muốn cùng đối thủ của mình tranh tài, còn muốn ở trong quá trình tranh tài ứng đối cự ma mang đến nguy hiểm. Cùng lần trước Xuân Chi Viên Vũ đối chiến kẻ lừa gạt lúc, rút đến gió mạnh bên trong Nhung Sinh Châm Ma Nguyên sân bãi, trận này quả thực là ngày đêm khác biệt. Chỉ có thể chúc bọn hắn vận may. Phí Nạ nhún nhún vai. Bên này rất lời, bởi vì mặt bài xuất hiện, vô ngần đấu trường cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Toàn bộ mái vòm bị vầng sáng xanh lam nơi bao bọc, bên trong có bánh răng chuyển động thanh âm, mấy phút đồng hồ sau, theo két một tiếng, trên mái vòm làm quang chậm rãi tiêu ẩn không thấy, lộ ra mái vòm bên trong tráng cảnh. Từ hoang vu bình nguyên biến thành một vũng hải dương. Mặc dù mặt biển nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng trên bầu trời che kín đen nghịt mây thấp, không khí rõ ràng mang trầm ngưng, ở mức dính cùng kiềm chế, có một loại mưa gió muốn tới điểm báo. Trên mặt biển có hai khối lộ ra đá ngầm, cách xa nhau ước chừng hơn 10 mét. Đám người sở dĩ chú ý tới đá ngầm, là bởi vì đá ngầm phía sau hiện hiện một cánh cửa, hiển nhiên, tuyển thủ ra sân nơi đặt chân chính là trên đá ngầm. Đang chẳng người, Huyền Hiệu. Bên cạnh thanh âm, nương theo lấy đỉnh đầu trong màn ảnh văn tự, đồng thời xuất hiện. Tiếng nói vừa ra lúc, đá ngầm phía sau cửa bị mở ra. Đầu đội sừng hiệu mũ thiếu niên từ sau cửa đi ra. Đấu chương xong, chương 1649, chính thức bắt đầu chương 1649, chính thức bắt đầu cái mới nhìn qua này ước chừng chỉ là 14, 15 tuổi thiếu niên, chính là Nguyễn Hiệu Trong. Trong đi tới về sau, cánh cửa kia liền chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại một cái khác đá ngầm phía sau. Trong đứng tại vẹn vẹn một nhân bị đưa trên đá ngầm, sắc mặt có chút trầm ngưng. Hắn cũng không ngờ tới, lần tranh tài này sân bãi thế mà lại gặp được như thế trở ngại tràn diện. Trong nhìn quanh một chút bốn phía, u ám mặt biển coi như bình tĩnh, trước mắt còn không nhìn thấy cự ma vị trí. Nhưng trong không khí mùi tanh, để hắn ẩn ẩn có chút bất an. Trong nhịn không được nhắm mắt lại, phát tán ra tinh thần lực xúc tu, muốn trước thời hạn cảm giác một chút mặt biển tình huống. Lúc này, A Sĩ đỡ thanh âm thanh thúy vang lên, xem ra chúng ta Huyền Hiệu tuyển thủ rất cẩn thận, dù sao đối mặt thế nhưng là Hải Dương cự ma. Bất quá, hiện tại liền đi cảm giác Hải Dương cự ma, coi như thật cảm thấy được, đây là cho chính mình gia tăng áp lực, còn là làm dịu áp lực đâu. Trong cũng có thể nghe tới A Sĩ đỡ thanh âm, bất quá hắn hoàn toàn không để ý A Sĩ đỡ nói nội dung, mà là tiếp tục ở trong biển bán quan. Còn là cho một cái hữu nghị nhắc nhở đi. Hải Dương cự ma bây giờ đều lấy đặc thù hình thái đang ngủ say, sẽ chỉ tại tranh tài bắt đầu về sau thức tỉnh. Huyền Hiệu tuyển thủ hiện tại chỉ sợ là tìm không thấy bọn hắn, ta cảm thấy cùng hắn chú ý trong Hải Dương tình huống, không bằng chú ý một chút người đáng yêu fan hâm mộ. A Sĩ đỡ mang theo treo chọc thanh âm, để trong biểu tình ngưng trọng. Nếu như bây giờ là tại bình thường trên lôi đài, hắn ngược lại là có thể chú ý một chút fan hâm mộ cảm xúc, nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không nhìn thấy mái vòm bên ngoài tình huống, làm sao đi chú ý? Hắn cũng không phải Xuân Chi Viên Vũ cái kia tự luyến ra hỏa, đối với không khí đều có thể khoe khoang tạo khí. Trong không hề bị lay động đứng tại chỗ, A Sĩ đỡ thì lộ ra thất vọng cảm khái. Ngoại giới, phán xét trên ghế, A nghe thấp giọng từ lẩm bẩm, làm sao cảm giác, lần này A Sĩ đỡ ngự khí luôn luôn tự mang ác ý đâu? Có lẽ là đổi một cái A Sĩ đỡ. Phí Nạ ở bên người A nghèo, nghe tới hắn nói nhỏ, thuận miệng trả lời, dạng này cũng không tệ, chí ít khán đài phản hồi rất tốt. A Sĩ đỡ đang đùa giỡn trong về sau, lần nữa thay đổi đứng đắn ngự khí, phía dưới là vị thứ hai đang chẳng người, triết học gia. Trong màn ảnh cũng hiện lên triết học gia chữ, đồng thời, mái vòm bên trong vô ngần đấu trường. Khoảng cách trong chỗ đứng đá ngầm hơn 10 mét bên ngoài một cái khác trên đá ngầm, cửa bị đẩy ra. Cùng trong niên kỷ không kém bao nhiêu Onassis, không có chút nào âm thanh từ sau cửa đi ra. Onassis trang điểm vẫn như cũ là cổ xưa màu xám đen vu sư bảo, biểu lộ có chút chất phác, trên thân cũng tự nhiên mà vậy tản ra học viện phái tanh hôi khí tức. Cùng hắn tấm kia có chút gương mặt non nớt, hoàn toàn không tương xứng. Onassis đi tới về sau, không có đối với chung quanh hải dương biểu hiện ra cái gì cảm xúc, quy củ đứng ở trên đá ngầm, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa trong, nhẹ nhàng gật đầu. Hải lưu sẽ mang đến ta đối với ngươi thăm hỏi. Onassis thấp giọng nói. Gió biển đem Onassis lời nói đưa đến trong bên hai. Bất quá trong hiển nhiên không có nghe hiểu, có chút không rõ ràng cho lắm. Cũng may, lúc này A Sĩ đơ mở miệng, triết học gia vị này tuyển thủ, ngôn ngữ hoàn toàn như trước đây tràn ngập nghi thức cảm giác, nhưng cũng đồng dạng tối nghĩa. A Sĩ đơ, câu này bách lớp thường nói, là đến từ buổi sáng còn là ban đêm đâu. Đối với trong châm chọc hay là thật tại thăm hỏi đâu. Đại khái, chỉ có triết học gia trong lòng mình rõ ràng. A Sĩ đơ lời nói, vẫn như cũ để rất nhiều người không có nghe hiểu, bao quát cái này bách lớp là ai, cũng là một cái dấu hỏi. Phí Nạ tự nhận là một cái độc lượng rất lớn người, cũng là không hiểu ra sao. A nghèo thấy thế, thấp giọng giải thích với nàng một câu, bách lớp là Hoàng Hôn Châu quan quyển tiểu thuyết này bên trong nhân vật phản diện quái tặc. Quyển tiểu thuyết này giảng thuật một cái thương hội thu hoạch được thất lạc vương quốc trí bảo, Hoàng Hôn Châu quan, mặc dù trăm phương ngàn kế ẩn tàng, nhưng tin tức này hay là bị đại danh đỉnh đỉnh quái tặc bách lớp cho nghe nói. Bởi vì cái gọi là có được chính là nguyên tội. Tại thương hội một trận du thuyền trên thế tối, bách lớp hôn đi bảo, đồng thời độc thủ. Hắn trang điểm thành vũ hội người chủ trì trà trộn vào sân bãi lúc, trên đài lời dạo đầu. Chính là Hải Lưu mang đến ta đối với các vị thăm hỏi, sáng sớm tốt lành. Làm quyển tiểu thuyết này phần cuối thời điểm, bách lớp cái này quái tặc không chỉ có thu hoạch được Hoàng Hôn Châu quan, thậm chí còn đem chọn đều một thuyền người, hố chìm biển cả. Chỉ có hắn một người, ngồi chạy trốn thuyền nhỏ, thoải mái nhàn nhã trên mặt biển chạy trốn thành công. Nhìn phía xa du thuyền dần dần đắm chìm, trên thuyền truyền đến sợ hãi cùng tuyệt vọng tiếng cười. Cái này quái tặc nói quyển sách này câu nói sau cùng, hải lưu mang đến ta đối với các vị thăm hỏi, ngủ ngon. Thì ra là thế. Nghe xong áng nghèo giản thuật, Frina giật mình hiểu ra. Cho nên, ạ xì đờ lý do thoái thác liền có thể giải thích thông. Hắn nói bách lớp câu này thường nói đến từ buổi sáng còn là ban đêm. Liên đối ứng trong sách ra sân lúc sáng sớm tốt lành hoặc là chào cảm ơn lúc ngủ ngon. Quả nhiên như ạ xì đờ nói tới, cái này ổn ạ xì phương thức nói chuyện quá tối nghĩa. Frina lắc đầu, không chỉ có tối nghĩa hơn nữa còn có chút khó chịu. Có một loại học viện phái vu sư ở trước mặt người khoe khoang ảo giác, nhưng hết lần này tới lần khác đối phương còn chứng trạc đàng hoàng. Đây là phong cách của hắn, đáng tiếc không phải tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Áng ánh mắt nhìn về phía mái vòm bên trong, trong liền hiển nhiên không thể tiếp nhận. Trong đem chính mình sừng hiệu mũ tận lực kéo thấp, hai mảnh che tóc mai lông tơ bị hắn kéo đến trong lỗ tai, một bộ không muốn nghe bộ dáng. Mặc dù trong nhìn qua đối với Onassis khoe chữ hành vi rất phản cảm, nhưng hắn cũng không có đáp lại. Đại khái hắn cũng biết qua Onassis, cơ hồ tất cả đáp lại qua Onassis người đều sẽ bị hắn bức điên. Trong có lẽ không biết như thế nào ngôn ngữ, triết học lực lượng, nhưng hắn vô ý thức lựa chọn đi lẩn tránh. Onassis nhìn xem trong hành vi, trên mặt ngược lại là không có bất kỳ khó chịu nào, chỉ là nhẹ nhàng thở dài một hơi, lại là một cái lưu lạc tại ngu đường người. Sau khi than thở, Onassis ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Tựa hồ xuyên thấu qua mảnh này khói mù bầu trời, nhìn thấy mái vòm bên ngoài tình huống. Triết học gia tuyển thủ tựa hồ đang chú ý ngoại tràng, là chú ý hắn người sùng bái a. Bất quá như thế không phù hợp hắn lệ cũ a. A Sider, thật hiếu kỳ, triết học gia muốn nhìn người là ai? Sẽ là trong truyền thuyết cùng hắn tương ái tương sát triết lý học giả. A sĩ đờ lời nói, Onassis cũng có thể nghe tới, bất quá hắn hiển nhiên không có trả lời ý tứ, mà là chậm rãi thu hồi ánh mắt, một lần nữa đem lực chú ý đặt ở trên người tròn. Bởi vì lúc này, khoảng cách tranh tài bắt đầu chỉ còn lại cuối cùng một phút đồng hồ. Đến ngược xuất hiện ở trên màn ánh sáng, Onassis cùng tròn đều tiến vào chuẩn bị cuối cùng giai đoạn. Theo A sĩ đờ một câu cười khẽ, phải tùy thời cẩn thận hải dương cự ma xuất hiện lúc, chúc hai vị vận may. Tranh tài chính thức bắt đầu. Mặc dù A sĩ đờ cố ý nhắc nhở, hải dương cự ma sẽ tùy thời xuất hiện, nhưng là lúc này mặt biển lại còn bình tĩnh như trước. Nhưng đỉnh đầu mây đen càng thêm thấp chút, không khí tựa hồ cũng biến thành ngạt thở. Tấu chương xong, chương 1650, bọn chúng đến chương 1650, bọn chúng đến nghe nói ngươi quỷ dị lực lượng đến từ triết học, ta ngược lại là muốn kiến thức một chút. Trong nhẹ nhàng đối với Onassis nói câu nói này về sau, hai chân như trung bình tấn chống ra, bàn tay đắm chìm vào trong biển rộng. Ngay từ đầu mặt biển chỉ là có chút nhấc lên gợn sóng, nhưng là theo sóng ngầm ngược âm thanh, lấy trong bàn tay làm trung tâm, một đạo màu lam nhạt thủy hệ năng lượng tại mặt biển hội tụ. Âm ầm thanh âm chợt vang, một cơn lốc mang theo đại lượng thủy hệ năng lượng theo mặt biển bay thẳng mà lên, xông ra mặt nước năng lượng ở trước mặt trong biến thành một cái toa hình dáng thủy đạn, xét qua mặt biển bay thẳng đến Onassis vị trí đáng ngầm. Cái này toa hình dáng thủy đạn nhìn qua tựa như phổ thông thủy tiễn, nhưng là nó mang theo lực lượng, lại là vượt qua tưởng tượng của mọi người. Dù cho nó cũng không có tiếp xúc đến mặt biển, nhưng tại nó hành kinh quỹ tích bên trên, không ngừng xuất hiện tiếng nổ tung, từng đạo màn nước bị toa hình dáng thủy đạn mang theo gió trố nhấc lên. Liên là cảm giác nhìn lại, phản phất vô số viên bom đi theo toa hình dáng thủy đạn đằng sau, tại mặt nước nổ tung. Toa hình dáng thủy đạn tốc độ cực nhanh, tại tuyệt đại đa số người còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền đã xuất hiện tại Onassis mặt. Cái này toa hình dáng thủy đạn khẳng định không phải một cấp ảo thuật thủy tiễn, kỹ năng cấp cường độ tuyệt đối đã đạt tới cấp 3 công kích ảo thuật tiêu chuẩn. Onassis bây giờ cũng không có sử dụng bất luận cái gì phòng ngự thuật, hắn sẽ như thế nào đi chống cự? Người xem suy đoán thời điểm, toa hình dáng thủy đạn đã đánh trúng Onassis. Ngay từ đầu còn có người kinh hô, coi là Onassis mở màn liền sẽ tao ngộ thế yếu. Nhưng mà một giây sau, kinh hô người liền che miệng lại, dùng không dám tin ánh mắt nhìn đấu trường bên trong. Toa hình dáng thủy đạn mặc dù đánh trúng Onassis, nhưng là Onassis bản thân phản phất biến thành thủy nguyên tố, toa hình dáng thủy đạn trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn, bắn về phía sau. Nhìn qua phi thường bình thản không có gì lạ một lần giao phong, nhưng lại hiện lộ rõ ràng thực lực của hai bên. Trong rõ ràng là khuynh hướng phe huyết mạch người, nhưng hắn thả ra toa hình dáng thủy đạn, uy lực cường đại, thẳng bức thủy hệ học đồ tình trạng. Xem ra, còn là một cái trước kia chưa từng nhìn thấy qua kiểu mới ảo thuật mô hình, hẳn không phải là bản gốc, chỉ là cải tiến, nhưng cái này cũng có thể nhìn ra trong đối với thủy hệ lực khống chế. Onassis cũng giống vậy, hắn cũng không phải thủy hệ, nhưng hắn lại biến thành thủy nguyên tố. Cái này dù cho tại nhân số đông đảo thủy hệ, đều cần đỉnh tiêm đỉnh phong học đồ mới có cơ hội đọc lướt qua. Liền ngay cả phán xét khu đều có người thấp giọng hoài nghi, hai người này thật không phải là thủy hệ học đồ. Không nói đến trong cải tiến thủy tiễn, cái này Onassis nước hóa thân, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Onassis có thể biến thành nước hóa thân, đây có nghĩa là hắn tại cái này sân hải dương có được ưu thế tuyệt đối. Có người nhịn không được nhìn về phía Flina, mặc dù Flina là lấy luyện kim nghe tiếng, nhưng nàng ngoại hiệu gợn nước nữ bu, liền đã cho thấy nàng nhưng thật ra là một cái chủ tu thủy hệ vũ sư. Flina trầm ngâm một lát lắc đầu, nước hóa thân, như đúng mà là sai. Nhìn qua giống như là thủy nguyên tố hóa thân, nhưng cũng không có thủy nguyên tố hóa thân về sau cái kia nồng đậm năng lượng đặc thù, ngược lại giống như là dung hợp cùng thủy dung hợp lại cùng nhau. Bất quá loại này dung hợp cũng chỉ là Flina suy đoán, nàng tương đối để ý là Onassis mở màn lúc động tác. Trong sử dụng toa hình dáng thủy đạn thời điểm, Onassis cũng không phải là cái gì cũng không làm, miệng hắn giật, tựa hồ tại than nhẹ lời gì. Flina bởi vì lúc ấy lực chú ý thả ở trên người tròn, chỉ là mơ hồ đọc lên Onassis nói cái gì cùng thủy có quan hệ. Flina nhìn về phía Angel, ngươi còn nhớ rõ vừa rồi Onassis nói cái gì? Nước là nhân loại phụ tá. Angel nói khẽ. Cái này tựa như là linh biển vu sư trong bản chép tay. Phi Nạ nhíu nhíu mày, câu nói này liền có thể để hắn cùng nước tương hợp, thật chẳng lẽ là suy đoán như thế?
Cái gì suy đoán?
A Ngư Hiếu Kỳ nói. Theo Lý Nạ giải thích, A Ngư ánh mắt lóe lên hiểu rõ, thì ra là không chỉ là hắn, kỳ thật phán xét bên trong rất nhiều người đều hoài nghi, Onassis có thể đem triết học hóa thành lực lượng. Chỉ cần là triết học, liền có thể trở thành vũ khí của hắn cùng thuẫn. Nhưng mà vạn vật đều có thể xưng là triết học, nếu như hắn thật có thể mượn triết học làm lực lượng, dù cho hiện tại có hạn chế, chỉ cần trưởng thành, cái kia sợ rằng sẽ cường đại không thể địch nổi. Phi Nạ nói. Tại bọn hắn bàn bạc thời điểm, đấu trường bên trên lại xuất hiện biến hóa mới. Onassis biến thành nước hóa thân về sau, né tránh toa hình dáng thủy đạn, nhưng mà tất cả mọi người coi là đây chỉ là một trận ngươi tới ta đi một chiều công kích, lại là không nghĩ tới trong này còn giấu một tay. Toa hình dáng thủy đạn tại mặt nước bay, nhưng có một cỗ lực lượng khác ở dưới nước cùng nó cùng nhau phóng tới Onassis. Bất quá, toa hình dáng thủy đạn mục tiêu là Onassis bản nhân, nhưng là dưới nước lực lượng lại là đối với Onassis dưới chân đá ngầm tiến hành công kích. Tiếng nổ mạnh to lớn về sau, Onassis cũng không có bất luận cái gì tổn thất, nhưng là dưới chân hắn đá ngầm lại là triệt để biến mất không thấy gì nữa. Cái này vẫn chưa xong, Onassis vừa mới né tránh nổ tung, chậm chạp rơi xuống trên mặt nước, phía sau hắn không có chút nào phòng bị xuất hiện một bóng người, chính là Chom. Lại là Chom mượn nổ tung tiếng oanh minh, cùng toa hình dáng thủy đạn tạo thành liên hoàn màn nước che lấp, để hắn lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Onassis sau lưng. Trong người sùng bái thấy cảnh này, lập tức bắt đầu hoan hô lên. Trong có được phi thường cường đại huyết mạch, khi hắn cùng một vị khác không phải phe huyết mạch vu sư cận thân chiến đấu lúc, hắn tỷ số thắng thẳng tắp kéo lên. Chỉ thấy trong hai tay xuất hiện một trận kỳ dị màu trắng huyết tượng, đột nhiên hướng Onassis phần lưng đập đện xuống dưới. Bất quá, Onassis lúc này vẫn còn loại thủy hệ hóa thân trạng thái. Trong hai tay cũng không có chân chính đối với hắn tạo thành tổn thương, ngược lại là trực tiếp cắm vào Onassis thể nội. Trong cũng không có chút nào kinh ngạc, tay trái trở nên đỏ rực, tay phải thì xuất hiện sương lạnh. Nóng lên lạnh lẽo, trực tiếp tại Onassis thể nội xuất hiện cực đoan thuộc tính va chạm. Onassis lúc đầu một mực biểu tình bình tĩnh, cũng xuất hiện nháy mắt thất thần, khẽ cho mày, cả người bay ngược ra ngoài. Trung điệp ngã tại trên mặt biển, tạo thành tiếng vang ầm ầm, đồng thời nhấc lên từng đợt gợn sóng. Trong chiếm được một cái tiết cơ, nhưng là hắn cũng không có thư giãn, bởi vì Onassis một lần nữa theo dưới nước trồi lên, đồng thời nhìn qua cũng không có thụ thương. Lúc này, một đạo gió nhẹ thổi qua, vẫn còn nước hóa thân trạng thái Onassis, trên thân bị gợi lên một chút gợn sóng. Cái này vốn là một cái phi thường nhỏ xíu chi tiết, nhưng trong lại chú ý tới. Bởi vì những cái kia gợn sóng rung động, làm thổi qua đến gió nhẹ mang lên một tia kỳ dị tin tức, loại tin tức này để trong phảng phất ngầm trộm nghe đến bên thai có người tại nhẹ giọng nói nhỏ. Trong nhíu nhíu mày, không có đi quản bên thai nói nhỏ, dự định thừa thắng truy kích, lần nữa biến thành một đoàn sao băng, phóng tới đứng ở trên mặt nước Onassis. Đấu trường bên trong giao phong kịch liệt mặc dù rất ngắn, nhưng lại gây nên người xem liên tục tiếng hô. Bất quá phán xét trên ghế, nhất là một đám mời riêng phán xét, lại là đều nhăn lại lông mày. Trong mở màn 3 độ tập kích, vẫn là rất có xảo nghĩ, vô luận là toa hình dáng thủy đạn, hay là dưới nước công kích, cùng cái kia màn nước che lấp, đều phi thường hữu hiệu. Nhưng là, thanh thế quá lớn. Mà lại, hắn tựa hồ quên đi một sự kiện. Cái này sân bãi danh tự, gọi là, nóng nảy cự ma chi hải. Lớn như thế thanh thế, sẽ chỉ càng nhanh hấp dẫn đám kia mới vừa từ trong ngủ mê thức tỉnh hải dương cự ma. Bây giờ biển cả mặc dù còn là bình tĩnh, nhưng là đã ẩn ẩn có bong bóng theo mặt biển phía dưới chậm rãi nổi lên. Đồng thời, càng nhiều mây đen hội tụ tại trên bầu trời. A Ngẹo nhìn xem đen nghịt bầu trời, cũng chỉ là dùng mắt thường liền có thể nhìn ra ở mức oi bức không khí, nói khẽ, bọn chúng đến. Tấu chương xong, chương 1651, phá giải biện pháp chương 1651, phá giải biện pháp trong thừa thắng truy kích, tốc độ của hắn nhanh chóng, thân ảnh qua trong giây lát liền xuất hiện tại Onassis phụ cận. Lôi cuốn nồng đậm gió tanh, và áo phần phật băng động, trong hướng về Onassis bung ra một quyền. Onassis không tránh không né, tùy ý cho một quyền này đập nện ở trên người hắn. Trong ánh mắt lóe lên vui mừng, Onassis cũng không phải là phe huyết mạch, lấy hắn hiện hữu tố chất thân thể, tuyệt đối tiếp nhận không được hắn một kích này. Nhưng mà, một giây sau chuyện kỳ quái phát sinh. Làm trong nằm đấm, sắp tiếp xúc đến Onassis làn ra lúc, một đạo màu vàng vầng sáng chống lại trong lực lượng. Trong chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đập nện đến một cái mềm nhũn cái lồng bên trên, lúc đầu tụ tập lực lượng, không chỉ có không có đối với Onassis sinh ra tổn thương, ngược lại ngưng tụ thành đoàn, toàn bộ hướng trong bắn ngược trở về. Trong cảm nhận được không thích hợp thời điểm, hai tay lập tức hóa thành thú hình. Bị bắn ngược trở về lực lượng, bị hóa thành móng chân hiệu hai tay vỡ hầu hết. Cho dù như thế, trong hay là bị bắn ra ngoài. Ở giữa không trung thời điểm, trong rốt cục tìm về cân bằng, một lần nữa để thân thể trở về đến bản thân trong khống chế. Lúc này, hắn nhìn về phía Onassis trong mắt, nhiều hơn một phần đoán. Rõ ràng hắn mới vừa rồi không có ở trên người của Onassis cảm giác được năng lượng phản ứng, cái kia màu vàng vầng sáng là làm sao xuất hiện? Là thuấn phát ảo thuật, vu thuật vị bên trên là phòng ngự thuật. Trong có chút nghĩ không thông, bất quá bây giờ cũng không phải suy nghĩ thời gian, hắn dự định lần nữa thử một chút. Vừa rồi trong mặc dù hướng về Onassis vung ra nắm đấm, nhưng cũng không có chân chính dùng tới huyết mạch lực lượng, lần này hắn dự định kèm theo huyết mạch chi lực. Trong mặc dù thầm nghĩ rất nhiều, nhưng tại ngoại nhân xem ra, trong bị đẩy lùi về sau, cũng không chần chờ chút nào, lập tức liền làm ra đợt công kích thứ hai. Chỉ thấy trong phía sau chậm rãi hiện ra một đạo hình thú huyễn ảnh, mặc dù thấy không rõ huyễn ảnh bộ dáng, nhưng coi như cách vô ngần đấu trường mái vòm lồng ánh sáng, tất cả mọi người có thể cảm thấy được đạo này hình thú huyễn ảnh lực lượng kinh khủng. Trong trước đó tốc độ đã thật nhanh, nhưng khi hắn bám vào đạo này hình thú huyễn ảnh lúc, tốc độ càng là đạt tới một cái đỉnh phong. Phản phất tiên thạch rơi xuống, trong lấy cực nhanh tốc độ, hướng về Onassis tiến hành nhiều lần cận thân công kích. Bất quá, trong công kích mỗi một lần đều có thể bị một vệt kim quang chặn đoạn, đồng thời bắn ngược ra ngoài. Trong tại có chuẩn bị dưới tình huống, cũng không nhận được bắn ngược ảnh hưởng, thậm chí mỗi một lần đều có thể cực kỳ nhanh chóng độ tránh né bắn ngược. Bên ngoài sân người xem thấy rất hưng phấn, cho rằng trong demo Onassis đè xuống đánh, nhưng phán xét trên ghế đám người lại cũng không lạc quan. Theo bắn ngược lực lượng đến xem, cái này Nguyễn Hiệu huyết mạch rất cường đại. Thế nhưng là, hắn hiện tại chỉ là tự dưng tiêu hao, triết học gia thậm chí từ đầu tới đuôi, năng lượng ba động đều chưa từng xuất hiện biến hóa. Đến từ Hối Dạ Chi Phong mời riêng phán xét cổ mòn lắc đầu, trong như thế tiêu hao xuống dưới, triết học gia thậm chí đều không cần động thủ, liền có thể tùy tiện chiến thắng. Không chỉ có cổ mòn như thế nhìn, ở đây tuyệt đại đa số phán xét đều là nghĩ như vậy. Bao quát Flina, bất quá Flina bản thân cũng không thèm để ý ai thắng ai thua, nàng càng chú ý ngược lại là bọn hắn lúc chiến đấu một chút chi tiết. Ngươi nhìn ra Onassis trên thân kim quang kia nội tình sao? Flina hiếu kỳ hướng bên người A Ngẹo hỏi. A Ngẹo lắc đầu, đạo kim quang kia phảng phất trống rông xuất hiện, không có chút nào nương tựa. Nhưng nó nhưng lại chân thực bám vào tại Onassis bên cạnh thân, bảo hộ Onassis không nhận bất luận cái gì vật lý công kích ảnh hưởng, đồng thời đem vật lý công kích bắn ngược ra ngoài. Có lẽ, lại là một loại triết học thủ đoạn. A Ngẹo chần chờ nói. Loại này không biết nổi lên lực lượng, cùng Onassis lần trước cùng Xuyên tại tranh tài lúc, sử dụng triết học thủ đoạn tương tự. Đều là nhìn không ra nền tảng, nhưng không hiểu thấu tồn tại. Flina cũng rõ ràng A Ngẹo ý tứ. Nàng đã từng cũng nhìn qua Onassis tranh tài, đồng thời làm qua liên quan suy đoán. Nhưng là, nàng vẫn còn có chút nghi hoặc, Onassis phong thích những thủ đoạn này trước, không phải đều sẽ nhắc tới một chút huyền hoặc khó hiểu triết học lời nói. Ta giống như cũng không nhìn thấy hắn có hành động. Điểm này, A Ngẹo ngược lại là biết, Xí Lì Ẹ cùng Onassis chiến đấu qua, hắn theo Xí Lì Ẹ trong miệng đạt được một chút manh mối. Bất quá, đang lúc A Ngẹo muốn giải thích thời điểm, có người trước một bước nói, truyền lại tin tức phương thức, không chỉ là ngôn ngữ. Đây là một đạo mang theo cổ quái ngữ điệu thanh âm, nghe vào có chút băng lãnh, nhưng cẩn thận đi phân biệt rõ lúc lại có một loại ngột ngạt khó chịu cảm giác, còn có một loại thấp thỏm bất an. Tựa như là cưỡi ở trên thuyền, tại ma quỷ hải bên trên đi thuyền, thời khắc muốn đối mặt sóng ngầm phun trào biển cả, cũng không biết cuồng bạo thời tiết. Loại này phổ thông đối thoại liền có thể tác động người bất an cảm xúc thanh âm, phán xét bên trong chỉ có một vị. Quan tinh giáo đường 18 vị người quan sát một trong, biển chết thủ hộ giả Hy Dạ. Hy Dạ ba cái đầu vẫn không có mở mắt ra, nhưng hắn chính giữa đầu lâu chậm rãi chuyển tới, nhìn về phía Flina. Lời mới vừa nói cũng là viên này đầu lâu truyền lại tin tức phương thức. Flina cái hiểu cái không nói nhỏ. Người quan sát ý tứ hẳn là chỉ Onassis thao túng triết học vì thủ đoạn năng lực, kỳ thật trên bản chất là đem tin tức truyền ra ngoài. Chỉ cần người khác tiếp thụ lấy tin tức của hắn, triết học cơ cấu liền sẽ thành lập. A Ngẹo, mà truyền lại tin tức phương thức có thể dùng ngôn ngữ, thí dụ như hắn thường xuyên treo ở trong miệng các loại triết học thưởng thức, nhưng cũng có những phương thức khác. Flina nhìn về phía Hy Dạ, cái sau hướng nàng gật gật đầu, biểu thị A Ngẹo giải thích là đúng. Flina lúc này cũng hơi có chút rõ ràng, nhưng là nàng còn có chút nghi hoặc, nếu như phải tiếp nhận đến tin tức mới có thể phát huy hắn thủ đoạn, cái kia vừa rồi Onassis là như thế nào truyền lại tin tức? Hy Dạ cũng đem đầu lâu chuyển hướng A Ngẹo, tựa hồ muốn nghe một chút A Ngẹo trả lời. Có lẽ là truyền âm, lại hoặc là mượn vật khác tượng tiến hành truyền bá. Thí dụ như chiều sóng đập âm thanh, hải lưu phun trào âm thanh, hoặc là gió biển tiếng rít. A Ngẹo dừng một chút, làm Onassis đứng trình diện bên trên lúc, bản thân hắn chính là một không ngừng ra bên ngoài lan ra tin tức nguyên. Mà trong chú ý tới Onassis thời điểm, hắn cũng đã bắt đầu tiếp thu tin tức. Ang sau khi nói xong, Hy Dạ cười cười, gật đầu nói, siêu duy vu sư nói không sai, nếu như đem triết học làm một loại thủ đoạn tiến hành công kích, Onassis bản thân kỳ thật liền có thể cho rằng triết học cụ tự vật, cho nên bất luận kẻ nào cùng hắn đối đầu đều giống như tại đối mặt một cái còn sống triết học. Làm trong cùng Onassis leo lên vô ngần đấu trường lúc, trong liền đã nhận Onassis ảnh hưởng. Flina cao mày nói như vậy, Onassis năng lực tựa hồ có chút không thể phá giải, cũng có phương pháp. Hy Dạ nói, đệ nhất chính là che đậy tin tức. Đây đối với chúng ta mà nói là tương đối dễ dàng làm được, trong khả năng không cách nào làm được. Thứ hai, Onassis dù sao chỉ là một cái học đồ, hắn coi như đem chính mình sống thành triết học, cũng sẽ nhận lực lượng hạn chế. Chỉ cần công kích vượt qua Onassis tiếp nhận hạn mức cao nhất, liền có thể phá vỡ. Lời tuy như thế, nhưng là ai cũng không biết Onassis hạn mức cao nhất ở đâu. Tấu chương xong, chương 1652, cự ma hiện thân chương 1652, cự ma hiện thân ngoại giới rối bời cũng không có quá nhiều tranh tài, mái vòm bên trong tình hình chiến đấu vẫn như cũ đang tiếp tục. Trong tự thân năng lượng không ngừng tiêu hao, nhưng Onassis lại bình tĩnh không lay động, chính hắn cũng cảm giác được không đúng. Nếu như tiếp tục tiến công xuống dưới, rất có thể hắn trước tiên đem chính mình hao hết. Trong suy tư một lát về sau, lại tiến hành một lần cường độ tương đối yếu kém công kích, lần này công kích về sau, hắn cũng không có trốn tránh phản lực, ngược lại là thuận kim quang bắn ngược, một cái lộn ngược ra sau, bình ổn rơi xuống ban sơ khối kia trên đá ngầm. Trong nhìn xem Onassis biểu lộ, mang trịnh trọng. Onassis trung quanh phảng phất có một tầng kín không kẽ hở lồng ánh sáng, nếu như không nghĩ biện pháp đột phá, hắn rất khó nhìn thấy hy vọng chiến thắng. Nên làm cái gì? Trong tư duy nhanh chóng chuyển động lúc, nhưng không có chú ý tới, không khí chung quanh càng ngày càng ẩm dính. Ngược lại là Onassis nghi hoặc nhìn quanh một chút bốn phía, ở trong lòng thầm nghĩ, bầu không khí càng ngày càng kiềm chế, luôn cảm giác có loại cảm giác bất an. Muốn không cứ như vậy kết thúc rồi, nên dùng phương pháp gì đến kết thúc đâu? Onassis trong đầu hiện lên các loại triết học điện tịch. Bất quá, ngay tại Onassis như thế suy nghĩ thời điểm, tia sáng đột nhiên càng thêm ảm đạm chút, phảng phất theo ban ngày đến ban đêm. Làm ánh mắt xuất hiện trong nháy mắt biến hóa lúc, bên hai phút chốc chuyển đến ầm ầm tiếng vang. Đồng thời, Một đạo thiểm điện xẹt qua hắc ám tầm nhìn, bạch quang phủ kín biển cả, trầm ngưng không khí phảng phất nháy mắt bị nhen lửa. Trong bốn là ở vào căng cứng trạng thái, một tiếng này sấm vang, đem hắn giật nảy mình, sắc mặt cũng hơi biến đổi. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên hồ nghi, nhìn lên trên trời không ngừng du di mây thấp. Một bên khác, Onassis biểu lộ cũng xuất hiện biến hóa, cũng không phải bị dọa đến, mà là mi tâm của hắn đang nhảy, phảng phất có một loại đại khủng bố đang đến gần. Nháy mắt này, hai cái tuyển thủ đều không có nhìn về phía đối phương, mà là để phòng lên trở nên sóng ngầm phun trào biển cả. Ầm ầm, lần nữa sấm vang, nương theo thiểm điện rơi xuống. Thiểm điện vừa lúc sau lưng Onassis, bạch quang dây lắc tránh, để trong có thể thấy rõ ràng phương xa trên đại dương bao la màu lam điện quang. Bất quá, so với trên mặt biển tư tư rung động điện quang, trong càng để ý lại là một tiểu khác sự vật, sóng lớn. Một đạo cao hơn 10 mét sóng lớn, không có chút nào điểm báo xuất hiện sau lưng Onassis. Nhưng kinh khủng nhất còn không phải sóng lớn, mà là trong sóng lớn loáng thoáng nhìn thấy một cái khủng bố thân ảnh. Bởi vì lôi minh thiểm điện quá mức ồn ào náo động, Onassis ngay từ đầu cũng không có chú ý tới sau lưng động tĩnh, thẳng đến hắn phát hiện đối diện trong nhìn chừng chừng sau lưng của hắn, hai mắt trừng tròn xoe, con ngươi đều co lại thành một đường lúc, Onassis mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Hắn quay đầu xem xét, cái kia ngập trời sóng lớn đã xuất hiện ở trước mắt hắn. Cùng với sóng lớn mà đến, còn có một đạo vang vọng chân trời gào thét. Ở trong tầm mắt của Tròn, Thao Thiên Cự Lãng nháy mắt liền nuốt hết Onassis, bất quá Onassis không biết làm cái gì, thân ảnh của hắn đột nhiên trở nên mờ đi, tựa như là hóa thành hư vọng chi thể, nhục thân không tồn tại ở hiện thực. Cái kia ngập trời sóng lớn, lôi cuốn khủng bố thủy hệ năng lượng, không có chút nào đối với Onassis sinh ra bất cứ hiệu quả nào. Nhưng là, cái này còn chưa kết thúc. Sóng lớn chỉ là trước đồ ăn, sóng lớn bên trong cái kia khủng bố thân ảnh mới là bữa ăn chính. Bởi vì chung quanh quá mức ồn ào, trong đã bắt giữ không đến cụ thể tiếng vang, chỉ là cảm giác một trận đủ thai về sau, cái kia tiếp cận cao 20 mét sóng lớn, đột nhiên nổ bể ra đến. Sóng lớn nổ tung, không chỉ để bọt nước tứ tán, trong đó Onassis cũng bị đánh bay ra ngoài. Trong có thể thấy rõ ràng, Onassis đang bay ra đi thời điểm, trên thân lần thứ nhất mang tổn thương. Bên miệng có máu tươi chảy xuôi, sắc mặt tái nhợt dọa người. Onassis giống như là như đạn tháo, bị nện tiến vào trong biển rộng. Mà theo hơi nước tràn ngập, cùng Onassis nắm chìm, trong rốt cục thấy rõ ràng trước đó giấu kín tại sóng lớn phía sau thân ảnh. Kia là một cái vẹn vẹn nửa người lộ tại mặt biển to lớn hình người ma vật. Từ phần eo đến đỉnh đầu, liền có cao 10 mét. Có thể đoán trước, nếu như tăng thêm dấu tại mặt biển phía dưới thân thể, cái này cùng bố thân ảnh đến trung học năm tháng 2 năm 10 mét. Da của nó là hiện màu lam, phía trên che kín màu xám đen hình tròn lật tiến. Ngũ quan nhìn qua cũng là như nhân loại phân bố, thế nhưng lại vặn vẹo phóng đại vô số lần, nhìn qua phi thường xấu xí dữ tợn. Trên đầu của nó có hai cái như ác ma sừng nhọn, cái này cũng đại biểu thân phận của nó, Hải Dương Cự Ma. Không có sừng là người, có sừng bị ma. Đây chính là cự ma cùng cự nhân ở giữa rõ ràng khác biệt. Cái này Hải Dương Cự Ma trên tay cầm lấy một cái như lang nha bổng vũ khí, cây gậy bên trên còn có một cái hang lõm, có thể thấy được trước đó đánh nát sóng lớn, đồng thời đem Onassis đánh bay, chính là cái vũ khí này. Trong nuốt nghẹn một chút nước bọn, đại dương này cự ma quá khủng bố. Dù cho hắn biết, đối phương cũng chỉ là cấp 3 học đồ thực lực, thế nhưng là loại kia lực lượng cường đại, cùng khủng bố khí chẳng, tuyệt đối siêu việt trong trước mắt nhìn thấy tất cả học đồ. Hải Dương Cự Ma đánh bay Onassis về sau, ánh mắt lại để mắt tới đứng ở trên đá ngầm trong, nó một tiếng gào thét về sau, hướng trong vương hướng bơi tới. Trong thấy thế, lập tức lui lại, chuẩn bị rời xa một chút, vừa lui vừa nghĩ cách đối phó. Nhưng lại tại trong quay đầu thời điểm, hắn lại chú ý tới, phía sau mình trên mặt biển, không biết lúc nào, xuất hiện một hòn đảo nhỏ, ở trên đảo còn có hai cái đối xứng nham thạch. Trong ngây người một chút, nhìn xem cái kia hai cái nham thạch, lập tức ý thức được cái gì, lúc đầu lui ra phía sau động tác dừng lại, trở về đến một phương hướng khác. Ngay tại lúc đó, hòn đảo nhỏ kia chậm rãi nổi lên. Khi nó triệt để nổi lên mặt nước thời điểm, liền có thể phát hiện, đó căn bản không phải cái gì đảo nhỏ, mà là một cái cực đại vô cùng đầu lâu. Mà đảo bên trên cái gọi là nham thạch, căn bản chính là trên đầu sừng nhọn. Cái này vẫn như cũng là một cái Hải Dương Cự Ma. Hai con Hải Dương Cự Ma đồng thời hướng trong phương hướng bơi đi. Hải Dương Cự Ma đừng nhìn nó dài to lớn, nhìn qua rất cầm kềnh. Nhưng chúng nó dù sao cũng là sinh vật biển, ở trong biển chính là như cá gặp nước, tốc độ nhanh đến kinh người. Rất nhanh liền tiếp cận trong. Nhất là, trước đó xuất hiện trong phía sau con kia Hải Dương Cự Ma, cơ hồ ngắn nháy mắt liền xuất hiện tại trong cách đó không xa. Trong nhìn về phía trước mênh mông vô tận biển cả, hắn biết mình cũng không thể trốn đi đâu được. Hắn ngừng lại, quay đầu đối với Hải Dương Cự Ma. Lúc này, bay ở trước mặt hắn chỉ có hai lựa chọn, hoặc là cấp tốc kết thúc tranh tài, hoặc chính là đánh bại Hải Dương Cự Ma. Kết thúc tranh tài tiền đề là muốn Onassis chủ động nhận thua, hoặc là nói giết hắn. Cái này kỳ thật rất khó, đừng nói có hay không thể đánh thắng Onassis, chỉ là tại hai con Hải Dương Cự Ma dưới sự ảnh hưởng cùng Onassis chiến đấu, trong liền không cho rằng chính mình có thể làm đến. Như vậy trừ cái đó ra, cũng chỉ có thể đánh bại Hải Dương Cự Ma. Một đầu lời nói còn tốt đối phương, hai đầu Hải Dương Cự Ma. Trong cảm giác có chút treo. Ngay tại trong do dự bất định, phương xa đột nhiên truyền đến một trận tiếng nổ. Trong nghi hoặc nhìn sang, đã thấy không biết lúc nào, Onassis theo trong biển nổi lên, đồng thời đối mặt một cái khác Hải Dương Cự Ma. Trong ngây ra một lúc, hai con Hải Dương Cự Ma lúc đầu đều là công kích hắn, nếu như Onassis lúc này cũng thuận thế đến đối với hắn công kích, trong đoán chừng chỉ có nhận thua. Nhưng Onassis cũng không có làm như vậy, cái này khiến trong có chút ngoài ý muốn. Cũng không biết Onassis là giả điên, hay là thật muốn công bằng quyết đấu. Nhưng ít ra trong hiện tại không cần đối mặt hai đầu Hải Dương Cự Ma, hơi nhẹ nhõm chút. Bởi vì phương xa Onassis cùng Hải Dương Cự Ma chiến đấu âm thanh, để truy đuổi trong hải dương cự ma cũng không nhịn được nghi hoặc quay đầu nhìn lại, trong nhìn thấy một màn này, thầm nghĩ trong lòng, cơ hội. Trong hít sâu một hơi, thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phát sinh biến hóa. Huyết mạch giải phóng, trong tứ chi nháy mắt biến thành trạng thái thú, cơ bắp bành trướng, hai chân cũng biến thành cứng rắn móng chân hiệu. Một đạo màu trắng sương mù theo trong tứ chi bên trong chậm rãi xuất ra. Bất quá, xương trắng cũng không có thật tiêu tán ra ngoài, mà là vờn quanh tại trong quanh người, để hắn nhìn qua mở mịn xuất trần, phản phất tại trong mây. Những xương trắng này là cực độ hàn khí, theo trong dưới chân lan tràn ra một mảnh mặt băng, cũng có thể thấy được cái này xương trắng lạnh đông lạnh chi lực. Trong tứ chi biến hóa về sau, lập tức bắt đầu chuyển động. Giống như chân chính hiệu, lấy tứ chi chạm đất, nhanh chóng tại mặt biển chạy nhanh. Mỗi khi nó bốn vó tiếp xúc đến mặt biển, cái kia màu trắng xương mù liền đem mặt biển hóa thành một mảnh ngưng trắng mặt băng, để cho căn bản không ngờ rơi xuống mặt biển. Trong nguyên bản tốc độ cũng nhanh, khi hắn hóa thành hiệu hình, đồng thời lấy tứ chi chạy nhanh lúc, tốc độ càng nhanh. Chỉ thấy chập trùng trên đại dương bao la lưu lại từng mảnh hình dạng khác nhau mặt băng, một mực kéo dài đến hải dương cự ma trước người. Hải dương cự ma nguyên bản còn nhìn xem một bên khác ổ nạ xịt chiến đấu, thẳng đến cảm giác trước người một trận lạnh leo thấu xương, lúc này mới quay đầu lại. Khi nó quay đầu lúc, nhìn thấy lần đầu tiên, chính là một cái nhẹ nhõm vui mừng hiệu, hướng mặt của mình đánh tới. Tại người xem trong mắt, trong nhảy lên một cái. Trung quanh hắn tràn ngập lạnh đông lạnh xương trắng, vào đúng lúc này biến thành băng lăng, theo trong động tác, lấy khủng bố cường độ trực tiếp cắm vào hải dương cự ma trong mắt trái. Dù cho hải dương cự ma cấp tốc nhắm mắt, nhưng tốc độ còn là chậm một bậc. Oanh một tiếng, cự ma nhãn cầu trực tiếp nổ tung. Đỏ trắng giao nhau dính dính tổ chức, dính đầy cho một mặt. Trong cũng không có đình chỉ, hắn lấy hải dương cự ma cánh mũi vì điểm mượn lực, lại hướng nó mắt phải chạy đi. Lúc này, hải dương cự ma có chuẩn bị, trước thời hạn đóng mắt. Trong mặc dù không có thành công để nó mắt phải cũng bạo liệt ra, nhưng lại đem một cỗ xương trắng lưu tại mắt phải của nó chỗ. Sau khi làm xong, trong né tránh theo hải dương cự ma trên thân tiết lộ ra ngoài thủy hệ năng lượng, bắt đầu khoảng cách gần cùng nó chiến đấu. Cận thân chiến đấu lúc, trong mới chính thức cảm nhận được hải dương cự ma khủng bố. Hải dương cự ma nhục thân phi thường khủng bố, mà lại nó còn không ngu ngốc, trong mỗi lần dừng lại ở trên người nó chí mạng vị trí lúc, hải dương cự ma sẽ không ngốc đến chính mình cầm bàn tay tự chủ mình, mà là dùng cường đại thủy hệ năng lượng cọ rửa, để trong không thể không liên tục thay đổi vị trí. Ở trong quá trình này, hải dương cự ma bắt đầu đối với trong phát động công kích. Trong coi như lại mau lẹ, cũng không sánh bằng hải dương cự ma phạm vi lớn công kích, chính hắn đụng phải nhiều lần chính diện đập. Cũng may, cho bây giờ ở vào nửa trạng thái thú, bị thương không nghiêm trọng lắm. Nhưng là, tiếp tục như thế chiến đấu xuống dưới, đối với trong còn là rất bất lợi. Trên khán đài, trong người sùng bài ánh mắt lóe lên lo âu. Những cái kia tham dự cược xì bỡ lợi, lựa chọn cho người thắng, cũng nhăn lại lông mày. Tấu chương xong, chương 1653, gánh chịu độ chương 1653, gánh chịu độ bất quá, bọn hắn tự cho là đúng suy đoán, cũng không có thay đổi vì hiện thực. Theo thời gian trôi qua, trong cùng hải dương cự ma chiến đấu, trong cũng không có rơi xuống hạ phòng, ngược lại là hải dương cự ma động tác càng ngày càng chậm chạp, đến cuối cùng, trong đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Làm cho một cước đạp nát hải dương cự ma con mắt còn lại, to lớn hải dương cự ma kinh hoàng ở trên biển mê mang thét lên, cuối cùng động tác chậm chạp rơi xuống hải dương lúc, mọi người mới chú ý tới một chi tiết. Hải dương cự ma trên thân có đại lượng màu trắng đông lạnh ấn. Trên da rẻ của nó che kín xương giá dấu vết, mà lại, tại hải dương cự ma tuyệt vọng la hét lúc, ngoại trang người xem cũng chú ý tới, theo hải dương cự ma trong mồm cũng phun ra đại lượng ác ngộng trắng hàn khí. Nói cách khác, hải dương cự ma không chỉ là mặt ngoài nhận nghiêm trọng đông thương, trong cơ thể của nó cũng bị hàn khí ăn mòn. Mà tạo thành loại hiện tượng này nguyên nhân, chính là trong trên thân cái kia lượn lờ xương mù màu trắng. Lúc trước, trong đánh nát hải dương cự ma một con mắt thời điểm, xương mù màu trắng liền thuận con mắt của nó chui vào hải dương cự ma thể nội. Về sau, trong cùng hải dương cự ma chiến đấu, quanh người xương mù màu trắng lại một lần nữa ảnh hưởng hải dương cự ma. Trong ngoài xen cái ảnh hưởng, đây chính là hải dương cự ma đến cuối cùng, càng ngày càng chậm chạp nguyên nhân chính. Làm hải dương cự ma rơi vào đáy biển thời điểm, trong lăn mình một cái, rơi tại trên đá ngầm. Hắn hơi có chút thở dốc, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Hắn bên này giải quyết xong, cũng không biết Onassis tình huống bên kia. Cái này xem xét, lại là để trong kinh ngây ra một lúc. Onassis sắc mặt bình tĩnh lơ lửng trên mặt biển, trong miệng thấp giọng lẩm bẩm một chút không rõ hắn ý nói nhỏ, phía sau hắn là vỡ vụn thành từng đoạn hải dương cự ma thi thể. Những này thân thể trôi nổi trên mặt biển, đem xanh thẳm hải dương nhuộm thành một mảnh đỏ tươi. Tại ngoại trang người xem, chỉ là dùng mắt thường đi nhìn, phản phất cũng có thể nghe được cái kia cố nồng đậm mùi máu tươi. Hiển nhiên, Onassis bên kia hải dương cự ma cũng đã giải quyết, mà lại trong nhìn ra được, Onassis giải quyết tốc độ so hắn nhanh hơn rất nhiều. Để trong hơi kinh ngạc chính là, Onassis giải quyết xong hải dương cự ma về sau, cũng không có đối với hắn tiến hành đánh lén. Liền đang như lúc trước, rõ ràng hai con hải dương cự ma đô đối với mình, Onassis có thể thừa cơ công kích hắn, nhưng hắn cũng không có làm như thế. Cái này khiến trong đối với Onassis cảm nhận tăng lên rất nhiều. Chỉ Onassis nhìn qua thật là một cái tôn trọng công bằng quyết đấu người. Trong đứng người lên, thật dài thở phào nhẹ nhõm, giải quyết bọn chúng, hiện tại nên là hai chúng ta sự tình. Onassis nghe tới trong thanh âm, chậm rãi ngẩng đầu. Hắn không nói gì, nhưng theo hắn ngẩng đầu, áp lực thấp tầng mây đột nhiên xuống lên tí tách mưa, mưa rơi đang phập phồng không chừng trên mặt biển, vang lên liên miên bất tuyệt thanh âm. Tại cái này nhỏ vụn tiếng mưa rơi bên trong phảng phất nghe tới một đạo nói nhỏ. Hết thảy tồn tại đều là vật chất cùng năng lượng tổ hợp quy luật, tất cả tổ hợp công thức đều chỉ là vì bị cảm giác. Trong không biết nói nhỏ đến từ phương nào, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy, có thể là Onassis thông qua thủ đoạn nào đó, hướng hắn truyền đạt đạo này tin tức. Bởi vì, làm nói nhỏ dần dần biến mất thời điểm, Onassis thân ảnh ở trong mắt trong phát sinh một chút quỷ dị biến hóa. Theo mắt thường đến xem, Onassis cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Thế nhưng là, trong luôn có một loại cảm giác mơ hồ, Onassis thân thể nhìn qua ở chỗ này, nhưng lại phảng phất tại mở mịt trong mây. Trong chần chờ một chút, chuẩn bị thăm dò một chút, hắn chậm rãi nhấc lên trên thân huyết khí năng lượng, theo huyết mạch nồng độ tăng lên, tứ chi dị hóa càng thêm dữ tợn, cơ bắp cũng biến thành so trước đó càng thêm cứng trắng. Lúc đầu quá trình này là có thể nháy mắt hoàn thành, nhưng trong vì cáo chi đối thủ, chính mình muốn tiến công, lúc này mới chậm chạp nhấc lên huyết khí. Trong cảnh báo về sau, thân thể không người, tứ chi chạm đất, nhanh chóng hướng Onassis chạy tới. Theo hắn lên xuống, gợn sóng bất bình mặt biển, kéo dài như tơ mưa phùn, đều bị lượn lờ tại hắn quanh người xương trắng đóng băng thành hình. Trong lúc thoáng qua, trong liền đến Onassis trước mặt, trong cao cao vọt lên, bốn vó hóa thành băng phong, đối với Onassis hung hăng đá bảo. Giang giác, Onassis trên thân hiện lên một tầng vầng sáng, đem tất cả lực lượng dỡ xuống đồng thời bắn ngược, trong hướng về sau liên tục lộn mấy vòng, rơi tại nơi xa trên mặt biển. Theo hắn ngã xuống, trên mặt biển hình thành một bãi băng nổi. Trong cao mày, nhìn xem đối diện bình tĩnh như trước Onassis, hắn sở dĩ tại biết rõ rất khó có hiệu quả dưới tình huống, còn đi làm như thế một lần đột phá, chỉ vì hắn muốn kiểm tra một chút, Onassis trên thân lồng ánh sáng có thể hay không phòng ngự năng lượng công kích. Lúc trước, trong cận thân chiến đấu đều là lấy nhục thân chi lực làm chủ, tại không thể có hiệu quả lúc, trong liền nghĩ đến năng lượng công kích. Nhưng hôm nay xem ra, Onassis quanh người lồng ánh sáng, không chỉ có thể phòng bị huyết mạch chi lực, đối với băng hệ năng lượng công kích, cũng vẫn như cũ có thể phòng ngự. Kết quả này, để trong sắc mặt rất khó nhìn. Vật chất cùng năng lượng đều không thể đối với Onassis có hiệu lực. Chẳng lẽ, hắn lực lượng thật như thế vô giải? Nên làm cái gì bây giờ? Trong lòng biết, nếu như không muốn ra biện pháp đến, hắn hiện tại chỉ có nhận thua một con đường. Phán xét trên ghế, Flina híp mắt nhìn về phía trong sân, ngươi chú ý tới sao? Onassis một mực không có chủ động công kích trong. Áng trầm ngâm một chút, có lẽ là gánh chịu độ nguyên nhân. Áng nghèo nói ra gánh chịu độ thời điểm, cách đó không xa Hỉ Dạ, mở ra ở giữa đầu lâu hai mắt, lộ ra băng lãnh, âm trầm khiến người ta cảm thấy kinh dị đồng tử dọc. Hắn thật sâu nhìn về phía Áng nghèo, nhẹ giọng cười một tiếng, siêu duy vu sư ngược lại là gai đúng chỗ ngứa. Ta xem qua Onassis rất nhiều trận đấu, cũng phát hiện điểm này. Hắn lực lượng rất quỷ dị, nhưng là lực lượng tồn tại tất nhiên cần một cái gánh chịu vật chứa, mà cái này vật chứa chính là nhục thể của hắn. Đáng tiếc chính là, nhục thể của hắn cũng không cường đại. Cho nên, cho dù có thể huy động chiếc học đại kỳ, chiếm lĩnh một trận chiến đấu cao điểm, nhưng hắn cầm lấy thuẫn, liền rất khó lấy thêm lên mâu, trừ phi mở rộng vật chứa gánh chịu hạn mức cao nhất. Khi Dạ dừng một chút, mà đây chính là siêu duy vu sư nói tới gánh chịu độ. Flina, nói như vậy, trong cũng không phải không có cơ hội. Nếu như Onassis không cách nào làm được công thủ hợp nhất, cái này đủ để cho trong nhưng thao túng không gian biến lớn. Khi Dạ lại lắc đầu, ta ngược lại không cho rằng như vậy, trong muốn thắng tiền đề, là cần bảo vệ tốt mâu, hoặc là phá thuẫn. Nhưng hai loại tình huống đều rất khó phát sinh, hắn muốn chiến thắng lại là không dễ. Flina nhìn về phía Áng Nghèo, ngươi cảm thấy thế nào? Trong có cơ hội không? Áng Nghèo, ta đồng ý người quan sát ý kiến, bất quá thi đấu cục biến ảo khó nói, trước mắt ta còn không có nhìn thấy hai người bọn họ dùng ra át chủ bài. Nói không chừng, trong thật sự có biện pháp đi phá cái này thuẫn. Đương nhiên, cũng có khả năng, Onassis trước dùng mâu giải quyết cho. Đấu chương xong, chương 1654, siêu việt hạn mức cao nhất chương 1654, siêu việt hạn mức cao nhất ngoại giới đám người nghị luận thời điểm. Trong còn đang trầm tư nên dùng phương pháp gì phá vỡ trước mắt khốn cảnh. Chủ yếu mục tiêu chính là đột phá Onassis trên thân lồng ánh sáng. Tại trong lòng nóng như lửa đốt thời điểm, đột nhiên cảm giác được chân mình xuống vị trí mặt bằng, bị đầu sóng đánh một cái. Bởi vì gió táp mưa xa bên trong, đầu sóng rất lớn, trong nguyên bản cũng không để ý, nhưng khi hắn phát hiện, mặt băng thế mà bởi vì cái này đầu sóng xuất hiện vết nứt lúc, hắn sửng sốt một chút. Nhìn lại, mới phát hiện nguyên nhân. Đầu sóng là đánh nát không được mặt băng, để mặt băng xuất hiện vết nứt chính là kẹp ở tại đầu sóng bên trong đồ vật, Hải Dương Cự Ma Tàn Chi. Đây đều là Onassis tách rời con kia Hải Dương Cự Ma. Trong nguyên bản liếc mắt nhìn, liền quay đầu lại chuẩn bị lướt qua, nhưng vào lúc này, hắn dư quang bắt được nơi xa một cái gậy chi bên trên tựa hồ có chút phản quang. Hắn tập trung nhìn vào, lại phát hiện cái kia phản quang chính là một thanh tre kín gai nhọn như lang nha đồng vũ khí. Nhìn xem cái này lang nha đồng, trong đột nhiên hai mắt tỏa sáng, trong đầu hiện ra một cái hình ảnh, trước đây không lâu, Hải Dương Cự Ma xuất hiện trước mắt, nó xen lẫn trong sóng lớn bên trong, một gậy liền đem Onassis cho đệ bay. Trong thậm chí còn nhớ kỹ, Onassis lúc ấy sắc mặt trắng bệch, khóe môi chảy máu hình ảnh. Trong cũng không biết cái gọi là mâu cùng tuấn mà nói, nhưng là hắn nhớ kỹ, lúc ấy Onassis trên thân là có ánh sáng che đậy thủ hộ, nhưng vì sao tại lồng ánh sáng thủ hộ dưới tình huống, hắn hay là bị vung mạnh bay đồng thời thụ thương rồi. Trong tư duy cấp tốc chuyển động, có thể tạo thành loại tình huống kia nguyên nhân, không ở ngoài chỉ có hai loại tình huống. Đệ nhất, vũ khí nguyên nhân. Nói không chừng cái mới nhìn qua kia giống lang nha bổng vũ khí, có được đặc thù hiệu quả, có thể bài trừ Onassis phòng ngự. Trong ở trong lòng lắc đầu, hắn mặc dù không phải luyện kim thuật sĩ, nhưng cơ sở phân biệt lực vẫn phải có. Cái kia lang nha bổng chất liệu tựa hồ là hải thú xương cốt hỗn hợp một chút lộn xộn kim loại, cũng không có cảm giác được đặc thù ba động, hẳn là trừ chất liệu bản thân bên ngoài, không có cái khác hiệu quả. Nếu quả thật có hiệu quả đặc biệt, Onassis khẳng định sẽ thu về, mà không phải mặc kệ phiêu lưu. Vũ khí nguyên nhân bài trừ, như vậy chỉ còn lại loại thứ hai nhân tố. Onassis lồng ánh sáng có một cái tiếp nhận công kích hạn mức cao nhất. Hải Dương Cự Ma lực lượng phi thường cường đại, cái này trong chính mình cũng cảm nhận được, nguyên nhân chính là này hắn vừa rồi cùng Hải Dương Cự Ma thời điểm chiến đấu, từ đầu đến cuối đều không có chính diện đối địch. Hải Dương Cự Ma dùng hắn cái kia cường đại vô song lực lượng, vung vẩy Lang Nha Đồng, chế tạo ra lực lượng vượt qua Onassis lồng ánh sáng tiếp nhận hạn mức cao nhất, lúc này mới tạo thành Onassis thụ thương. Trong cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy khả năng này chính là chân tướng. Bằng không không cách nào giải thích, Onassis tại sao lại bị Hải Dương Cự Ma vung mạnh bay. Bất quá, sau khi biết chân tướng, trong sắc mặt vẫn như cũ không dễ nhìn. Muốn đột phá Onassis vẫn siêu việt hắn tiếp nhận công kích hạn mức cao nhất, chí ít cần đạt tới Hải Dương Cự Ma vung vẩy Lang Nha Đồng lúc cường độ. Đây cũng không phải là một chuyện đơn giản. Chẳng lẽ thật muốn thả ra lực lượng của nó? Trong lòng có chút dây rủa. Phán xét trên ghế, một đám phán xét quan sát đến trong biểu lộ, chậm rãi nói, xem ra trong đã ý thức được vấn đề chỗ khó. Muốn bài trừ Thuẫn, liền muốn có được siêu việt Onassis tiếp nhận hạn mức cao nhất lực lượng. Hải Dương Cự Ma mặc dù thực lực tổng hợp bị định thành cấp 3 học đồ, nhưng nó có trời sinh nhục thể ưu thế, cho nên hắn mới có thể đột phá Onassis phòng tuyến. Đơn thuần dùng sức mạnh tới phân chia, Hải Dương Cự Ma thực lực đủ để đạt tới vu sư cấp. Trong trước mắt chỉ là một cái đỉnh phong học đồ, hắn có biện pháp thả ra vu sư cấp lực lượng, đến phá vỡ Onassis Thuẫn sao? Vô ngần đấu trường bên trong thật sâu thở ra một hơi, tựa hồ làm ra cái gì quyết định. Ánh mắt của hắn một lần nữa bỏ vào Onassis trên thân, tiếp xuống ta sẽ nghiêm túc. Onassis định thần nhìn lại. Nguyên bản, ta dự định tại khiêu chiến hắn thời điểm, lại đem phần này lực lượng thể hiện ra. Trong chậm rãi ngẩng đầu, tựa hồ xuyên thấu qua mái vòm, nhìn thấy ngoại giới tình hình. Trong óc của hắn hiện lên một bóng người, cái kia cải biến dạ sủ dạn toàn bộ thế của người. Trong lòng của hắn rất sùng bái người, cũng là hắn vẫn muốn khiêu chiến người. Nhưng là, hiện tại ta không thể không dùng. Lúc trong nói chuyện, khí thế của hắn liền một chút xíu cất cao. Ngay từ đầu còn tại mọi người nhận biết trong phạm vi, nhưng đến đằng sau, cố khí thế kia lại là vượt qua hạn mức cao nhất, đạt tới một loại cũng chưa biết tình trạng. Thậm chí, liên hoàn cảnh chung quanh đều xuất hiện cải biến. Bầu trời tầng mây bị cường đại như đỉnh nhọn khí thế, đâm rách một cái trống rỗng. Chung quanh chập trùng chiều sóng, chỉ cần đến trong quanh người, liền sẽ bị mảnh liệt xương trắng bao phủ, đồng thời ngưng kết. Trước đó, trong chỉ là đóng băng một bộ phận mặt biển, bây giờ lại là trực tiếp băng phong. Lấy trong làm trung tâm, toàn bộ biển cả thành một cái băng phong quốc gia. Mà trong khí thế đạt tới điểm cao nhất lúc, thân thể của hắn cũng xuất hiện kịch liệt biến hóa. Hình thể chậm rãi biến lớn, cơ bắp cũng càng ngày càng cường tráng, lộ ở bên ngoài trên da, mọc đầy tuyết trắng lông tơ, làm cho ngửa mặt lên trời thét dài thời điểm, sau lưng của hắn xuất hiện một cái to lớn vô cùng huyễn ảnh. Ở đây người xem, nhìn thấy cái huyễn ảnh này lúc, tất cả đều sửng sốt. Kia là một cái có thể so với núi nhỏ to lớn con nai, cái này con nai quanh người có vân khí lượn lờ, cùng trong trên thân xương trắng tương tự, nhưng càng thêm nồng đậm mờ mịt. Nhất làm cho người xem kinh ngạc, còn là cái này con nai rắc rối khó gỡ song rắc ở giữa, ẩn ẩn có thất thải quang xương mù đồng bền. Trong màn xương lấp lóa lờ mờ có thể nhìn thấy một tòa thành thị huyễn ảnh. Đây là một cái nâng một tòa thành thị thần dị huyễn thú. Khi con này con mai huyễn ảnh xuất hiện thời điểm, cơ hồ ở đây tất cả mọi người đều nhận ra thân phận của nó. Cả sĩ Dỗ Bỉ. Lina nhịn không được đứng người lên, trên mặt kinh ngạc nhìn về phía trong sân. Cả sĩ Dỗ Bỉ là Sương Nguyệt Liên Minh ở trong vực sâu nuôi dưỡng một cái con mai huyễn thú. Nó có thể tại vực sâu vừa đi vừa về, nó mạnh mẽ thực lực, thậm chí không nhận ác ma uy hiếp, có thể đem vu sư giới tài nguyên liên tục không ngừng mang vào Sương Nguyệt Liên Minh trú điểm. Có thể nói, đây là một cái cấp chiến lược huyễn thú. Thậm chí là Sương Nguyệt Liên Minh ở trong vực sâu chân quý nhất một cái cấp chiến lược huyễn thú. Bởi vì cái này huyễn thú song giác ở giữa còn có một tòa huyễn thành. Tòa này huyễn thành kỳ thật có thể lý giải thành một cái vu sư phiên trợ, là toàn bộ Sương Nguyệt Liên Minh ở trong vực sâu lớn nhất vật tư tập hợp và phân tán trung tâm. Phí Nạ chính mình đã từng ngồi qua cạ sĩ Dỗ Bỉ, thậm chí còn từng tiến vào huyễn thành, nàng quá rõ ràng cạ sĩ Dỗ Bỉ tại Sương Nguyệt Liên Minh địa vị. Phí Nạ một mực biết trong dung hợp chính là loại liệu ma vật huyết mạch, nhưng chưa hề nghĩ tới trong thế mà dung hợp chính là cạ sĩ Dỗ Bỉ huyết mạch. Cái này thật khả năng sao? Trong hiện nay giai đoạn, làm sao có thể dung hợp cả sĩ Dỗ Bỉ huyết mạch? Phí Nạ cao mày, trong thực lực cùng cả sĩ Dỗ Bỉ hoàn toàn là ngày đêm khác biệt, trong nếu là dung hợp cả sĩ Dỗ Bỉ huyết mạch, trên cơ bản chỉ có bạo thể mà chết hạ trạng, không phải huyết mạch dung hợp. Thì Dạ lúc này nói, Phí Nạ nhìn qua, không phải huyết mạch dung hợp. Vậy hắn vì sao có thể hóa thành cả sĩ Dỗ Bỉ hình thái, thậm chí còn có huyễn tượng ra thân? Thì Dạ là cộng sinh khế ước. Thì Dạ là một cái tiên đoán vũ sư, hắn bình thường nói chuyện cơ hồ đều là lập lờ nước đôi, nhưng làm hắn nói ra xác định lời nói lúc, khẳng định như vậy không có sai. Phí Nạ cũng hoảng hốt một chút, nếu quả thật chính là cộng sinh khế ước, trong thật đúng là có thể theo cả sĩ Dỗ Bỉ nơi đó được đến lực lượng. Bất quá ký kết cộng sinh khế ước sẽ phi thường thống khổ, còn lại là dạng này một cái cổ lão huyết thú, tử vong phong hiểm cũng phi thường cao. Trong như thế nào lựa chọn đi cùng cả sĩ Dỗ Bỉ ký kết cộng sinh khế ước? Khi Dạ tựa hồ nhìn ra Phí Nạ nghi hoặc, lần nữa nói, ngươi đừng quên đạo sư của nàng là ai? Thương Bạch Nữ Vu Bỉ Nhi. Su Hồn. Phí Nạ nghĩ đến tên của nàng, lập tức thoải mái. Đây là một cái hố đồ đệ hố phi thường dùng sức đạo sư, nếu như là nàng, thật đúng là có khả năng. Đã trong có được cả sĩ Dỗ Bỉ cộng sinh khế ước, hiện tại hắn dù cho chỉ có thể khống chế cả sĩ Dỗ Bỉ một lực lượng, hẳn là có thể đánh vỡ Onassis Thuẫn. Phí Nạ nhìn về phía đấu trường bên trong, trận đấu này càng ngày càng có ý tứ. Bây giờ, trong dùng ra át chủ bài, trên trận lập tức phong hồi lộ chuyện. Cũng không biết, trong có thể thao túng bao nhiêu cả sĩ Dỗ Bỉ lực lượng, cùng Onassis nên như thế nào đi ứng đối. Đấu chương xong, chương 1655, thuấn gian di động chương 1655, thuấn gian di động đây là cả sĩ Dỗ Bỉ. Onassis nhìn xem trong sau lưng cái kia khổng lồ huyễn ảnh, ánh mắt lóe lên hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu. Đúng vậy, nó là cả sĩ Zomi, cũng là bạn chí thân của ta, bởi vì lúc trước Onassis có chút thân sĩ công bằng tranh tài hành vi, trong cũng không tiếp trả lời. Trong hướng phía trước chậm rãi bước một bước, băng phong lần nữa như đao mưa tụ tập, đồng thời một đạo mang hùng vị ý vị thanh âm từ trong miệng trong truyền ra, ta còn không cách nào hoàn toàn khống chế lực lượng của nó, ngươi phải cẩn thận. Vừa mới nói xong, chỉ nghe vang một tiếng vang, trong thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tại người xem còn đang nghi ngờ tìm kiếm trong tung tích lúc, Onassis đột nhiên theo lơ lửng tầng trời thấp, bị đánh vào trong biển, tóe lên cao hơn 10 mét bọt nước. Lại là trong không biết lúc nào, xuất hiện ở sau lưng của Onassis. Đây quả thực là thuần gian di động. Onassis bị đánh vào đáy biển về sau, trong thân ảnh lần nữa biến mất, ngắn ngủi 1-2 giây về sau, bọt nước lần nữa tóe lên, Onassis bị trong trực tiếp theo dưới nước lại đánh tới bầu trời. Tại Onassis mất đi thân thể tự điều khiển, đồng thời thân thể lên cao không ngừng lúc, Onassis lần nữa lấy thuần gian di động bị dị tốc độ, xuất hiện tại Onassis bên người. Trong phía sau huyễn ảnh ngửa mặt lên trời hí dài, hắn vung vẩy lên bốn bó, mang theo to lớn lực đạo, đối với Onassis ngực bỗng nhiên giẫm mạnh, Onassis lần nữa hướng về hải dương rơi xuống. Lần này, tất cả mọi người thấy rõ ràng, Onassis quanh người kim quang kia bắt đầu chậm rãi biến mỏng, thậm chí bắt đầu xuất hiện dao động. Tiếp xuống trong vòng một phút, đấu trường bên trong hoàn toàn thành trong biểu diễn sân khấu. Hắn mỗi một lần di động đều không mang pháo hoa khí, lại là trực tiếp xuất hiện tại Onassis bên cạnh thân. Trong khoảng thời gian ngắn đại lượng chuyển bị xuống, không chỉ là xuất hiện thuần gian di động đặc hiệu, thậm chí còn tại không trung, mặt biển, trong biển lưu lại đại lượng tàn ảnh, tựa như là xuất hiện đại lượng phân thân. Tại trong loại này cường đại tiến công đả kích xuống, toàn bộ hải dương hoàn cảnh đều phát sinh kịch liệt biến hóa, khắp nơi là bọt nước loạn tung tóe, băng phong quốc gia không ngừng lan tràn, vụ băng như lao, mây thấp ép thành. Onassis thì giống như là một cái vải rách con rối, không ngừng bị công kích, trên người hắn kim quang cũng càng ngày càng mở. Trên khán đài cũng bởi vì cái này đặc sắc phản kích mà càng ngày càng sôi trào. Làm răng rắc một tiếng, vờn quanh tại Onassis quanh người kim quang triệt để hóa thành hư vô, tất cả mọi người rõ ràng, Onassis phòng ngự tuyệt đối, phá. Cái này cũng mang ý nghĩa, trong cùng bạo công kích đã siêu việt Onassis tiếp nhận hạn mức cao nhất, đạt tới chân chính vu sư cấp. Đây chính là huyễn hiệu lực lượng sao? Trên khán đài nguyên bản còn có rất nhiều chất vấn trong thực lực, dù sao trước đó trong chiến đấu đều rất cổ quái. Minh Hỏa Nữ Vu gặp được hắn lại chủ động nhận thua, ác ma mị thực ra đánh tới một nửa đột nhiên thực lực chợt hạ xuống, đủ loại này kỳ quái dấu hiệu, làm cho tất cả mọi người cho trong dán lên một cái may mắn nhãn hiệu. Nhưng bây giờ, làm trong bộ phát ra vu sư cấp tiến công lực lúc, tất cả mọi người trầm mặc. Hết thảy trước mắt không giả được, dù cho trong trước đó tranh tài ra ngoài may mắn, nhưng không thể nghi ngờ chính là, trong thực lực tuyệt đối có thể tại đỉnh phong học đồ bên trong đứng đến kim tự tháp đỉnh. Khi xác định sự thật này về sau, đám người không khỏi thổn thức cảm khái. Lần này tân tinh thi đấu xuất hiện quá nhiều trước kia chưa bao giờ thấy qua hắc mã, bao quát bây giờ trận chung kết hai vị này, vô luận là huyễn hiệu hay là triết học gia, đều là dị vãng ai cũng chưa thấy qua học đồ. Hắc mã xuất hiện, để người hoảng hốt. Nhưng tương tự, nhiều như vậy dị vãng chưa từng thấy qua hắc mã, cũng đại biểu toàn bộ nam vực vu sư giới đều ở vào lên cao kỳ. Có lẽ những này hắc mã tương lai liền sẽ trở thành danh chấn dưới vòm trời đại vu sư, có thể sinh ở cùng bọn hắn cùng thời kỳ thời gian, cái này nói không chừng cũng là một loại may mắn. Tranh tài vẫn còn tiếp tục, Onassis phòng ngự lồng ánh sáng bị phá về sau, trong công kích cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục một bộ cuồng bạo liên kích, lôi cuốn vô tận hàn băng chi lực, cùng siêu việt vu sư cấp tiến công lực. Onassis đang chịu được như vậy cuồng bánh trong công kích, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, trên thân xuất hiện đại lượng chảy máu miệng. Theo một tiếng sấm rền, Onassis từ trên cao bị nện hướng mặt biển, hắn rơi xuống vị trí vừa lúc là cái kia duy nhất còn sống sót đá ngầm. Khi hắn rơi xuống ở trên đá ngầm lúc, đá ngầm triệt để biến thành bụi đất, tại đá ngầm phụ cận khối băng cũng nổ bể ra, mang đủ để lỗ thai sinh ra réo vang tê bang, băng phong hải dương từng tầng nổ tung kéo dài, mãi cho đến mấy chục mét bên ngoài. Vô số vụ băng vỡ tan bay lả tả, bạch quang lạnh thấu xương ở giữa, có một loại cánh hoa thưa thất duy mỹ kỳ huyễn. Trong lúc này cơ hồ biến thành con mai, hắn bốn vó bên trên lượn lờ xương trắng, giống như bất khí. Bước trên mây mà đứng, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Onassis. Onassis quần áo đã rách dưới không thành dạng, có thể rõ ràng nhìn thấy hắn toàn thân trên dưới đều là tím xanh một mảnh. Đại lượng máu tươi theo hắn thai mắt mũi miệng bên trong tràn ra, nhìn qua thê thảm không thôi. Khán giả thấy cảnh này, trước đó nắm chặt trái tim, tựa hồ cũng bung ra chút. Theo bọn hắn nghĩ, người thắng đã xuất hiện. Trong chính mình cũng cho là như vậy, hắn thật dài thở ra một ngụm bạch khí, kết thúc ca. Tại trong cho rằng như vậy thời điểm, trên sàn thi đấu lại sinh biến hóa. Trước đó vỡ vụn băng phong, để ngưng đông hải dương lần nữa lao nhanh. Tại sóng biển lăn lộn cùng gào thét thời điểm, một vòng xoáy khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Vòng xoáy kia ngay từ đầu chỉ là mấy mét phạm vi, nhưng ngắn giây lát ở giữa liền mở rộng đến hơn 10 mét, 20 mét, thẳng đến 50 mét. Đồng thời, một tiếng quen thuộc gào thét theo vòng xoáy trung ương truyền ra. Nghe tới cái này âm thanh gào thét thời điểm, bên ngoài sân người xem cùng hiện trường tuyển thủ, tất cả đều sửng sốt. Trong đầu của bọn họ đồng thời hiện ra một cái tên, Hải Dương Cự Ma. Phán xét trên ghế, Frina thấp giọng nói, có thể lấy cự ma chi hải mệnh danh, làm sao có thể chỉ có hai con cự ma. Bất quá, cái này cự ma xuất hiện, cũng là trời xui đất khiến. A nghèo gật gật đầu, đồng ý nói, trong nhìn qua tựa hồ còn chưa phát hiện, phong ấn cái này cự ma vật tượng. Cũng không nghĩ một chút, cự ma chi hải làm sao có thể không hiểu thấu xuất hiện hai cái lộ tại mặt biển đá ngầm, sự tình có khác thường, tất nhiên có kỳ bạc. Kỳ thật, phán xét trên ghế cơ hồ tất cả chính thức vũ sư, ngay từ đầu liền phát hiện điểm này. Tại bọn hắn đánh nhau phía dưới, liền có một cái bị phong ấn cự ma, mà cái này cự ma phong ấn vật tượng, chính là trên mặt biển hai cái đem đối ứng đá ngầm. Nếu như bọn hắn trước thời hạn phát hiện, không đi đánh vỡ đá ngầm, cái này cự ma sẽ một cái ngủ say đến tranh tài kết thúc. Nhưng mà ai biết Trom sẽ liên tục đem hai cái này đá ngầm, tất cả đều đánh nát. Cái này cũng liền dẫn đến, bọn hắn nhất định phải tiếp nhận cự ma thức tỉnh đại giới. Có lẽ đây đối với bọn hắn mà nói là một trận thai bay và gió. Nhưng loại này biến số, chính là vô ngần đấu trường mỹ lực, tại cung cấp tiện lợi thời điểm, cũng tràn ngập nguy cơ cùng phong hiểm. Đấu chương xong, chương 1656, đỉnh phong cự ma chương 1656, đỉnh phong cự ma vòng xoáy càng lúc càng lớn, lực kéo mãnh liệt đến dù cho ở trên không trung, trong cũng cảm giác mình phảng phất muốn bị kéo vào vòng xoáy trung ương vực sâu. Mà lại, theo hải dương phía dưới không ngừng truyền ra tiếng gào thét, để cho mẩn ẩn cảm giác bất an. Trong rõ ràng, cái này sợ rằng sẽ là so trước đó gặp được cái kia hai con hải dương cự ma, càng khủng bố hơn tồn tại. Trước đó hải dương cự ma liền đã rất khó đối phó, trong cũng không muốn lại đến một lần, mà lại hắn cũng không nghĩ lãng phí thể lực tại đối phó vô ngần đấu trường bản thân xuất hiện nguy cơ. Hiện tại tối ưu lựa chọn chính là nhanh chóng kết thúc tranh tài, chỉ cần Onassis bị đào thải nhật thua, hắn liền không cần đối mặt cái này sắp hiện thân hải dương cự ma. Trong nghĩ đến đây, đem ánh mắt phóng tới trước đó Onassis vị trí. A, trong ánh mắt lóe lên nghi hoặc, khi hắn nhìn sang thời điểm, chỉ thấy đại lượng vỡ vụn băng nổi, cũng không nhìn thấy Onassis cái bóng. Trong vừa đi vừa về chuyển đầu, muốn tìm kiếm đối thủ tung tích. Onassis này thì thân bị thương nặng, hẳn không có như vậy còn thừa sức lực chạy trốn, hắn sẽ ở đâu? Trong dùng ánh mắt tuần sát một hồi, rốt cuộc tìm được Onassis vị trí. Chỉ có điều, khi hắn nhìn sang thời điểm, đồng tử của hắn bỗng nhiên co rụt lại, toàn bộ hai mắt trợn tròn xoe. Onassis vẫn như cũng là bộ kia thê thảm bộ dáng, cũng không thể động đậy. Nhưng là, tại vòng xoáy lực kéo xuống, hắn lấy cực nhanh tốc độ chính không ngừng hướng trong vòng xoáy rơi xuống. Onassis phòng ngự tuyệt đối đã bị phá, một khi bị đẩy vào vòng xoáy, vô cùng có khả năng bỏ mình. Lúc trước Onassis thân sĩ hành vi đã thu hoạch được trong mắt khác đối đãi, cho nên, nếu là Onassis bỏ mình, đây cũng không phải là trong muốn nhìn thấy. Tranh thủ thời gian nhận thua, trong nhịn không được gào lên. Chỉ cần Onassis nhận thua, như vậy tranh tài tự nhiên liền kết thúc. Bên ngoài phán xét, nhất định sẽ ngăn cản Onassis rơi xuống. Thế nhưng là, trong chờ một hồi lâu, cũng không có chờ đến Onassis trả lời. Hắn cẩn thận đi nhìn, đã thấy Onassis ánh mắt dường như có chút hoảng hốt, mất đi ngày xưa thần thái, trừ miệng ba có chút hé, tựa hồ tại lẩm bẩm cái gì bên ngoài, cũng không có bất kỳ động tác gì. Nếu như Onassis không chủ động nhận thua, như vậy chỉ có để hắn hôn mê, mới có thể làm tranh tài kết thúc. Nhưng hết lần này tới lần khác, Onassis lúc này mặc dù trở nên thất thần, lại còn không có hôn mê. Tinh thần lực của hắn lại không cách nào tập trung, xem ra cũng không thể chủ động nhận thua. Trong chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn lấy tốc độ cực nhanh xoay tròn phương thức, bị vòng xoáy kéo vào trung tâm. Theo Onassis thân ảnh xuống dốc, liền giống bị một cái cự thú nuốt vào trong bụng, biến mất tại trong đèn nhánh. Trong nhìn xem một màn này, ánh mắt lóe lên vẻ đau thương. Mặc kệ tranh tài kết quả như thế nào, hắn cũng không có nghĩ qua muốn đưa người lấy cái chết điểm. Nhưng Onassis bây giờ bị kéo vào trong vòng xoáy, kết quả cuối cùng đã không cần nói cũng biết. Ai? Trong thở dài một tiếng, yên lặng cùng đợi tranh tài kết thúc. Trong ý nghĩ của hắn, Onassis hẳn phải chết không nghi ngờ, như vậy người thắng không cần nói cũng biết, chính là mình. Nhưng hắn chờ nửa ngày, cũng không có chờ đến tranh tài kết thúc thanh âm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía lơ lửng ở giữa không trung màn ánh sáng, phía trên vẫn như cũ biểu hiện ra mình cùng Onassis đang đứng ở trong chiến đấu. Chẳng lẽ nói, Onassis còn chưa chết? Trong nhăn lại lông mày, chỉ có xuất hiện loại khả năng này, tranh tài mới có thể tiếp tục tiến hành. Nếu thật là như vậy, vậy hắn hiện tại ở đâu? Trong nhìn về phía chập trùng không trường biển cả, tại chiều sóng trong chập trùng, cùng ảm đạm mây đen che lấp lại, muốn tại biển rộng mênh mông bên trong tìm kiếm được một người mười phần trở ngại. Trong từ đầu đến cuối không có tìm tới Onassis. Cái này khiến trong cảm giác có chút phiền muộn, bởi vì tìm không thấy Onassis mang ý nghĩa hắn sắp đối mặt một cái khủng bố hải dương cự ma. Trong nhìn xem càng ngày càng vòng xoáy khủng bố, sắc mặt âm tình bất định. Chần chờ một lát, trong còn là quyết định tính chiến thuật rút lui, trước rời xa vòng xoáy vị trí, còn lại nói. Trong bốn vó bước trên mây, thêm nữa đầu đội sừng hiệu mũ, nhìn qua thật giống như một cái vân trung mạn bộ con mai. Bất quá cái này nhẹ nhõm vui mừng tại trong mây con mai, cũng chưa hoàn thành chính mình rút lui kế hoạch, ở giữa đồ dừng bước. Nguyên nhân là, một cây của nước, theo dưới biển lên thẳng mà lên, vừa lúc ngay tại trong ngay phía trước cách đó không xa. Nếu như trong vừa rồi tiếp tục dựa theo tốc độ của hắn tiến lên, tất nhiên sẽ va vào căn này của nước. Trong có thể rõ ràng cảm giác được, trong cột nước có mênh mông thủy hệ năng lượng, một khi đụng vào, hậu quả khó mà dự đoán. Vì sao hắn con đường phía trước đột nhiên nhiều một cây của nước? Trong nhìn về phía phương xa vòng xoáy, là bởi vì hải dương cự ma. Tại trong chính suy tư thời điểm, lại một cây cột nước theo mặt biển thẳng tắp dựng lên, cắm vào bầu trời. Vị trí của nó còn là lấy trong vị trí vì mục tiêu. Trong cấp tốc né tránh, thuận đường dùng trên thân xương mù màu trắng, đem cột nước đông lạnh vì băng trụ. Tại năng lượng tiếp xúc trước mắt, trong cảm thấy được trong cột nước âm trầm ý thức. Thuận cái ý thức này kéo dài, trong nhìn thấy một viên to lớn con mắt, tại đáy biển u ám nhìn chăm chú chính mình. Đến lúc này, trong như thế nào không rõ, cái này cột nước căn bản không phải ngẫu nhiên xuất hiện. Mình bị để mắt tới, cái kia đáy biển to lớn con mắt, khẳng định là con kia hải dương cự ma. Lúc này, vô số cột nước theo mặt biển dâng lên, trong cấp tốc né tránh, ý đồ đột phá đến nơi xa. Nhưng những này cột nước tựa hồ có thể bắt được hắn quy tích, đồng thời đoán được hắn ý nghĩ, dù cho hắn gần như thuần gian di động tốc độ, cũng có thể làm cho cột nước chừng chừng cắm tại hắn sắp buôn tập phương hướng, để hắn không thể không giảm xuống tốc độ. Dưới loại tình huống này, trong chỉ có thể không ngừng né tránh, sau đó để cột nước biến thành băng trụ, ý đồ để xương lạnh chi khí phản phệ hải dương cự ma. Nhưng kế hoạch của hắn hiển nhiên không có tác dụng, cột nước không ngừng cắm vào bầu trời. Trong mấy phút ngắn ngủi, sân bãi liền thành một tòa cột nước lao ngục. Làm lao ngục thành hình thời điểm, cột nước liền không tiếp tục dâng lên, thế nhưng là Trong cũng bị triệt để vây ở tòa này trong lao ngục, không cách nào đào thoát. Trong thở hổn hển, Thứ Chi hơi có chút phát run. Vừa rồi cùng Onassis chiến đấu, cùng không ngừng trốn tránh cột nước, để hắn thể lực sắp không chống đỡ được nữa. Nhưng là, làm hình thành cột nước lao ngục thời điểm, đã nói lên sự tình còn không có hoàn tất, Trong chỉ có thể giữ vững tinh thần, tiếp tục đối mặt tiếp xuống khả năng gặp phải nguy cơ. Tại trong thở dốc ở giữa, mặt biển đột nhiên xuất hiện lần nữa diện tích lớn chập trùng. Lúc này, lấy vòng xoáy làm trung tâm, một cái to lớn đầu lâu chậm rãi chui ra. Dấu kín tại đáy biển cự ma, rốt cục hiện thân. Khi con này hải dương cự ma nửa người hiện lộ ra thời điểm, Trong ánh mắt lóe lên kinh hãi. Đây là một cái trước đây chưa từng gặp khủng bố cự ma, chỉ là nửa người, liền đã tiếp cận 50 mét. Nếu như toàn thân hiện lộ, chẳng phải là một cái gần như 100 mét cự ma. Trong cũng đã gặp rất nhiều 100 mét cự thú, nhưng là, cự ma có thể đạt tới 100 mét, lại là cực kỳ hiếm thấy. Nếu như cự ma vượt qua 100 mét, cái kia mang ý nghĩa cái này chí ít cũng là vu sư cấp ma vật. Vu sư cấp ma vật là khái niệm gì? Phổ thông vu sư căn bản là đánh không lại, cho dù là chân chi vu sư đều rất phí sức, bởi vì ma vật trời sinh liền so với nhân loại cường đại. Mà cái này cự ma nhìn qua có lẽ còn không có chân chính đạt tới 100 mét giai cấp, nhưng khoảng cách 100 mét đã không xa. Đây là một cái chân chính đỉnh phong ma vật. Nó không có bất luận cái gì tính công kích động tác, chỉ là cái này chậm chạp duỗi lên, cái kia khổng lồ hình thể liền đã để chung quanh mặt biển nhấc lên cao mấy chục mét chiều sóng. Có thể tưởng tượng, nếu như nó khởi xướng tiến công, sẽ là kinh khủng bực nào chẳng cảnh. Có lẽ sẽ biến thành biển trời lật đổ, giống như tận thế cuối cùng lâm. Hải dương cự ma dâng lên thời điểm, có thể thấy rõ ràng, đây là một người mặc vảy khải cự ma, làn da màu xanh nước biển phối hợp màu trắng vảy khải, nhìn qua uy phong lẫm liệt. Trên tay của nó cầm một cái lấp lóe lam quang tam xoa kích, trên đó có nồng đậm thủy hệ năng lượng phun trào. Cái này hải dương cự ma hình tượng, nhìn qua tựa như là rất nhiều đảo quốc trong thần thoại, sùng bái hải dương chi thần. Giống, hải dương cự ma sau khi xuất hiện, che kín răng nhọn miệng mở ra, phát ra một tiếng đủ để giống giận rung trời. Hải dương cự ma gầm rú qua đi, ánh mắt thâm trầm nhìn mình chằm chằm, đồng thời vung vẩy lên tam xoa kích. Sau 3 phút, Trong nhận mãnh liệt lực phản chấn, thân thể bị đẩy lùi, cuối cùng rơi tại băng trụ bên trên, nhận ảnh hưởng của trọng lực, chậm rãi trượt xuống. Tại trượt đến một nửa thời điểm, Trong xoay người bước trên mây, tránh thoát hải dương cự ma tam xoa kích. Trong lấy thuấn gian di động tốc độ, đi tới hải dương cự ma phía sau. Hắn cũng không có phát động công kích, bởi vì tại trước đó trong vòng 3 phút, hắn vô số lần đối với hải dương cự ma phát động công kích, kết quả cuối cùng đều là như vừa rồi như vậy, bị phản chấn trở về. Cái này hải dương cự ma có được đâu chỉ tại Onassis phòng ngự, mà lại phòng ngự của nó càng thêm đều, trong nhất thời còn tìm không thấy đột phá khẩu. Chỉ có tìm tới nhược điểm mới có thể đi vào đi công kích. Mà làn ra, hiển nhiên không phải nhược điểm của hắn. Trong không có công kích hải dương cự ma, nhưng hắn cũng không có lãng phí thời gian, mà là cấp tốc kiểm tra lên thương thế trên người. Liên tục phản chấn, dù cho trong huyết mạch cường đại, cũng có chút chịu không được. Cũng may, trải qua kiểm tra, trong cũng không có trở ngại, chỉ là có chút máu ứ động. Hắn thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa tại đục thân bên ngoài trùm lên một tấm màu trắng nhung da lông. Tấm da này lông bắt nguồn từ cả sĩ rỗ mì chân thân, có được cường đại vô song lực phòng ngự, trước đó hắn không có thụ thường, cũng là bởi vì có tấm da này lông phòng hộ. Tại trùm lên da lông về sau, trong ánh mắt một lần nữa phóng tới phát cuồng hải dương cự ma trên thân, nhất định phải tìm tới nhược điểm của nó, tiến hành nhất kích tất sát, không phải rằng con nữa đối với chính mình phi thường bất lợi. Nhược điểm của hắn sẽ là ở đâu? Trong trên dưới bát văn, trong mắt lóe hào quang nhàn nhạt, là con mắt, rốn, dưới hông, còn là dưới nách đồ đằng. Trong đầu tư duy không ngừng chuyển, đối trước mắt địch nhân tiến hành nhanh chóng phân tích. Dựa theo trong ý nghĩ, là theo ngoại bộ tiếp thu tin tức, nội bộ tin tức sửa sang, phân loại, sau đó tiến hành số liệu phân tích, cuối cùng suy luận ra kết quả. Cái này cần một chút thời gian, hắn hiện tại nhất định phải tận lực lấy kéo lại biến. Trong phí sức cùng hải dương cự ma chu toàn thời điểm, hắn cũng không biết chính là, mảnh này mênh mông biển cả chỗ sâu, có người chậm rãi mở hai mắt ra. Tại bóng đêm vô tận hải uyên bên trong, cái này hai mắt lóe ra u chìm lại tinh hồng ánh sáng. Tấu chương xong, chương 1657, trong khốn cảnh chương 1657, trong khốn cảnh trong cùng hải dương cự ma cùng nhau, cũng không bằng hắn trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Hải dương cự ma tại công kích phương diện tốc độ so hắn kém hơn một chút, nhưng đối với công kích quỹ tích dự phán, quả thực có thể so với đọc tâm thuật. Trong thường thường chỉ là tâm niệm cùng một chỗ, hải dương cự ma liền cơ bản có thể đoán ra cái 7-8 phần, dù cho trong tiến hành đột kích đánh lén, hải dương cự ma đô có thể lập tức kịp phản ứng, để trong hành động có một loại chói chân chói tay cảm giác. Mà lại, hải dương cự ma mỗi một lần phản kích, mức năng lượng đều gần như vô sư cấp, trong chỉ cần chúng vào một chút, đều sẽ đi nửa cái mạng. Cho nên, trong chỉ có thể hao phí càng nhiều thể lực, đi tránh né hải dương cự ma công kích. Tại không có tìm được hải dương cự ma nhược điểm trước, trong liền lâm vào dạng này vòng lặp vô hạn. Chính hắn cho rằng tại kéo, nhưng càng giống là bị hải dương cự ma khốn tại vô giải vòng kín. Theo thời gian trôi qua, trong thể lực hạ xuống, thắng lợi cán cân nghiêng sẽ càng ngày càng khuynh hướng hải dương cự ma phía bên kia. Trong cũng rõ ràng điểm này, nhưng công kích của hắn đối với hải dương cự ma vô hiệu, lại tìm không thấy nhược điểm, để hắn mười phần nóng lòng. Một lo nghĩ, liền dễ dàng phạm sai lầm. Liền thí dụ như giờ phút này, trong bởi vì lo nghĩ, tránh né quanh co quỹ tích hơi lớn một chút, lập tức liền bị hải dương cự ma bắt được khe hở. Hải dương cự ma vung vẩy lên trong tay tam xoa kích, dự phán ra trong hành động quy tích, hung hăng cắm xuống dưới. Trong tốc độ phản ứng rất nhanh, lập tức rõ ràng hải dương cự ma dụng ý hắn muốn cải biến phương hướng, lại phát hiện tại Hải Dương cự ma vung vẩy tam xoa kích đồng thời, mặt biển lại dâng lên vô số biển trụ, đem hắn tất cả đường đi toàn bộ phong kín. Trong có chút tự trách, không nên quá lo nghĩ, nhưng bây giờ nói cái gì cũng vô dụng, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết trước mắt trở ngại. Hắn cấp tốc trầm tĩnh quyết tâm nghĩ, rất nhanh liền đánh giá ra dưới mắt duy nhất đường sống, tiếp tục hướng phía trước. Chỉ có Hải Dương cự ma vung vẩy tam xoa kích phương hướng, mới không có biển trụ phong cản. Tốc độ của hắn nếu như khá nhanh lời nói, hẳn là có thể tại tam xoa kích rơi xuống trước chạy đi. Xác định mục tiêu về sau, trong nhấc lên sức lực, cả người phảng phất biến thành một chi mũi tên, hướng phía trước bắn ra ngoài. Kết quả sau cùng chứng minh trong phán đoán không có sai. Hắn thành công trốn qua một kiếp này, nhưng là hắn vẫn còn có chút thung lũng trên tam xoa kích bám vào khủng bố nước năng lượng. Hắn mặc dù không có bị tam xoa kích đâm trúng, nhưng là tam xoa kích rơi xuống lúc sinh ra năng lượng ba động quét đến hắn. Vẹn vẹn chỉ là năng lượng ba động thổi qua, trong liền cảm giác chính mình phảng phất không có chút nào phòng bị một đám ma lưu cho trực diện đụng, nội tạng đều xuất hiện chấn động. Mà cái này vẫn chỉ là phổ thông thổi qua, đồng thời hắn còn có cả xì rô mì da lông bảo hộ, đều thống khổ như vậy. Có thể dự đoán, nếu quả thật chính diện bị thương nặng, cuối cùng hạ chẳng sẽ nhiều thê thảm. Đương nhiên, lấy trong bây giờ tố chất thân thể, điểm này tổn thương tựa hồ cũng không lo ngại. Nhưng là hắn hiện tại còn có một kiện khác chuyện phiền toái, vừa rồi vì đào thoát bị tam xoa kích đâm trúng vận mệnh, hắn cơ hồ đem thể nội còn lại lực lượng tiêu hao tán thành, bây giờ hắn thể lực đã còn thừa không có mấy. Nếu là còn tìm không thấy cự ma nhược điểm, hắn chỉ có nhận thua một đường. Trong nghĩ đến nhận thua, liền cảm giác có chút đau đầu. Cái này cự ma, theo đạo lý đến nói, sau khi tỉnh dậy hẳn là hắn cùng Onassis cùng nhau đối mặt. Nhưng cuối cùng Onassis bởi vì bị chính mình đánh khó mà động đậy, bị vòng xoáy lôi kéo tiến vào không biết hải dương, hiện tại làm thành chính mình đơn độc đối mặt cự ma. Trọng yếu nhất chính là, theo tranh tài chưa kết thúc cũng có thể thấy được, Onassis còn chưa có chết. Nói không chừng Onassis lúc này liền ẩn thân tại nơi nào đó, lặng lặng nhìn mình cùng hải dương cự ma đấu tranh, hắn căn bản không xuất lực, liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Vừa nghĩ tới đó, trong liền nghiến răng. Tốt đẹp cục diện, như thế nào xuất hiện loại tình huống này? Cái kia gợn nước nữ vu quả thực có độc đi, trận chung kết chẳng lẽ không phải nên nhìn hắn cùng Onassis đối chiến anh tư à, vì cái gì rút đến dạng này một cái đáng sợ chẳng cảnh. Trong càng nghĩ càng giận, trong đầu một hồi hiện ra Onassis mặt, một hồi hiện ra gợn nước nữ vu mặt. Nếu như bởi vì đánh không thắng cự ma mà nhận thua, khuất tại tân tinh thi đấu tên thứ hai, hắn rất khó tiếp nhận kết quả như vậy. Trong suy nghĩ lung tung thời điểm, lại không chú ý tới, chính mình quanh người hơi nước không hiểu nhiều hơn. Làm hơi nước nồng độ đạt tới cái nào đó trình độ thời điểm, Hải Dương cự ma đột nhiên cao giọng gào thét một câu. Cái này âm thanh gào thét, tựa hồ mang lên năng lượng chấn động, để cho ông cảm giác có chút chóng mặt, đợi đến hắn theo trong thất thần hồi tỉnh lúc, lại kinh hãi phát hiện, chính mình lâm vào một cái bong bóng bên trong. Không biết lúc nào, chung quanh hắn hơi nước, cấu thành một cái màu lam nhạt bong bóng, trong bất hạnh bị nước ngâm chỗ bao quát ở cái này bong bóng bên trên, có quen thuộc thủy hệ năng lượng, tất nhiên là Hải Dương cự ma dở trò quỷ. Trong chỉ có thể một bên thầm mắng mình sơ ý, một bên tốc tốc tìm kiếm lấy đào thoát bong bóng phương pháp. Dù sao trà trộn tại vực sâu nhiều năm, trông thấy nhiều các loại quỷ dị thủ đoạn, kinh nghiệm chiến đấu của hắn phi thường phong phú, trầm xuống tâm về sau, rất nhanh liền đánh giá ra bong bóng phá vây phương thức, chỉ cần tìm đúng năng lượng điểm yếu kém, công kích mãnh liệt liền có thể đánh nát bong bóng. Trong tốn 2 giây tìm tới năng lượng chỗ bạc nhược, sau đó, hắn không chút do dự hướng cái này chỗ bạc nhược khởi xướng công kích. Nhưng vào lúc này, Hải Dương cự ma tam xoa kích cũng nhắm ngay cho ông. Chỉ thấy Hải Dương cự ma giơ lên cao cao tay phải, cầm tam xoa kích đối với cho vị trí bong bóng hung hăng cắm đi qua. Trong nhất định phải cấp tốc đánh tan cái này bong bóng, chỉ cần bong bóng phá, hắn liền có thể né ra. Nhưng cái này bong bóng so hắn tưởng tượng còn kiên cố hơn, trong tại tiếp xúc trong nháy mắt, lập tức đoán được. Dù cho hắn dùng hết toàn lực, cũng cần 2 đến 3 giây thời gian tài năng đánh tan. Dựa theo Hải Dương cự ma tốc độ công kích, 2 giây về sau, hắn tuyệt đối sẽ bị tam xoa kích cho đâm trúng. Nghĩ đến đây, trong cắn răng, đem lúc đầu đã thả ra công kích, thu sạch về, đổi công làm thủ, tại chính mình bên ngoài cơ thể che kín phòng ngự năng lượng. Đồng thời, đem cả xì rỗ mì ra lông lấy ra khoác lên người. Hắn chuẩn bị ngạnh kháng một kích này. Nhìn xem tam xoa kích cách mình càng ngày càng gần, trong nhịp tim cơ hồ đã đi tới cổ họng. Hắn không biết mình lựa chọn ngạnh kháng có phải là đúng, nhưng hắn thực tế không nghĩ dễ dàng như vậy liền nhận thua. Với anh, tiếng vang ầm ầm qua đi, trong cũng không có cảm giác được thân thể đau đớn. Chẳng lẽ đau đớn đã vượt qua đại não cảnh giới hạn mức cao nhất, ngược lại chết lặng, không thương rồi? Còn là nói chính mình nhục thể đã chết, bây giờ đang suy nghĩ chính là linh hồn của mình, cho nên không cảm giác được cảm giác đau. Trong nhịn không được nhìn về phía trước, đáng tiếc bị kịch liệt bạch quang chỗ che lấp, không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Bất quá loại này bạch quang không có tiếp tục bao lâu, liền dần dần tan đi. Mà lúc này trong cũng rốt cục nhìn thấy tình huống trước mắt, hắn cũng chưa chết, cũng không phải như hắn tưởng tượng như vậy, nhục thân đau tới cực điểm chết lặng. Mà là, cái này tam xoa kích cũng không có cắm đến trên người mình. Tam xoa kích tại khoảng cách bong bóng còn có mấy mét khoảng cách lúc, đột nhiên ngừng lại. Tấu chương xong, chương 1658, tinh hồng hai mắt chương 1658, tinh hồng hai mắt trên khán đài lúc này cũng một mảnh kinh nghi. Xảy ra chuyện gì, vì cái gì Hải Dương cự ma đột nhiên dừng tay rồi? Là vô hạn chiến tháp quan phương can thiệp sao? Còn là nói, tranh tài kết thúc rồi. Nhưng đám người liếc mắt nhìn bình phong bên trên biểu hiện, cũng không có kết thúc chữ, mang ý nghĩa trận đấu này còn đang tiến hành. Nhưng vì sao Hải Dương cự ma đột nhiên liền dừng lại rồi? Không rõ ràng cho lắm người xem, chỉ có thể tiếp tục xem hướng đấu trường bên trong, chờ đợi trận này biến hóa kết quả. Nóng nảy cự ma chi hải, trong giật mình lăng nhìn chằm chằm cách đó không xa tam xoa kích, dù cho nó cách mình còn cách một đoạn, nhưng cái kia u lanh kim loại sáng bóng, vẫn như cũ tản ra lạnh thấu xương cảm giác áp bách, để người không khỏi tim đập nhanh. Trong tại hoảng hốt một lát về sau, lập tức bắt đầu chuyển động. Hắn mặc dù có chút hiếu kỳ cự ma tại sao lại ngừng tay, nhưng bây giờ cũng không phải truy cứu cái vấn đề này đáp án thời điểm, trước thoát đi bong bóng mới là trên nhất sách. Trong bắt đầu đối với bong bóng chỗ bạc được phát động công kích. Hai giây về sau, bong bóng lên tiếng mà phá. Trong thở dài một hơi, mặc kệ Hải Dương cự ma xảy ra chuyện gì, hiện tại tốt nhất trước rút lui phiến khu vực này. Ngay tại trong chuẩn bị trở về lui thời điểm, vang một tiếng vang thật lớn từ phía sau lưng chuyển đến. Hắn vô ý thức nhìn lại, khi hắn nhìn thấy phát sinh trước mắt sự tình lúc, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì sao Hải Dương cự ma sẽ ngừng tay, không phải Hải Dương cự ma lương tâm phát hiện, mà là có ngoại lực tham gia. Chỉ thấy Hải Dương cự ma tay phải theo khuỷu tay chỗ khớp nối bắt đầu, cứ như vậy lên tiếng mà đứt. Vừa rồi cái kia vang tiếng vang cũng không phải là Hải Dương cự ma muốn đối với trong độc thủ, mà là Hải Dương cự ma cắt ra tay phải, rơi vào biển cả lúc vang lên rơi xuống nước cấm thành. Mà tam xoa kích liền nắm tại Hải Dương cự ma trên tay phải. Chính là bởi vì tay phải của nó đã mất, lúc trước tam xoa kích mới có thể ngừng ở trước mặt của Trong. Trong nguyên bản từng có rất nhiều suy đoán, nhưng không có nghĩ qua đáp án sẽ là dạng này. Tại sao khi biết trận tướng, hiện tại lại một vấn đề đến, Hải Dương cự ma tay phải, vì sao đột nhiên sẽ đứt gãy? Chẳng lẽ cái này đấu trường còn có cái gì cũng chưa biết nguy hiểm? Trong ngẫm lại cảm thấy không đúng. Lần trước Tịnh Hóa Vườn Hoa đã làm qua một lần, trọng thương thiên không cơ giới thành danh dự. Lúc này bọn hắn tổ chức tân tinh thi đấu, bản thân cũng là nghĩ đền bù danh dự, hẳn là sẽ không tại trên sàn thi đấu làm tay chân. Không phải đấu trường bản thân nguyên nhân, đó chính là nhân tố bên ngoài. Cái gọi là nhân tố bên ngoài kỳ thật cũng chỉ có một cái, chính là trong cùng Onassis ở trong này chiến đấu. Trong mình bị vây khốn, không có thời gian cũng không có thực lực đi chặt đứt Hải Dương cự ma, như vậy chỉ còn lại duy nhất nhân tố, làm cho ý thức được điểm này thời điểm, một trận quen thuộc nói nhỏ chuyển vào hắn trong tai. Tất cả không đáng giá nhắc tới hắc ám, đều là dấu kín tại quang minh trong bóng tối. Tươi đẹp đến đâu nhân cách, đều cần xấu xí đến phụ trợ. Chỉ có xa vào tại hắc ám xa đoạn bên trong, tài năng dư bị quang minh mỹ hảo. Trong tựa hồ nghĩ đến cái gì, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía âm thanh nguyên phương hướng. Chỉ thấy Hải Dương cự ma trên bờ bay, xuất hiện một đạo nhân hình bóng đen. Toàn thân hắn cơ hồ đều bao phủ tại hắc ám trong sương mù, chỉ có hai mắt tinh hồng phát sáng. Mặc dù bóng người này bề ngoài rất mơ hồ, nhưng trong còn là liếc mắt liền nhận ra, người này chính là trước đó bị vòng xoáy kéo vào đáy biển Onassis. Chẳng lẽ thật như hắn suy đoán như vậy, là Onassis chặt đứt Hải Dương cự ma tay phải cứu mình? Thế nhưng là Onassis thật sự có thực lực có thể chặt đứt Hải Dương cự ma tay sao? Trong làm phe huyết mạch cũng không thể làm được. Onassis bằng vào cái gì? Trong cảm giác tư duy rất hỗn loạn, trong lúc nhất thời không biết nên cảm tạ hay là nên chất vấn, hay là đối bản thân hoài nghi. Tại trong giật mình lăng thời điểm, mất đi tay phải Hải Dương cự ma mang phẫn nộ cao giọng thét dài, to lớn sóng âm chấn động đến biển cả nhấc lên sóng cả. Nếu có người nghiên cứu qua cự ma tộc hành vi biểu đạt, dùng thông hiểu ngôn ngữ đến phân tích cự ma gầm rú, liền sẽ phát hiện, nó lúc này ngay tại giống giận, ti tiện bỏ sát, đáng chết. Làm tay phải đứt gãy về sau, Hải Dương cự ma phẫn nộ đã đạt tới đỉnh phong. Nó thậm chí không còn đem mục tiêu công kích khóa chặt ở trên người Trong, mà là đổi đến trên bờ vai Onassis. Nó điều khiển lên vô tận thủy hệ năng lượng, đối với Onassis khởi xướng công kích. Onassis tựa như không có cảm giác được, vẫn như cũ tại nhiều lần lẩm bẩm trước đó câu nói kia. Làm thủy hệ năng lượng lúc sắp đến gần Onassis lúc, hắn cuối cùng nói khẽ, xa vào tại hắc ám xa đoạn bên trong. Tiếng nói vừa ra lúc, Onassis tinh hồng hai mắt đột nhiên lấp lóe điên dại ánh sáng. Cảm nhận, mỹ hảo. Onassis thanh âm đột nhiên trở nên mờ mịt, bởi vì thân ảnh của hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Khi mọi người lần nữa bắt được vị trí của hắn lúc, phát hiện Onassis đã đi tới Hải Dương cự ma vai trái. Cùng lúc đó, Hải Dương cự ma tay phải khuỷu tay đến bả vai vị trí, trực tiếp đứt gãy rơi xuống. Thấy cảnh này, vô luận là trong hay là bên ngoài sân người xem, lập tức hiểu ra, nguyên lai thật là Onassis chém đứt Hải Dương cự ma tay. Nhưng hắn là như thế nào làm được? Onassis tốc độ quá nhanh, tuyệt đại đa số người xem đều không nhìn thấy hắn là như thế nào làm được. Hải Dương cự ma tay phải theo bả vai đứt gãy, nó một bên đau đớn la hét, một bên lại đối Onassis khởi xướng công kích. Lần này, Onassis vẫn như cũng là như vậy không nhanh không chậm lẩm bẩm nói nhỏ, tại Hải Dương cự ma công kích đến trước, lần nữa biến mất không thấy. Theo tinh hồng hai mắt xuất hiện, đám người phát hiện, Onassis lúc này lơ lửng tại Hải Dương cự ma trước người. Phù phù rơi xuống nước tiếng vang lên, Hải Dương cự ma tay trái cũng rơi xuống. Trong đáy mắt hiện lên rung động cùng kinh nghi, rung động chính là Onassis cái kia cường đại chiến đấu, kinh nghi chính là, hắn vẫn không có thấy rõ ràng, Onassis đến cùng là như thế nào đem Hải Dương cự ma thân thể chém đứt. Tại Hải Dương cự ma hai tay đều mất đi về sau, nó hiển nhiên có chút sợ hãi. Mặc dù còn là đang gọi, nhưng thanh âm trở nên nhỏ rất nhiều, đồng thời nhìn xem Onassis thân ảnh, trong ánh mắt mang e ngại. Hải Dương cự ma không tiếp tục công kích, nhưng là lúc này lại đổi thành Onassis công kích. Onassis chậm rãi ngẩng đầu, trên người hắn vẫn như cũ còn tràn ngập khói đen, không nhìn thấy hắn tình huống cụ thể, nhưng là cặp kia phát sáng tinh hồng hai mắt lại ấn tại mỗi người trong lòng, bao quát Hải Dương cự ma. Một trận quỷ dị tiếng cười theo Onassis trong miệng phát ra tới. Đồng thời, Onassis thân ảnh lần nữa biến mất. Trong cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nghe tới cái kia không gián đoạn tiếng cười. Ngay từ đầu là trầm thấp, nhưng chậm rãi tiếng cười càng ngày càng điên, có đôi khi giống như là tình nhân ở bên tai thì thầm, có đôi khi lại giống là tên điên tại an ủi thế gian, chợt xa chợt gần, chợt cao chợt thấp. Tất cả mọi người bị tiếng cười kia làm cho sợn cả tóc gáy, cho dù là ngoại tràng người xem. Làm tiếng cười dừng lại thời điểm, Onassis thân ảnh xuất hiện lần nữa. Hắn lơ lửng tại Hải Dương cự ma trên đầu lâu không, đầu có chút nghiêng, tinh hồng trong hai mắt mang điên cuồng. Không thảm bất kỳ tạp chất gì điên cuồng. Ánh mắt của hắn theo mở màn vẫn duy trì thuần túy, cho dù là hiện tại, cũng là thuần túy điên dại. Ngay từ đầu, ánh mắt của mọi người còn bị Onassis thân ảnh hấp dẫn lấy, nhưng một giây sau, tất cả mọi người đều nhìn về Hải Dương cự ma. Bởi vì Hải Dương cự ma toàn thân cao thấp, đột nhiên đều xuất hiện màu đỏ đường nét. Mỗi một cây đường nét xuất hiện thời điểm, đều sẽ bạo liệt ra đại lượng máu tươi. Theo màu đỏ đường nét lan tràn, Hải Dương cự ma toàn thân cao thấp đều xuất hiện sai chỗ. Đầu lâu trượt một nửa đến trên bờ bay, bả vai lại bị cắt thành mấy khối, trên ngực hành tung vô số đao, lộ ra sai tiết khe hở. Một trận tiếng nổ vang về sau, Hải Dương cự ma hóa thành vô số khối thịt, tản mát đến trong biển. Tất cả mọi người rung động nhìn trước mắt một màn này, ngay tại cái kia cười một tiếng trong thời gian, Onassis thế mà đem toàn bộ Hải Dương cự ma cho tách rời. Tại máu tươi cùng thịt băng hạt mưa bên trong, Onassis chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi xa trong, có chút câu lên khóe môi. Hắn phảng phất đang nói, "Đến ngươi." Giờ khắc này, trong cảm giác chính mình giống như là bị ác ma tu đạo viện khủng bố chủ giáo chỗ để mắt tới. Toàn bộ phía sau lưng nháy mắt thấm lạnh một mảnh. Trong bộ ý thức nghẹn một chút nước bọt, kết lực bảo trì thanh âm không muốn run rẩy, "Ta nhận thua." Tấu chương xong, chương 1659, ngày đêm đường dài chương 1659, ngày đêm đường dài Onassis cuối cùng cái kia cuồng bạo một màn, tất cả mọi người nhìn đều cảm thấy phía sau lạnh lẽo. Nhất là đã từng cùng Onassis đánh qua người, loại kia cảm nhận xấu nhất. Dựa theo vừa rồi Onassis thể hiện ra thực lực, biểu sát bọn hắn quả thực chính là vài phút sự tình. Lúc trước bọn hắn cùng Onassis nhìn như đánh có đến có về, bây giờ nghĩ lại, đại khái là Onassis tại thương hại bọn hắn a. Cho dù là được công nhận là mạnh nhất học đồ, tiềm lực hạt giống bảng tên thứ nhất, vậy xem hết trận đấu này, hắn cũng không cho rằng chính mình có thể giống Onassis như vậy như thế nhẹ nhàng thoải mái đem con kia Hải Dương cự ma cho đánh bại. Onassis phảng phất đã tiến vào một cái khác cảnh giới. Cho nên, trong nhận thua, ở đây tất cả mọi người có thể hiểu được. Cùng dạng này một vị tuyển thủ thân tại cùng một thời đại, có thể là phúc khí, thế nhưng là cùng hắn thân tại cùng một cái đấu trường, đó chính là một kiện bi ai sự tình. Tại trong nhận thua về sau, trên khán đài liền một mảnh yên lặng, tựa hồ là tại dư vị trận đấu này, lại tựa hồ là đang hối tiếc. Thằng đến hạ sĩ đỡ phát ra âm thanh, mới tỉnh lại đám người, tranh tài kết thúc, cầm tới tân tinh thi đấu cuối cùng quán quân, là đến từ Hạ Tổ ở học viện triết học gia. Chúc mừng hắn. Mặc dù rất đáng tiếc Huyền Hiệu không có đi đến một bước cuối cùng, nhưng biểu hiện của hắn cũng không thể nghi ngờ là đặc sắc. Đồng thời, cũng chúc mừng hắn được đến tân tinh thi đấu tên thứ hai. Tiếng nói vừa ra về sau, trên khán đài phát ra một mảnh reo hò. Mặc dù tranh tài cuối cùng có chút ngoài dự liệu, nhưng không thể không nói, trận đấu này cho bọn hắn mang đến rất lớn xung kích cảm giác. Tại người xem reo hò thời điểm, một vị mặc nho nhã nam tử đứng tại vô ngần đấu trường phía sau cùng, nhìn xem mảnh này vui mừng Hải Dương, ánh mắt lóe lên phức tạp ánh sáng. Đã từng triết lý học giả, nhìn thấy trước kia cố nhân đoạt được quán quân, ngươi là cái gì cảm nhận? Một đạo thanh lãnh giọng nữ truyền tới. Cái này mang theo kính mắt, mặc nho nhã, nhìn qua giống như là một vị học viện phái giáo sư nam tử, chính là triết lý học giả Suy Tốt Tài. Khi hắn nhìn người tới khuôn mặt lúc, hắn cúi người thi lễ một cái, Tam Diệp Nữ Vu. Người đến chính là Hoàng Kim Tán Lá Dâu. Nàng dùng ánh mắt tò mò nhìn từ trên xuống dưới Suy Tốt Tài, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Suy Tốt Tài trầm mặc một lát, không có cái gì cảm nhận, hắn không phải ta, ta cũng không phải hắn. Úc. Thế nhưng là ta nhớ được, lần trước ngươi cùng hắn thời điểm tranh tài, hắn nhìn qua rất tôn trọng ngươi. Tam Diệp Nữ Vu đấy mắt hiện lên u quang. Onassis xưa nay sẽ không tôn trọng người nào đó, hắn tôn trọng chỉ có triết học. Suy Tốt Tài thấp giọng nói, Lá Dâu, triết học phải không? Ta nhớ được, ngươi hẳn là cũng rất thích triết học. Kia là đã từng vì Dạ Bỡ Lại đạo sư tin cậy, mới có thể nghiên cứu triết học. Cùng hắn, Onassis dự tính ban đầu cũng không giống nhau. Mặc dù dự tính ban đầu không giống, nhưng ngươi hiện tại không phải cũng mỗi ngày mang theo một bản triết học sách à? Không ngại, thử lại lần nữa. Suy Tốt Tài không có trả lời, nhưng ánh mắt hiện lên ảm đạm. Hắn đã từng cũng thích qua triết học, nhưng hắn không có theo triết học bên trong thu hoạch lực lượng, liền chuyển ném bọn họ. Nhưng Onassis dùng tự mình tranh tài, nói cho hắn, triết học là có sức mạnh, mà lại là đủ để khinh thường cùng thế hệ lực lượng cường đại. Cái này khiến hắn phảng phất kinh lịch một trận sai lầm nhân sinh hoang đường hí. Tang Diệp Nữ Vu phất phất tay, quay đầu rời đi, ta tin tưởng chính ngươi tâm lý nắm chắc. Còn có bất kể như thế nào, ngươi như là đã trở lại Thâm Hải Chi Ca, tốt nhất cũng không cần lại xưng hô Dạ Bỡ Lại vì đạo sư hay là nói, ngươi còn muốn trở lại Hạ Tổ ở học viện. Tang Diệp Nữ Vu mặc dù là nghi vấn, nhưng nàng cũng không có chờ Suy Tốt Tài trả lời, thân ảnh đã biến mất tại đấu trường bên ngoài. Lưu lại Suy Tốt Tài một người, túi đầu xuống không biết đang suy nghĩ gì. Suy Tốt Tài tâm tình, đại khái không ai sẽ lý giải. Mới từ vô ngần đấu trường lui ra đến trong, tâm tình đoán chừng cũng không ai có thể hiểu được. Lúc đầu trong cho là mình có rất lớn cơ hội cầm tới tranh tài quán quân, kết quả cuối cùng lại xuất hiện như thế một màn. Bất quá, Onassis thực lực, trong là nhận. Hắn tự thể nghiệm cùng Hải Dương cự ma chiến đấu đúng vậy chói chân chói tay, tài năng rõ ràng nhận thức đến, Onassis mạnh đến mức nào. Nếu là cuối cùng hắn không chủ động nhận thua, Onassis đoán chừng, không dùng đến mấy giây, hắn khẳng định liền sẽ rơi vào cùng con kia bị tách rời Hải Dương cự ma kết quả giống nhau. Thế nhưng là, để trong có chút không hiểu chính là, đã đều cường đại như thế, mở màn trực tiếp biểu hiện ra ngoài là được, làm gì rằng có lâu như vậy. Trong nhịn không được len lén nhìn về phía một bên khác Onassis. Bọn hắn hiện tại phòng điều trị, chờ nghỉ ngơi cùng khôi phục tốt, mới có thể tiến vào tần tinh thi đấu cái cuối cùng hạng mục, thủ quan nghi thức. Trong bị chữa bệnh tiểu đội người chữa trị thân thể, hắn thụ thương địa phương rất nhiều. Onassis chung quanh cũng có người vây quanh, bất quá nghe bên kia đối thoại, hắn tựa hồ cũng không có cái gì tổn thương. Duy nhất không thích hợp là Onassis cảm xúc. Hai mắt vẫn như cũ đỏ dò người, nên miệng lên thỉnh thoảng phát ra nụ cười quỷ quyệt, để người rất sợ hãi loại kia cười. Cái này khiến kiểm tra Onassis ý sư đều đầu góc mơ hồ. Bất quá, chữa bệnh tiểu đội người cũng chỉ phụ trách khôi phục nhục thể thương thế, đến nỗi Onassis cảm xúc, bọn hắn cũng không xem vào. Bất quá, cái này lại làm cho trong cảm giác có chút dị dạng. Luôn cảm giác Onassis tại cuối cùng cùng Hải Dương cự ma thời điểm chiến đấu, giống như là biến thành người khác, trên người hắn đến cùng xảy ra chuyện gì? Vấn đề giống như trước, tại phán xét phòng một góc, Phí Nạ cũng đang thấp giọng nói thầm, nàng quay đầu nhìn về phía phụ cận Hy Dạ, người quan sát biết sao. Hy Dạ trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nói, ngươi vì sao lại cảm thấy trên người hắn phát sinh xong việc? Hắn như trước vẫn là hắn. Đích xác, hắn hay là hắn, nhưng cho ta cảm giác rõ ràng không giống. Mới gặp Onassis lúc, cảm giác giống như là một cái học viện phái. Ân, con một sách, nhưng mới rồi hắn mang cho cảm giác của ta lại giống như là một người điên. Phí Nạ hồi ức nói, Hy Dạ, trong mắt của ta, hắn vẫn như cũng là hắn. Có lẽ cảm giác có chút không giống, nhưng bản chất đồ vật cũng không hề biến hóa. Dừng một chút, Hy Dạ đầu lâu chậm rãi chuyển hướng một bên khác, kỳ thật, ngươi cùng hắn hỏi ta, không bằng hỏi một chút siêu duy vụ sư. Hắn có lẽ so ta, hiểu rõ hơn Onassis. Phí Nạ thuận Hy Dạ lời nói, nhìn về phía ngồi ở một bên A Nghèo, A vụ sư, ngươi cảm thấy thế nào? A Nghèo trầm ngâm nói, liền người quan sát các hạ cũng không biết, ta làm sao có thể hiểu được. Bất quá, ta ngược lại là có thể cho ngươi một cái mạch suy nghĩ. Phí Nạ, mạch suy nghĩ? A Nghèo, Onassis cuối cùng xuất hiện thời điểm, đã từng nhiều lần lẩm bẩm một câu. Phí Nạ gật gật đầu, nàng còn nhớ rõ Onassis nói tới câu nói kia. Tất cả không đáng giá nhắc tới hắc ám, đều là dấu kín tại quang minh trong bóng tối. Tươi đẹp đến đâu nhân cách, đều cần xấu xí đến phụ trợ. Chỉ có xa vào tại hắc ám xa đoạn bên trong, tài năng dư bị quang minh mỹ hảo. Những lời này là xuất từ một bản tự truyện tiểu thuyết, Ngày đêm đường dài. Tác giả chính là trong sách nhân vật chính, hắn dùng văn tự ghi chép cuộc đời của mình. Bình thường mà nói, tự truyện tiểu thuyết cũng không bị người truy phủng, nhưng bản này tự truyện phi thường đặc biệt, đã từng gây nên một trận truy phủng, thậm chí tại nhiều nước bị cải biên thành kịch bản, bởi vì quyển sách này nhân vật chính phi thường đặc thủ. Hắn là một cái hai nhân cách. Tấu chương xong, chương 1660, ban thưởng chương 1660, ban thưởng vào ban ngày, hắn là thần học viện bên trong lắng nghe tín đồ cực khổ an ủi cha xứ. Mà vừa đến ban đêm, hắn thì sẽ hóa thành tội ác kẻ hành hình. Hàng năm chí ít có 4 tới 5 người, sẽ phải gánh chịu đến hắn tự mình xử quyết. Coi như viết về xuống ngày đêm đường dài thời điểm, hắn đã xử quyết vượt qua 100 người. Tác giả viết xuống quyển sách này thời điểm, hắn cũng không có cho là mình làm là sai. Hắn giết người, đều là hướng hắn an ủi các tín đồ, trong miệng nói tới cùng hung cực các chi đồ. Hắn vào ban ngày lắng nghe tín đồ tai nạn, ban đêm thì đổi thành kẻ hành hình, đi làm tín đồ xử quyết hai ách. Nguyên nhân chính là này, không có tín đồ sẽ báo cáo hắn, để hắn an ổn sống đến hồi cuối. Tại tín đồ xem ra, tác giả giải cứu bọn hắn. Nếu không phải hắn viết quyển sách này, không ai biết những cái kia mất đi linh hồn chân tướng. Hắn viết quyển sách này, cũng là bởi vì chính mình dần dần ra đi, trước khi chết hy vọng có thể nhớ lại nhân sinh, sau đó nói cho thế nhân, hắn mặc dù là hai nhân cách, đêm trắng khác nhau, nhưng hắn hưởng thụ ở trong bóng tối du tẩu thời gian, này sẽ để hắn càng thêm cảm thấy ban ngày mỹ hảo. Du tẩu cùng hắc ám, cảm nhận ban ngày chi mỹ hảo. Nghe xong Áng Nghèo lời nói, Phí Nạ tựa hồ nghĩ đến cái gì, Onassis cũng đã nói lời tương tự, hắn chẳng lẽ là đem chính mình đưa vào quyển sách này nhân vật chính? Áng Nghèo, có lẽ vậy. Nếu quả thật chính là dạng này, vậy hắn trên thân thể xuất hiện biến hóa, có lẽ thật là cùng ngày đêm đường dài bên trong nhân vật chính, là bởi vì hai nhân cách. Phí Nạ ngộ đạo, nếu như là hai nhân cách, ngược lại là giải thích không. Cái khác phán xét lúc này cũng đang nghe Phí Nạ cùng Áng Nghèo đối thoại, nghe tới lúc này, có người thấp giọng cô, ta nghe nói hai nhân cách người, hắn một nhân cách khác, thường là cùng chủ nhân cách hoàn toàn trái ngược cực đoan nhân cách. Chủ nhân cách lại nhận trong hiện thực đủ loại kiềm chế, mà phó nhân cách chính là tại trong sự ngột ngạt sinh ra, sẽ hoàn toàn phóng thích bản tính, cho nên mới sẽ xuất hiện cực đoan nhân cách. Nghe vào giống như không sai, vũ sư trên đường, kiềm chế bản thân liền là ngăn chặn con đường phía trước chướng ngại, nhưng kiềm chế lại không thể tránh. Nếu có phó nhân cách, ngược lại là có thể nhẹ nhõm giải quyết cái này trở ngại. Lời tuy như thế, phó nhân cách có thể hay không nghe ngươi, cũng khó nói. Mà lại, hai nhân cách bản thân cũng ý thấy. À Nghèo cũng nghe tới những người này nói chuyện, hắn phi thường muốn nói cho bọn hắn, trên đời kỳ thật còn có một loại thần bí đạo cụ, có thể trực tiếp thúc đẩy sinh trưởng ra hai nhân cách. Thí dụ như Phaos hắc ám chương nhạc. Bất quá, Phaos sự tình trung quy là bí mật, thần bí chi vật cũng là thường nhân khó mà tiếp xúc đồ vật, không cần thiết nói ra. Nếu như Onassis thật là hai nhân cách, hành vi có thể giải thích thông. Nhưng hắn lực lượng là từ đâu mà đến đâu? Hắn lực lượng, cảm giác so với mới gặp lúc, phải cường đại rất nhiều lần, luôn không khả năng nhân cách một đuổi, lực lượng còn có thể chống rông sinh ra. Có người hỏi, rất nhiều người cũng phụ họa cái vấn đề này, Onassis cuối cùng biểu hiện ra ngoài lực lượng, cơ hồ đã sắp có thể so với chính thức vũ sư, chẳng lẽ thay đổi nhân cách, liền lực lượng đều xuất hiện biến hóa. Tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, thì ra bên phải nhất cái đầu kia mở mắt ra. Đây là Hy Dạ bên phải lần đầu mở mắt, cùng hắn ở giữa đầu lâu mở mắt lúc cảm giác không giống, làm bên phải mở mắt lúc, đám người cảm giác được một loại kỳ dị thấy rõ cảm giác, phản phất tự thân chỗ sâu nhất bí mật đều bị người nhìn trộm. Loại kia trần truồng đứng tại người trước mặt cảm giác, phi thường khó chịu. Tất cả mọi người vô ý thức lộ ra vẻ đề phòng. Tại Hy Dạ bên phải trong mắt, đám người cũng đúng như là bọn hắn suy nghĩ như vậy, cơ hồ trong mắt hắn không có bất luận cái gì bí mật, trừ mấy cái kia chính thức vũ sư, dùng đặc thù phòng ngự thuật bên ngoài, để hắn nhìn không rõ ràng lắm, trong đó là đặc biệt nhất chính là A Nghèo
cũng không có sử dụng bất luận cái gì thuật pháp, nhưng Hỉ Dạ vẫn như cũ thấy không rõ hắn, trên người hắn phảng phất có một mảnh màu lục đường vân, đem hắn bao phủ lại. Tất cả nhìn trộm đều bị màu lục đường vân ngăn cách tại bên ngoài. Hỉ Dạ hơi có chút tiếc nuối, vốn là muốn dùng bên phải con mắt nhìn xem A Nghèo nội tình, nhưng cũng không có tập kích thành công. Bất quá, tiếc nuối cũng chỉ là nháy mắt, hắn đối với Áng có chút hứng thú, nhưng cũng vẹn vẹn tại hiếu kỳ, còn chưa tới không phải tìm tòi nghiên cứu không thể tình trạng. Hỉ Dạ chậm rãi thu hồi ánh mắt, tại mọi người nhíu mày bên trong, giải thích nói, ta bên phải con mắt có thể nhìn thấy một chút năng lượng quy tích. Các ngươi tranh luận điểm, ta có thể thông qua bên phải con mắt đến trả lời các ngươi. Hỉ Dạ nói rõ chính mình mở ra bên phải con mắt nguyên nhân, mặc dù tất cả mọi người vẫn là cảm giác được bị mạo phạm, nhưng thân phận của Hỉ Dạ cùng địa vị bày tại cái này, cũng không người nào dám chất vấn. Các ngươi tranh cãi Onassis lực lượng từ đâu mà đến, kỳ thật cái vấn đề này rất đơn giản, chính là nguồn gốc từ bản thân hắn. Hắn nguyên bản liền có loại lực lượng này, chỉ có điều ngay từ đầu cũng không có biểu hiện ra ngoài. Hỉ Dạ duỗi ra mọc đầy lần phía tay, chỉ bên phải chính mình con mắt của ta là dạng này nói cho ta. Ngay từ đầu không có biểu hiện ra ngoài, người quan sát ý tứ là hắn tại giấu rốt. Lina hỏi, có lẽ là giấu rốt, lại hoặc là loại lực lượng này chỉ có thể từ hắn một nhân cách khác phát huy ra. Dù sao, trong cơ thể hắn đích xác có dạng này một cỗ lực lượng tồn tại, mà lại cỗ lực lượng này đầu nguồn ta đến bây giờ cũng không có tìm tòi nghiên cứu đi ra. Hỉ Dạ trong đồng tử dọc hiện lên hiếu kỳ ánh sáng. Đám người lúc này cũng rõ ràng vì sao Hỉ Dạ sẽ đối với Onassis tranh tài như thế chú ý, nói không chừng chính là nguyên nhân này. Tại được đến Hỉ Dạ giải thích về sau, có người cảm thán nói như vậy Onassis lần này đoạt giải quán quân là thực chí danh quy. Một thế này đời người trẻ tuổi, quả thực một cái so một cái yêu nghiệt. Người nói chuyện, nhìn tựa như nói Onassis, nhưng vẫn là nhịn không được liếc mắt A Nghèo. Ta hiện tại có chút không kịp chờ đợi muốn biết, làm quán quân hắn sẽ đưa ra yêu cầu gì. Lần này tân tinh thi đấu, nói là vì tuyển ra siêu tân tinh, kỳ thật cấp độ sâu nguyên nhân dân chúng bình thường đều rất rõ ràng, là vì đền bù lúc trước tỉnh hóa vườn hoa đối với thiên không cơ giới thành tạo thành danh dự tổn thương. Cho nên, tân tinh thi đấu ban thưởng phi thường phong phú, dù chỉ là vào gây tân tinh thi đấu đấu bán kết người, đều có cơ hội tiến vào vô tận hành lang cơ hội. Càng không nói đến lần tranh tài này quán quân, ban thưởng tự nhiên không thấp. Onassis trừ có thể tiến vào vô tận hành lang bên ngoài, sẽ còn thu hoạch được cái khác phong phú ban thưởng, thí dụ như tiến vào vô hạn chiến tháp kho tài nguyên, chọn lựa trong đó vật tư. Mặc dù so với nghiên cứu viện kho ma tài muốn qua quýt bình rất nhiều, nhưng đối với một cái học đồ cũng là rất không tệ. Trừ cái đó ra, còn có thể có một lần chuyên môn luyện kim định chế, cùng hướng chủ sự phương sách một cái yêu cầu. Yêu cầu này, mặc dù không thiết phạm vi hạn chế, nhưng chỉ này một lần. Đương nhiên, nếu như sách quá mức, vô hạn chiến tháp khẳng định cũng sẽ không đáp ứng, hơn nữa còn sẽ tiêu hao cơ hội này, cho nên tuyển thủ trong lòng mình cũng sẽ có số. Onassis đã trở thành quán quân, tất cả mọi người rất chờ mong, hắn sẽ hướng chủ sự phương đưa ra yêu cầu gì. Tấu chương xong, chương 1661, tín hiệu cầu cứu chương 1661, tín hiệu cầu cứu phán xét trong phòng tất cả mọi người đang đợi không lâu sau đó thụ quan trao giải nghi thức, bất quá, đang chờ đợi thời điểm, lại xuất hiện một cái ngoài ý muốn khúc nhạc giọng ngắn. Phán xét phòng đại môn bị đẩy ra, từ bên ngoài đi tới hai cái nữ bu. Người đi ở phía trước, dù cho mặc kín không kẽ hở chế phục, cũng không che nổi phi thường khoa trương đường cong. Nàng bề ngoài thuộc về thành thuộc diêm dúa hình, bất quá bởi vì mang theo kính mắt, đồng thời đem sóng lớn tóc dài bản cẩn thận tỉ mỉ, để nàng ít đi một phần gợi cảm, nhiều một tia cấm dục cảm giác. Sau lưng nàng thì là một người mặc thuần bạch sắc trường bào nữ tính học đồ. Hai người này hùng hùng hổ hổ đi đến, một đám thường chú phán xét nhìn qua lúc, đối với đằng sau học đồ cũng không thèm để ý, nhưng đi ở phía trước, trang điểm giả dặn nữ bu, nhưng lại làm cho bọn họ cúi đầu xuống treo lên chào hỏi, nhã đạt nữ sĩ. Tại thiên không cơ giới thành, nói đến dòng họ vì nhã đạt, tất cả mọi người cái thứ nhất nghĩ tới chính là hai đại thành chủ một trong, đại danh đỉnh đỉnh cơ giới thú hoàng Lọ Sận. Nhã đạt, mà cái này bị mọi người xưng là nhã đạt nữ sĩ người, kỳ thật chính là thú hoàng Lọ Sận nữ nhi. Mẹ Lan Dạ, nhã đạt. Mẹ Lan Dạ sắc mặt bình tĩnh hướng một đám thường chú phán xét gật gật đầu, sau đó bước nhanh hướng mời riêng phán xét phương hướng đi tới. Tại trải qua áng nghèo thời điểm, mẹ Lan Dạ trên mặt hơi có chút xấu hổ, nhưng vẫn là hướng hắn cung kính gật đầu. Bát Vu sư, ngoại nhân cũng không biết mẹ Lan Dạ tại xấu hổ cái gì, nhưng đương sự người lại rất rõ ràng. Mẹ Lan Dạ đã từng có một đoạn thời gian rất dài lấy chủ quản vị chức trách, đợi tại dã man hang động dưới mặt đất phiên chợ thiên không tháp. Áng trước đó bỏ tháp thời điểm, cùng mẹ Lan Dạ còn đánh qua đối mặt. Lúc đầu hai người cũng không liên quan, nhưng về sau, bà rồ quẹ đối với Áng nghèo tính toán, để Áng nghèo đối với mẹ Lan Dạ cũng nhắc lên cảnh giới. Bây giờ, Áng tấn cấp làm chính thức vu sư, thậm chí còn thành nghiên cứu viện thành viên. Mẹ Lan Dạ cùng Áng nghèo lúc gặp mặt lại, cũng không nhịn được nhớ tới chuyện lúc trước, nếu là lúc trước. Nàng ngăn cản bà rồ quẹ lời nói, có lẽ hiện tại cũng không đến nỗi như vậy xấu hổ. A Nghèo cũng rõ ràng mẹ Lạn Dạ vẻ mặt bối rối phía sau nguyên nhân, bất quá, lúc trước chân chính chủ mưu là bà rồ quẹ, A Nghèo đối với mẹ Lạn Dạ địch ý kỳ thật tương đối hơi ít. Hắn cũng không nói thêm gì, mà là lễ phép hướng nàng gật gật đầu, thuận miệng nói, "Mẹ Lạn Dạ chủ quản, ngươi qua đây có chuyện gì không?" "Mẹ Lạn Dạ, ta có một số việc tìm người quan sát các hạ trao đổi." A Nghèo rất tự nhiên thối lui đến một bên, mẹ Lạn Dạ có chút thở dài một hơi, sau đó đi đến phụ cận Hỉ Dạ bên cạnh thân. Lúc này, Lina tiến đến A Nghèo bên hai, thấp giọng nói, "Tại sao ta cảm giác mẹ Lạn Dạ nhìn thấy ngươi lúc, có chút không được tự nhiên?" Giữa các ngươi, chẳng lẽ có cái bí mật gì? A Nghèo cười cười, đã từng tại dã man hang động bỏ thiên không tháp thời điểm, mẹ lạn giả chính là lúc ấy phụ trách chủ quản.
Úc,
chỉ có những này.
Đúng thế.
Phi nạ thật sâu liếc nhìn A Nghèo, trong ánh mắt lóe ra không tin. Bất quá nàng cũng không có hỏi tới, bởi vì một bên khác mẹ lạn giả đã cùng Hỉ Dạ nói lên ý đồ đến. Mẹ lạn giả cũng không có tận lực giảm xuống âm lượng, phán xét phòng tất cả mọi người nghe được thanh âm của nàng. Người quan sát các hạ, Onassis bên kia ra một chút tình trạng, hy vọng ngài có thể đi qua giúp một chút bận điệu. Mẹ lạn giả ngữ khí mang một tia gấp rút, hiển nhiên rất cấp bách. Onassis xảy ra vấn đề rồi. Đám người hai mặt nhìn nhau, biểu lộ đều mang nghi hoặc. Lập tức liền muốn cử hành thụ quan trao giải nghi thức, vô ngần trên sàn thi đấu người xem cũng còn không có tán đi, hưng phấn chờ đợi cái cuối cùng này một khắc. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc này, quán quân Onassis xảy ra vấn đề rồi. Đám người cũng lý giải mẹ lạn dạ vì sao ngữ khí sẽ vội vã như vậy gấp rút, cái này đích xác là phi thường cấp bách thời điểm. Gia tình huống gì? Khi dạ thanh âm vẫn như cũ rất nặng nề ngột ngạt, bên hai có loại ông ông tiếng ma sát. Mẹ lạn dạ ra hiệu sau lưng học đồ đi lên trước, khi xa, người hướng người quan sát các hạ giải thích đi. Mặc trường bào màu trắng nữ học đồ có chút không dám nhìn thẳng Hy Dạ, mà là cúi đầu nói thật nhanh, người quan sát các hạ, ta gọi Hy Sa, là đội điều trị một viên. Sự tình là dạng này, triết học gia trải qua kiểm soát của chúng ta, cũng chưa từng xuất hiện cái gì thương thế, nhưng là hắn tình trạng rất cổ quái. Hy Sa đem sự tình ngọn nguồn nói ra. Onassis đi đến phòng điều trị thời điểm, hắn còn là duy trì hai mắt tinh hồng tỏa sáng trạng thái, thỉnh thoảng phát ra quỷ dị tiếng cười. Trong miệng còn nhiều lần lẩm bẩm trước đó trận chung kết lúc nói một câu kia hắc ám cùng quan mình. Lúc đầu, đội điều trị người chỉ cần phụ trách Onassis thương thế là được. Trải qua kiểm tra Onassis trên thân phi thường khỏe mạnh, bọn hắn ngay từ đầu cũng không có đi để ý Onassis quỷ dị cử động. Bất quá, về sau phát sinh một sự kiện, triết học gia giống như khôi phục nháy mắt bình thường. Khi Sa nói, nháy mắt bình thường. Khi Sa nghi ngờ nói, đây là ý gì? Cặp mắt của hắn không còn phím hồng, cũng không có tiếp tục nụ cười quỷ quyệt, đồng thời hoàn chỉnh truyền đạt ra logic tin tức. Khi Sa giải thích nói, chỉ là, cái này cũng chỉ có một cái chớp mắt thời gian, rất nhanh hắn lại biến trở về trước đó điên bộ dáng. Khi Sa trầm ngâm một lát, ngươi nói hắn truyền đạt hoàn chỉnh logic tin tức là chỉ cái gì? Kỳ thật lúc ấy chúng ta đội điều trị người, tại xác định triết học gia không có thương thế về sau, liền không có đi chú ý hắn, là cùng tại phòng điều trị viễn hiệu tuyển thủ phát hiện cũng nói cho chúng ta biết. Triết học gia tại một cái chớp mắt kia hơi thở tình huống bình thường bên trong, hướng viễn hiệu phát ra cầu cứu tín hiệu. Cầu cứu? Không chỉ là Hy Dạ, ở đây tất cả mọi người đem ánh mắt khóa chặt tại Hy Sa trên thân. Hy Sa còn là lần đầu bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, thân thể có chút phát run, hơi khẩn trương lên. Mễ Lan Dạ dứt khoát đi lên trước, thay thế Hy Sa đem còn lại tình huống nói ra, đúng vậy, trong lúc ấy tiếp thu được hắn cầu cứu tín hiệu. Onassis thanh tỉnh thời gian rất ngắn, cho nên dùng một loại có thể truyền lại tinh thần tín hiệu giặc bà mật văn. Giặc bà mật văn nguyên hình là vực sâu ma thần truyền thụ cho tín đồ một loại thần dụ trải qua nhiều năm sửa chữa cùng tiến hóa, cuối cùng diễn biến thành vu sư có thể sử dụng giặc bà mật văn. Trong lâu dài đợi tại vực sâu, cho nên hắn vừa lúc biết giải đọc giặc bà mật văn. Giải đọc ra đến tin tức, kỳ thật vẫn như cũ không nhiều. Ngay từ đầu là đơn thuần cầu cứu tín hiệu, bất quá về sau Onassis tựa hồ nghĩ đến cái gì, tại cuối cùng bổ sung một câu, hắn muốn hành xử tân tinh thi đấu người thắng bát đường, hy vọng vô hạn chiến tháp quan phương đem hắn tâm ma đè xuống. Nếu như chỉ là cầu cứu tín hiệu lời nói, khả năng cũng không có người sẽ đi quan tâm. Nhưng là hắn đã đưa ra muốn hành xử người thắng ban thưởng, hướng quan phương đưa ra một cái yêu cầu, như vậy cái này liền cần coi trọng. Đội điều trị người, từ trong miệng trong đạt được tin tức này về sau, lập tức tìm tới Mẹ Lan Dạ. Mẹ Lan Dạ lập tức tiến đến phòng điều trị nhìn một chút tình huống, phát hiện Onassis bây giờ đích xác ở vào một loại phi thường trạng thái quỷ dị. Nếu như ngươi không chủ động công kích hắn, hắn hoàn toàn đắm chìm tại thế giới của mình, nhưng nếu như nhận ngoại giới kích thích, hắn liền sẽ khởi xướng điên cuồng phản kích. Mà lại loại này quỷ dị dưới trạng thái, Onassis cũng không có cách nào hoàn chỉnh hành vi năng lực. Sau đó không lâu chính là trao giải nghi thức, nếu như Onassis không cách nào tham dự nghi thức vậy lần này tân tinh thi đấu sẽ xuất hiện đầu voi đuôi chuột tình trạng. Bởi vậy, mẹ lạn dạ cũng rất xem trọng Onassis tình huống. Bất quá, mẹ lạn dạ cũng không có kiểm tra ra cái gì, đến nỗi Onassis nói tới tâm ma nàng cũng vô kế khả thi. Mắt thấy khoảng cách trao giải nghi thức càng ngày càng gần, mẹ lạn dạ chỉ có thể bước nhanh đi tới phán xét phòng, hy vọng thì ra, có thể đưa ra một điểm đề nghị. Tấu chương xong, chương 1662, phòng điều trị chương 1662. Phòng điều trị Hỉ Dạ nghe xong mẹ lạn dạ kể rõ, hơi nhíu nhíu mày, áp chế tâm ma. Để ta ngẫm lại. Tại Hỉ Dạ trầm tư thời điểm, mẹ lạn dạ nghe tới người chung quanh sổ sổ soạt soạt cũng bắt đầu trò chuyện. Chẳng lẽ nói là phó nhân cách cướp đoạt nhục thân, để chủ nhân cách lâm vào ngủ say? Có người trầm ngâm nói, có lẽ thật sự là như thế. Đám người châu đầu ghé tai, trước đó còn nghĩ, có hai nhân cách có thể sẽ tại vụ sư con đường bên trong có trợ giúp ích, lại là quên đi, muốn khống chế phó nhân cách cũng không dễ dàng, rất dễ dàng xuất hiện chiếm trước chủ nhân cách tình huống. Ta cảm thấy khẳng định còn sớm. Ai cũng không thể xác định Onassis bây giờ chủ phó nhân cách tình huống. Nói không chừng, hắn hiện tại mới là chủ nhân cách, ngủ say chính là phó nhân cách đâu. Mặc kệ Onassis hiện tại nhân cách là chủ là phó, nhưng là, đã chờ chút muốn tiến hành nghi thức, nhất định phải cái kia có được người lý trí cách đi ra, mà không phải hiện tại cái này điên dại nhân cách. Mẹ Lan Gia nghe được không hiểu ra sao, cái gì chủ, phó nhân cách. Bọn hắn ý tứ là, Onassis có được hai nhân cách. Chính hắn không phải nói tâm ma à, chẳng lẽ tâm ma chỉ chính là phó nhân cách. Mẹ Lan Gia chính mình nghĩ, nếu như là hai nhân cách, giống như còn thật có thể thuyết phục, nhưng vì sao phán xét phòng người tất cả đều như thế chắc chắn chính là hai nhân cách? Mễ Lạn Dạ lúc đầu muốn hỏi thăm một chút, bất quá lúc này, Hỉ Dạ từ trong trầm tư thức tỉnh, phía sau hắn ẩn ẩn xuất hiện một cái cự xà huyễn ảnh, đây là hắn tín ngưỡng cứ thụ chi xà lưu phái biểu tượng. Theo cự xà huyễn ảnh hiện thân, có thể thấy được Hỉ Dạ nói là trầm tư, kỳ thật cũng là đang tiến hành loại nào đó tiên đoán. Mễ Lạn Dạ chờ mong nhìn xem Hỉ Dạ, hy vọng hắn có thể đưa ra một cái biện pháp giải quyết. Hỉ Dạ trầm ngâm một lát, cứ thụ chi xà cũng không có nói cho ta đáp án, bất quá, vận mệnh cũng không đại biểu tất cả, ta có thể cùng ngươi quá khứ nhìn xem. Mễ Lạn Dạ đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hỉ Dạ đã đáp ứng, liền đi theo Mễ Lạn Dạ đi ra ngoài. Ngay tại Hỉ Dạ trải qua hàng nghèo bên cạnh tân lúc, hắn đột nhiên dừng một chút, bởi vì hắn bên trái nhất đầu lâu giật giật. Đây là Hỉ Dạ tay trái, lần đầu xuất hiện động tĩnh. Hỉ Dạ suy nghĩ sâu xa một lát, mở ra ở giữa đầu lâu hai mắt, nhìn về phía hàng nghèo, siêu duy vũ sư, không bằng cũng cùng chúng ta cùng một chỗ. Hỉ Dạ đột nhiên mời, để tất cả mọi người sửng sốt một chút. Không rõ Hỉ Dạ vì sao đột nhiên kêu lên hàng nghèo, nhất là Mễ Lạn Dạ, nàng nhìn xem Hỉ Dạ lại nhìn xem hàng nghèo, trong đôi mắt mang theo nồng đậm không hiểu. Vì cái gì kêu lên ta? Hàng trực tiếp hỏi đi ra. Hỉ Dạ đồng tử dọc không có bất kỳ gợn sóng nào, rất bình tĩnh mà nói, dù sao cũng là siêu duy vu sư trước đưa ra hai nhân cách luận điệu, nói không chừng ngươi cũng có thể đối với Onassis tình huống có chỗ trợ giúp. Hai nhân cách là Áng Nghèo đưa ra. Mễ Lạn Dạ kinh ngạc nhìn Áng Nghèo, tại các nàng còn không có nói ra phòng điều trị tình huống trước, Áng Nghèo liền đã đưa ra hai nhân cách. Đây là có chuyện gì? Ta chỉ là đọc một chút vô dụng nhàn thư. Áng Nghèo nói. Hỉ Dạ, chỉ cần là tri thức, liền sẽ không công dụng. Mà lại ta cảm thấy, có lẽ ngươi so với chúng ta càng thêm lý giải Onassis. A Nghèo vốn còn nghĩ nói cái gì, Mễ Lạn Dạ lúc này đột nhiên nói, chỉ là đi xem một chút, hẳn là không sao à. Kỳ thật, đang ngồi nếu như đối với Onassis tình huống hiếu kỳ, đều có thể cùng một chỗ. Phi Nạ lúc này nói, vừa bạn, ta đối với Onassis tình huống cũng có chút hiếu kỳ. Mễ Lạn Dạ gặp nàng mở miệng, ánh mắt lóe lên vui sướng, nàng lúc đầu cũng là cố ý mời Phi Nạ, nhưng Phi Nạ là nghiên cứu viện một viên, hắn thân phận địa vị phi thường cao, Mễ Lạn Dạ nhưng cứ gọi bất động đối phương. Đến nỗi Hỉ Dạ, là bởi vì cùng nàng có bạn cũ, cho nên Mễ Lạn Dạ mới có thể ngay lập tức trước đi gọi Hỉ Dạ. Bây giờ Flina đều mở miệng muốn đi nhìn xem, A Nghèo nghĩ nghĩ, vẫn gật đầu. Chính như Mễ Lạn Dạ nói tới, dù sao cũng chỉ là đi xem một chút. Mặc dù Mễ Lạn Dạ nói, có hứng thú đều có thể cùng đi, nhưng chân chính đi phòng điều trị người, cũng chỉ có Hỉ Dạ, Flina cùng A Nghèo ba người. Rất nhanh, bọn hắn liền tới đến phòng điều trị bên ngoài. Phòng điều trị bây giờ là đóng chặt lại, chữa bệnh tiểu đội người đều ở trên hành lang, bao quát thương binh huyễn hiệu tròn. Mễ Lạn Dạ cùng canh giữ ở người bên ngoài hỏi thăm một chút, quay đầu nói, vừa rồi, bởi vì muốn kiểm tra một chút Onassis kích động, cho nên hắn xuất hiện công kích phản hồi. Vì để tránh cho làm bị thương những người khác, tạm thời đem hắn khóa tại phòng điều trị bên trong. Trước mắt đến xem, hắn tình huống đã ổn định lại. Tại Mễ Lạn Dạ kể rõ thời điểm, Áng chú ý tới, dựa vào ở trên hành lang sừng hiệu mũ thiếu niên, trong đang dùng sáng ngời có thần con mắt nhìn mình chằm chằm. Áng nghèo nhớ tới trước đó Quy Nhi lời nói, kỳ thật trong cũng là một cái bị đạo sư hố người đáng thương. Nghĩ đến đây, Áng nghèo đối với trong gật gật đầu, xem như đánh cái đối mặt. Trong nhìn thấy Áng nghèo đáp lại, hiển nhiên có chút thụ sủng nhược kinh, hắn chần chờ một chút, muốn đi tới. Bất quá không đợi hắn có hành động, Áng nghèo liền vừa quay đầu. Bởi vì Mễ Lạn Dạ lúc này đem phòng điều trị đại môn mở ra, đội điều trị người lưu tại bên ngoài, Mễ Lạn Dạ một đoàn người nối đuôi nhau đi vào. Trong nhìn xem biến mất ở sau cửa thân ảnh, có chút tiếc nuối thở dài. Đám người đi vào phòng điều trị về sau, trước hết nhất nghe tới chính là một trận nụ cười quỷ quyệt. Tiếng cười cũng không lạ lắm, trước đó Onassis tại trận chung kết thời khắc cuối cùng phát ra cũng là loại này để người sờn cả tóc gáy cười. Tiếng cười qua đi, liền bắt đầu lặp lại lẩm bẩm hắc ám cùng qua mình. Phía trước đến phòng điều trị trên đường, Mễ Lạn Dạ đã theo Flina nơi đó biết được Áng sở dĩ đánh giá ra Onassis có thể là hai nhân cách, cũng là bởi vì hắn nói câu nói này. Một bản bắt nguồn từ tự truyện tiểu thuyết ngày đêm đường dài bên trong. Nghe Onassis tự lẩm bẩm, Mễ Lạn Dạ nhịn không được liếc qua Áng nghèo, Áng có thể nhìn nhỏ biết lớn, đồng thời cấp tốc hiểu ra nói gần nói xa ý tứ. Có lẽ đúng như Hỉ Dạ nói tới, hắn so đám người càng hiểu hơn Onassis. Mặc dù chật trội trong gian phòng, thêm ra mấy người, nhưng là Onassis cũng không có đem lực chú ý phóng tới bọn hắn bên này, vẫn như cũ đứng tại góc tối, lâm vào bản thân thế giới. Cặp mắt của hắn tinh hồng tỏa sáng, ở trong bóng tối tựa như là phát cuồng rơi hút máu, có loại âm trầm làm người ta sợ hãi cảm giác. Bất quá, người ở chỗ này đều không phải người bình thường, hoàn toàn không có để ý loại này làm người ta sợ hãi bầu không khí. Mễ Lạn Dạ nhìn về phía Hỉ Dạ, cái sau đang dùng cặp kia băng lãnh đồng tử dọc, lặng lặng nhìn chằm chằm Onassis, tựa hồ đang quan sát cái gì. Qua sau một hồi, Hỉ Dạ trầm ngâm nói, ý thức của hắn cùng bản ngã là hợp nhất, nhìn không ra không chút nào thỏa đáng. Nói cách khác, siêu duy vu sư suy đoán hẳn là không sai. Onassis chính là hai nhân cách. Bằng không không có khả năng ý thức cùng bản ngã có thể đạt tới như thế hòa hợp. Người quan sát kia các hạ, có biện pháp giải quyết sao? Chỉ ít, đem hắn chủ nhân cách tỉnh lại. Mễ Lạn Dạ nói, không nói đến Onassis đã dùng tân tinh thi đấu quán quân thân phận, hướng vô hạn chiến tháp đưa ra yêu cầu. Chỉ là chờ chút thủ quan trao giải nghi thức, cũng là không dùng kéo dài. Cho nên, Onassis nhất định phải mau chóng thanh tỉnh. Khi Dạ suy tư một lát, hai nhân cách là hắn bản ngã ý thức bản thân chưa cắt. Muốn giải quyết triệt để, ngoại nhân là rất khó nghĩ đến biện pháp. Thế nhưng là, nếu như chỉ là tỉnh lại ngủ say nhân cách lời nói, phương pháp ngược lại không phải là không có. Đấu chương xong, chương 1663, phương pháp giải quyết chương 1663, phương pháp giải quyết mẹ lạn giả nhãn tỉnh sáng lên. Onassis trước đó hướng trong truyền lại tin tức, bản thân cũng chỉ là nói áp chế tâm ma, cũng không có nói giải quyết triệt để tâm ma. Dựa theo bản thân hắn ý tứ, tỉnh lại hắn ngủ say nhân cách hẳn là cũng đã đầy đủ. Tại Hỉ Dạ nói ra có thể tỉnh lại ngủ say nhân cách lúc, mẹ lạn giả coi là chuyện này hẳn là có thể thuận lợi giải quyết, nhưng mà để nàng không ngờ tới chính là, Hỉ Dạ lúc này nhưng lại nói bổ sung, tỉnh lại ngủ say nhân cách phương pháp mặc dù có, nhưng là khả năng cũng không quá thích hợp với tình huống hiện tại. Trong ánh mắt nghi hoặc của mẹ lạn giả, Hỉ Dạ giải thích nguyên nhân. Hắn tại xác định đây là hai nhân cách về sau, nghĩ tới phương pháp giải quyết chính là tinh thần can thiệp. Đối với Onassis bây giờ nhân cách, làm trên tinh thần can thiệp, vô luận là thôi miên hoặc là tinh thần hướng dẫn đều có thể, chỉ cần để hắn mất đi đối với nhục thân khống chế, cho chủ nhân cách trở lại một đầu có thể đi ra khe hở là đủ. Nhưng mà, trên tinh thần can thiệp cần một cái tiền đề, đối phương tư duy lý trí ít nhất phải phù hợp nhất định logic. Không cần đối phương tư duy phù hợp chủ lưu, cho dù là cái cực đoan chủ nghĩa biến thái đều có thể, chỉ cần tư duy cùng logic tương xứng hợp là được. Thế nhưng là Hỉ Dạ cẩn thận kiểm tra qua, Onassis bây giờ tư duy hỗn loạn, căn bản là không có cách tiến hành bình thường tinh thần can thiệp. Đương nhiên, bình thường can thiệp không được, có thể khai thác cưỡng chế can thiệp thủ đoạn. Thế nhưng là, cái này liền có phong hiểm, dù sao Onassis hai nhân cách cùng hưởng cùng một cái thân thể, thủ đoạn cưỡng chế có cực lớn khả năng sẽ đối với Onassis tinh thần lực tạo thành trọng thương. Khi Dạ dừng một chút, quan trọng nhất là, dù cho lựa chọn cưỡng chế can thiệp, cũng cần tốn hao thời gian rất dài đi làm trải bước. Mễ Lạn Dạ hiện tại đã biết rõ, nói cách khác, dùng tinh thần can thiệp phương pháp, dù cho thành công, trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp để Onassis chủ nhân cách thức tỉnh. Nhưng hết lần này tới lần khác trao giải thụ quan nghi thức, lập tức liền muốn tiến hành. Cung tiễn đã gác ở trên dây, nếu như bây giờ đột nhiên cáo chi người xem, bọn hắn muốn sửa đổi trao giải nghi thức lời nói, tạo thành hậu hoạn rất khó tưởng tượng. Cưỡng chế can thiệp lời nói, ít nhất cần bao nhiêu thời gian? Mễ Lạn Dạ tại nhiều lần suy nghĩ về sau, hỏi lần nữa. Chí ít 10 ngày, thậm chí khả năng đến 1 tháng. Khi Dạ nói, Mễ Lạn Dạ nhíu mày lại, nếu như là 1-2 ngày lời nói, nàng nói không chừng còn có thể kéo đi qua. Dù sao, tuyển thủ cần nghỉ ngơi, lý do này rất sung túc, người xem dù cho có phàn nàn, hẳn là cũng có thể tiếp nhận. Nhưng nếu như là 10 thiên na cũng quá dài, bọn hắn tổ chức tân tinh thi đấu chính là vì khuyết trương đại thiên không cơ giới thành lực ảnh hưởng, trao giải nghi thức chính là thực tế nhất tuyên truyền thủ đoạn, có thể rất tốt rửa sạch trước đó tỉnh hóa vườn hoa tạo thành mặt trái đánh giá. 10 thiên hậu, dư luận dậy sóng đều sấm lui, tuyên truyền cường độ cũng không có hiện tại mạnh. Cho nên 10 ngày lời nói, hoàn toàn không còn Mễ Lạn Dạ cân nhắc phạm vi. Thậm chí có thể nói, dù cho từ bỏ cho quán quân tụ lễ, cũng muốn mau chóng hoàn thành trao giải. Đương nhiên, từ bỏ cho Onassis tụ lễ, đây là lựa chọn cuối cùng. 10 ngày quá dài, không thể kéo lâu như vậy. Người quan sát các hạ, trừ ra cưỡng chế can thiệp loại phương pháp này bên ngoài, chẳng lẽ liền không có những phương pháp khác có thể tỉnh lại hắn chủ nhân cách sao? Mễ Lạn Dạ hỏi. Khi Dạ trầm ngâm nói, nếu như là trong thời gian ngắn muốn giải quyết, ta tạm thời nghĩ không ra. Mễ Lạn Dạ ánh mắt lóe lên thất vọng. Lúc này, Flina đột nhiên mở miệng nói, tình huống bây giờ kỳ thật rất rõ, Onassis chủ phó nhân cách khẳng định là tương xung, bằng không hắn không đến mức sẽ hướng ngoại giới xin giúp đỡ. Theo ta hiểu rõ đến một chút hai nhân cách trong tri thức, tại loại này chủ phó nhân cách tương xung dưới tình huống, để người ẩn tàng cách hiện phương pháp tốt nhất chính là suy yếu khống chế nhục thân nhân cách thực lực. Mễ Lạn Dạ hình như có sở ngộ, gọn nước nữ vu ý tứ là đem hắn phó nhân cách đánh tới hôn mê, nói không chừng chủ nhân cách liền xuất hiện. Flina mở ra tay nói, Mễ Lạn Dạ trong lòng yên lặng lẩm bẩm một câu, luyện kim thuật sĩ đều bạo lực như vậy sao? Bất quá, nói thầm dù nói thầm, nhưng đề nghị này tựa hồ cũng không tệ lắm. Mễ Lạn Dạ nhịn không được nhìn về phía Hỉ Dạ, muốn nghe một chút Hỉ Dạ đối với đề nghị này cách nhìn. Không được. Hỉ Dạ trực tiếp lắc đầu nói, ta trước đó nói qua, nhân cách của bọn hắn nhìn như độc lập, kỳ thật vốn là một thể, lại dùng chung cùng một thân thể, ngươi không cách nào đem bọn hắn triệt để tách ra. Đối với Onassis làm bất luận cái gì mặt trái suy yếu, không chỉ là suy yếu phó nhân cách, kỳ thật đồng dạng cũng là tại suy yếu hắn chủ nhân cách, cũng không thể đối với chủ nhân hắn cách thức tỉnh có bất kỳ giúp ích. Flina nói tới phương pháp, hiện tại cũng bị phủ định. Mễ Lạn Dạ cảm giác có chút đau đầu, thật chẳng lẽ đi đến một bước cuối cùng, dứt khoát trao giải nghi thức liền không để Onassis xuất hiện. Thế nhưng là, dạng này đối với vô hạn chiến tháp danh dự tựa hồ cũng sẽ có điều ảnh hưởng. Nhưng nếu như không làm như vậy lời nói, lại nên làm cái gì? Mễ Lạn Dạ thực tế không nghĩ ra được, lần nữa dùng ánh mắt cầu trợ nhìn về phía Hỉ Dạ. Trong thời gian ngắn khôi phục, ta tạm thời không có những biện pháp khác. Hỉ Dạ dừng một chút, có lẽ ngươi có thể hỏi thăm một chút thú hoàng các hạ, nói không chừng hắn sẽ có biện pháp. Hỉ Dạ trong miệng thú hoàng chính là Mễ Lạn Dạ phụ thân, Lọ Sần. Nhã Đạt, hắn có một số việc, gần nhất một mực tại nghiên cứu viện, ta không muốn đi quấy rầy hắn. Mễ Lạn Dạ nói. Nói thì nói như thế, kỳ thật Mễ Lạn Dạ cũng biết, dù cho nói cho phụ thân, được đến đáp lại khẳng định là cưỡng chế can thiệp. 10 ngày nửa tháng liền 10 ngày nửa tháng, không quan trọng. Tinh hóa vườn hoa sự tình, tại thú hoàng Lọ Sần trong mắt, không đáng kể chút nào. Tổ chức tân tinh thi đấu, cũng là vô hạn chiến tháp cao tầng bỏ phiếu quyết định, cũng không phải Lọ Sần ý kiến. Hắn hoàn toàn không quan tâm những này danh dự vấn đề. Hoặc là nói, khi đi đến một cái độ cao thời điểm, đối với không phải bản thân lợi ích sự tình cũng sẽ không quá mức để ý, dù cho là đã từng cùng giường chung gối người, đều có thể tùy ý vứt bỏ. Mễ Lạn Dạ ánh mắt lóe lên trầm trọng, trong đầu hiện ra mẫu thân hình tượng. Flina cũng nên chứng đạo, nghiên cứu viện bên kia có việc, thú hoàng các hạ trong thời gian ngắn, đoán chừng là không để ý tới bên này. Flina sau khi nói xong, liếc mắt ra nghèo. Thú hoàng trước mắt chính chú ý rồ xạ. Sự tình, chuyện này chính là áng truyền ra tin tức. kia liền không có cách nào. Khi Dạ nói thẳng, để Mễ Lạn Dạ nhịn không được đau đầu đè lên huyệt thái dương.
Lúc này, Khi Dạ đột nhiên quay đầu nhìn về phía A Nghèo, không biết Siêu Duy Vu sư có cái gì cách nhìn sao?
Cái này đột ngột tra hỏi, để Mễ Lạn Dạ cũng không nhịn được đưa ánh mắt về phía A Nghèo. Trước đó Hỉ Dạ rõ ràng có thể một người đến, lại vẫn cứ kêu lên A Nghèo, bây giờ lại hỏi thăm A Nghèo ý kiến.
Mễ Lạn Dạ trong lòng thầm nghĩ, Hỉ Dạ là tiên đoán hệ kim tự tháp đỉnh nhân vật, nhất cử nhất động của hắn, mỗi tiếng nói cử động khẳng định là có thâm ý gì.
Hẳn là A Nghèo thật có thể giải quyết.
Nghĩ đến đây, Mễ Lạn Dạ ánh mắt lóe lên ánh sáng, dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía A Nghèo.
Tấu chương xong, chương 1664, tiên tính tên điên chương 1664, tiên tính tên điên A Nghèo cũng không có trả lời ngay, chỉ là cau mày trầm mặc không nói.
Cái này ngược lại làm cho Mễ Lạn Dạ trong lòng đinh giá càng lớn, áng không có lập tức cự tuyệt, mang ý nghĩa hắn khả năng thật sự có biện pháp gì.
Có lẽ đối với Siêu Duy Vu sư không có ích lợi gì, nhưng là, nếu quả thật có thể giải quyết, quyền hạn của ta có thể làm chủ, đem Onassis hướng vô hạn chiến tháp đưa ra yêu cầu ban thưởng, chuyển rời đến trên người ngươi.
Mễ Lạn Dạ nói.
Áng nghèo liếc nhìn Mễ Lạn Dạ, hắn đối với vô hạn chiến tháp đích sắc không có gì yêu cầu.
Dù sao, lấy hắn nghiên cứu viện thành viên thân phận, có thể thu hoạch lợi ích sẽ càng nhiều.
Bất quá, hắn mặc dù không có yêu cầu gì, nhưng có thể đem cơ hội lưu cho những người khác.
Thí dụ như nói, Cacalion,
cùng loại vô tận hành lang loại này liền phở đều tán thưởng cấp chiến lược thần bí chi vật, đối với học đồ sức chiến đấu tăng lên là phi thường rõ ràng.
Áng có thể bằng vào nghiên cứu viện thành viên thân phận, tiến vào vô tận hành lang, nhưng Ly ông lại không được.
Ly ông lại là một cái chiến đấu cuồng, hắn hiện tại có lẽ không hiểu rõ vô tận hành lang ý nghĩa, tương lai trưởng thành khẳng định sẽ hối hận.
Nhưng nếu như có thể mượn yêu cầu này, làm Ly ông cũng có cơ hội tiến vào trong đó, đây cũng không sai.
Áng không có khả năng cả một đời che chở thân tộc, Ly ông có thể tự mình trưởng thành, mới là mấu chốt.
Mà vô tận hành lang có thể dựa theo thực lực bản thân, từng tầng khiêu chiến đi, liền phi thường thích hợp Ly ông trưởng thành.
Nghĩ đến đây, A Nghèo trả lời, ta đích xác có một chút ý nghĩ.
Mễ Lạn Dạ trong ánh mắt lấp lóe chờ mong tia sáng, chờ đợi A Nghèo lý do thoái thác, thế nhưng là A Nghèo chỉ nói là chính mình có một cái ý nghĩ, nhưng cũng không có muốn giải thích gì tứ.
Ta cũng không biết có được hay không, bất quá, ta có thể thử một chút.
A Nghèo đi lên trước, cũng không có lập tức động thủ, mà là quay đầu yên lặng nhìn xem bọn hắn.
Mặc dù không có nói chuyện, nhưng xua đuổi ý tứ biểu hiện rất rõ ràng.
Cần chúng ta né tránh sao?
Chẳng lẽ nói, ngươi còn giấu cái bí mật gì?
Lý Nạ hiếu kỳ hỏi.
Không tính là bí mật, chỉ có điều phương pháp này, là đạo sư truyền cho ta.
Tại chưa trưng cầu hắn đồng ý trước, ta cũng không tốt bên ngoài bày ra.
A Nghèo chững chạc đàng hoàng đem nổi đẩy đến sờn đờ trên thân.
Lý Nạ cùng Mễ Lạn Dạ cùng nhìn nhau một chút, các nàng cũng không tốt điều tra A Nghèo nói lời là thật hay giả, nhưng hắn hẳn là sẽ không cầm sờn đờ nói láo mới đúng.
Dù sao cũng là sờn đờ truyền xuống, nói không chừng là bí pháp nào đó, không nguyện ý gặp người cũng là lý giải.
Nghĩ đến cái này, đám người gật gật đầu, xoay người rời đi.
Tại Hỉ Dạ xoay người thời điểm, A Nghèo đột nhiên hỏi, kỳ thật ta một mực có cái nghi hoặc, người quan sát các hạ, ngươi vì sao lại cảm thấy ta có biện pháp đâu?
Trước đó, A Nghèo căn bản không tính đến phòng điều trị, cũng là Hỉ Dạ kêu lên hắn.
Là bởi vì dự ngôn thuật sao?
Hỉ Dạ bước chân dừng một chút, ba cái đầu lâu bên trong tay trái quay đầu, chậm rãi mở mắt ra.
Trong hốc mắt một mảnh đen kịt, cái này tay trái cũng không có con mắt.
Không phải dự ngôn thuật.
Tay trái mở miệng nói chuyện, thanh âm trầm thấp khàn khàn, là một loại cực kỳ cổ lão ngữ điệu, phản phất có thể cảm nhận được thời gian cực nhanh, phía trái ta, là ta trực giác cụ tượng hóa.
Trực giác sẽ không nói cho ta đáp án, nhưng sẽ chỉ dẫn bên ta hướng.
Khi Dạ ngay từ đầu cũng không định kêu lên A Nghèo, thế nhưng là khi hắn trải qua A Nghèo thời điểm, phía trái hắn xuất hiện một chút dị động.
Khi Dạ không cách nào giải đáp tay trái dị động nguyên do, nhưng phía trái hắn đại biểu cho trực giác.
Đối với Hỉ Dạ mà nói, trực giác có đôi khi so với tiên đoán càng thêm đáng tin.
Đã A Nghèo là trực giác đầu nguồn, nói không chừng đối với chuyện này liền có chỗ trợ giúp.
Cho nên, Khi Dạ kêu lên A Nghèo cùng đi đến phòng điều trị.
Sự thật chứng minh, trực giác của ta đích xác chỉ dẫn phương hướng chính xác.
Khi Dạ lưu lại một câu nói này về sau, liền theo Mễ Lạn Dạ cùng Lina rời đi phòng điều trị.
Đen nhánh phòng điều trị bên trong chỉ còn lại A Nghèo một người.
Trực giác
A Nghiên lặng nói nhỏ, hắn cố ý hỏi thăm Hỉ Dạ, chính là hơi nghi hoặc một chút, vì sao đêm máu che chở cũng không có ngăn cản dự ngôn thuật, hắn nguyên bản còn tưởng rằng đêm máu che chở mất đi hiệu lực.
Nếu như là trực giác lời nói, cái này cũng không tính là dự ngôn thuật, đêm máu che chở đích xác không cách nào phòng hộ.
Tại xác định đêm máu che chở không có mất đi hiệu lực về sau, A Nghèo đem chú ý điểm một lần nữa khóa chặt đến Onassis trên thân.
Áng chậm rãi đi đến bên người Onassis, hắn cũng không có phản ứng, giống như trước đó đội điều trị người như vậy, chỉ cần không biểu hiện ra ý, hắn không có bất kỳ động tác gì.
Onassis cho Áng nghẹo cảm giác, cùng trước đó, liền ngay cả khí chẳng đều giống nhau thuần túy.
Nếu không phải biểu lộ xuất hiện dị dạng, thật đúng là rất khó phát hiện Onassis biến hóa.
Áng hướng hắn lên tiếng chào hỏi, Onassis chỉ là dùng tinh hồng hai mắt liếc xuống Áng nghẹo, lại dần dần lâm vào chính mình trong trầm tư.
Hiển nhiên, hắn đối với thanh âm có phản hồi, nhưng chính như Hỉ Dạ nói tới, trừ cái đó ra, cũng không có cái khác bất luận cái gì logic hành vi.
Tựa như một cái tiến tĩnh tên điên,
dạng này ngược lại là rất tốt, không cần tối nghĩa nói chuyện, cũng không cần luôn luôn kiên trì triết học cái kia một bộ.
A Nghèo nhẹ giọng chửi bậy.
Bất quá, A Nghèo tiếng nói vừa dứt,
Onassis liền điên từ lẩm bẩm, tất cả không đáng giá nhắc tới hắc ám đều là giấu kín tại quang minh trong bóng tối.
A Nghèo,
tốt ta, xem ra ta nói sai.
Dù cho tư duy đã lâm vào cục diện bế tắc, nhưng triết học nhưng như cũ khắc vào trong xương cốt. Ang tại xác định Onassis tình huống về sau, liền bắt đầu cái gọi là phương pháp giải quyết. Chỉ thấy hắn rôi ra thon dài tay, ở trước mặt của Onassis nhẹ nhàng búng tay một cái. Mang hiểm huyễn khí tức quái dị ba động nháy mắt bao phủ lại Onassis, tại loại năng lượng kỳ dị này dưới sự ảnh hưởng, hắn cái kia tinh hồng hai mắt, tựa hồ lâm vào một tia mê mang, ngay sau đó chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. Đây chính là Ang phương pháp giải quyết. Đem Onassis phó nhân cách, đưa đến mộng chi hoang dã. Đã từng, Ang nghèo liền đem loại biện pháp này dùng đến nọ lạn trên thân. Bất quá, nọ lạn tình huống cùng Onassis vẫn còn có chút khác biệt, nọ lạn là chủ động đem nhân cách thứ hai bày ra bên ngoài, chủ nhân cách trốn đi, bởi vì nọ lạn nhân cách thứ hai là Flaus Hắc Ám Trương nhạc chế tạo ra, hoàn toàn miễn dịch bất luận cái gì khống chế tinh thần, cũng vô pháp đối với hắn tiến hành tinh thần can thiệp, thêm nữa chủ nhân cách từ đầu đến cuối không nguyện ý đi ra, lúc ấy Sởn Đở cùng Huy hoàn toàn cầm nọ lạn nhân cách thứ hai không có cách nào. Mà Onassis thì là phó nhân cách chiếm cứ nhục thân, chủ nhân cách muốn đi ra nhưng không được hắn pháp, cho nên trên căn bản còn là cùng nọ lạn tình huống có khác nhau. Bất quá, nọ lạn tình huống kỳ thật nghiêm trọng hơn, bởi vì hắn hoàn toàn miễn dịch khống chế tinh thần. Nọ lạn nhân cách thứ hai, Ang nghèo đều có thể đem đưa đến mộng chi hoang dã, Onassis tình huống, Ang cảm thấy sẽ càng thêm đơn giản. Sự thật cũng đúng là như thế. Làm Ang nghèo đem Onassis phó nhân cách lưu đẩy tới vô biên bắt ngát mộng chi hoang dã về sau, lúc đầu Onassis hai mắt nhắm chặt, lập tức mở ra. Bất quá lúc này, Onassis hai mắt không còn tinh hồng và sáng, mà là bình thường ánh mắt, mắt nhìn đồng chuyển động quy tích, tựa hồ còn đang suy tư điều gì sự tình. Tấu chương xong, chương 1665, thanh tỉnh chương 1665, thanh tỉnh ngươi tỉnh rồi. A nghẹo ngồi vào cái ghế một bên trên, nhẹ giọng hỏi. Onassis ngẩng đầu nhìn một chút xung quanh, cuối cùng mới dừng lại ở trên người A nghẹo, là đại nhân ngài đã cứu ta sao? A nghẹo, chứ ta, chẳng lẽ xung quanh còn có những người khác sao? Onassis suy nghĩ một lát, thần sát trịnh trọng đứng người lên, hướng A hành lễ nói, đa tạ đại nhân. Tạ liền không cần, dù sao ngươi sử dụng chính mình thu hoạch được tân tinh thi đấu quán quân ban thưởng. A phất phất tay, không để ý mà hỏi, ngươi hiện tại cảm giác tình huống thân thể thế nào? Onassis vùi đầu, vươn tay bóp bóp nắm tay, cảm giác cũng không tệ lắm. Không sai liền tốt, vậy ngươi chuẩn bị một chút, chờ chút muốn tiến hành tụ quan nghi thức. Onassis thấy Ang tựa hồ chuẩn bị muốn rời khỏi, ánh mắt lóe lên một tia cấp bách, bất quá đại nhân, ta mặc dù cảm giác tình huống cũng không tệ lắm, nhưng ta không cách nào cảm thấy được hắn. Đại nhân có thể nói cho ta, hắn ở đâu sao? Hắn? Ang thật sâu nhìn xem Onassis, ngươi là chỉ, ngươi nhân cách thứ hai. Hoặc là nói, là trong miệng ngươi tâm ma. Onassis trầm mặc một hồi, gật đầu, đúng thế. Có thể nói cho ta, ngươi tìm hắn làm cái gì? Đã hắn muốn chiếm cứ thân thể của ngươi, nói rõ hắn đối với ngươi cũng có cực lớn chỗ xấu. Ang nghèo lẳng lặng nhìn Onassis. Onassis ánh mắt có chút né tránh, bất quá, trong chú ý của Ang nghèo, hắn vẫn là không dám nói láo. Hắn chính là ta chính là hắn. Ang nghèo, chỉ lần này một cái lý do. Onassis cúi đầu xuống, lại là không tiếp tục đáp. Ang nghèo nghĩ, dứt khoát đổi một loại phương pháp đi hỏi, lấy ngươi năng lực, hẳn là không đến mức không phát hiện được hắn tồn tại mới đúng. Đã ngươi phát giác ra được, tại sao lại bỏ mặc hắn đâu? Chật hẹp phòng điều trị bên trong, không khí trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng, Onassis còn là nhận mệnh ngồi đáp, sự xuất hiện của hắn là một cái ngẫu nhiên, là một lần không thể không ngoài ý muốn. Ta nguyên bản cũng rất không thích sự xuất hiện của hắn, nhưng là, bất cứ chuyện gì đều có hai mặt. Sự xuất hiện của hắn, có lẽ mang đến rất nhiều tai họa ngầm, nhưng cùng lúc cũng cho ta lợi ích to lớn. Thí dụ như nói, để ta đối với đi cả triết học, có đột nhiên tăng mạnh nhận biết. Mà đi cả triết học, chính là ta nhận biết thế giới nền tảng. Đi cả triết học, là một cái từ nhà số học đi cả sáng tạo triết học lưu phái. Cũng không phải long cổ điển triết học, so Đức Ca là theo đuổi tự nhiên cùng nhân văn triết học, đều có chỗ khác nhau. Đi cả triết học theo đuổi là tuyệt đối lý tính, cường điệu tư duy chiều rộng cùng tri thức chiều sâu, đối với bạn vật tiến hành lý trí phân tích một môn triết học. Nghe vào tựa hồ cùng khoa học có chút dính dáng. Sự thật cũng đúng là như thế, bây giờ vu sư giới, kỳ thật cũng không có đem cái gọi là khoa học đơn độc phân ra đến, khoa học là cùng triết học trà trộn cùng một chỗ. Liên cùng dôn chỗ miêu tả cổ đại địa cầu, khi đó triết học cùng toán học đều hỗn tạp cùng một chỗ, đã để thượng đế đi giải thích thế giới, cũng làm cho toán học đến trình bày lý do. Nhìn như hoang đường không bị trói buộc, nhưng nội tại kỳ thật tồn tại nhất định logic. Triết học vốn là một cái hiện mà rộng quan niệm, bao dung khác biệt tư duy ba trạng, nhất là đi cả triết học. Có thể nói, Ang tại tất cả triết học lưu phái bên trong, thưởng thức nhất chính là đi cả triết học. Onassis xưng chính mình nhận biết thế giới nền tảng là đi cả triết học. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hắn nhưng thật ra là lý tính phái, cũng chính là bởi vì lý tính phái, bao dung cường độ phi thường rộng, hắn có thể rất dễ dàng phân tích ra triết học duy vật duy tâm, đồng thời đem bọn hắn nội hạch nạp làm chính mình dùng. Nhân cách phân cách có thể tạo thành đi cả triết học tiến bộ. A nghèo đó nói cách khác, ngươi lý tính cùng cảm tính là cách rời tại hai loại nhân cách bên trên. Dựa theo A nghèo lý giải, ném đi không tất yếu cảm tính, lý tính chiếm cứ chủ đạo nhân cách, này mới khiến Onassis đối với đi cả triết học lý giải đột nhiên tăng mạnh. Onassis lắc đầu, cũng không phải là lý tính cùng cảm tính cách rời, nhưng đại nhân lý giải phương hướng là chính xác. Chủ nhân của ta cách có được tất cả lý tính, phó nhân cách chỉ còn lại xúc động. Onassis trả lời, để A cơ bản não bổ ra một cái cố sự. Onassis tại một lần ngẫu nhiên bên trong, đem nhân cách một phân thành hai. Hắn ngay từ đầu còn có chút lo âu, thế nhưng là chủ nhân cách có được hoàn chỉnh lý tính, để hắn đối với chính mình châu nghiên cứu đi cả triết học, có được không gì sánh kịp ưu thế. Cho nên, dù cho biến thành hai nhân cách, nhưng đối với truy cầu triết học Onassis mà nói, cái này không chỉ có không có ngăn chặn hắn con đường phía trước, ngược lại thành một cái cùng loại bàn tay vàng tồn tại, khiến cho hắn có thể cấp tốc leo lên triết học cao phong. Cái này cũng nói, Onassis vì sao tuổi còn trẻ, đối với triết học nghiên cứu giống như này khắc sâu nguyên nhân. Bất quá, A Nghèo vẫn còn có chút nghi hoặc. Đã, chủ nhân của ngươi cách chiếm cứ tất cả lý tính, đồng thời để ngươi được ích lợi không nhỏ, vậy ngươi vì sao còn muốn để ý ngươi cái kia chỉ còn lại xúc động phó nhân cách? A Nghèo hỏi. Cái vấn đề này, Onassis trầm ngâm hồi lâu, mới hồi đáp, thành như đại nhân trước đó nói tới, ta đích xác có thể phát giác được phó nhân cách tồn tại, thậm chí ta chiếm cứ chủ đạo nhân cách thời điểm, ta cũng có cơ hội thông qua triết học lực lượng, đem hắn triệt để khu trục. Thế nhưng là, ta cũng không thể làm như thế. Onassis ngẩng đầu nhìn thẳng A Nghèo, ánh mắt thuần túy tỏa sáng, bởi vì hắn đại biểu sự lỗ mãng của ta, hắn là ta tự dưng cảm xúc. Mà triết học, có đôi khi không chỉ cần có lý trí, hắn còn cần một chút xúc động. Onassis chỗ theo đuổi, chính là triết học đỉnh phong. Hắn thấy, triết học không có cuối cùng, tựa như là chân lý đồng dạng. Truy cầu triết học, kỳ thật chính là đang theo đuổi chân lý. Nghiên cứu triết học, không có khả năng vĩnh viễn chỉ là lý trí, rất nhiều triết học mọi người luận điệu nhưng thật ra là tại phẫn nộ cảm xúc xuống cùng xúc động bên trong nói ra. Cho nên, đại biểu xúc động nhân cách thứ hai, Onassis tuyệt đối không có khả năng đem hắn bóc ra. Nguyên nhân chính là này, Onassis sau khi thức tỉnh, cảm giác không đến nhân cách thứ hai tồn tại, lúc này mới có chút lo nghĩ hướng A Nghèo cầu vấn. Thì ra là thế. A Nghèo tiếp nhận Onassis lý do này, hắn nói tới cũng đích xác không sai, cho dù là thả tại bất luận cái gì một môn ngành học đều áp dụng. Tuyệt đối lý trí là nghiên cứu khai phát cơ sở, nhưng xúc động cùng nhiệt huyết có đôi khi lại có thể trở thành nhóm lửa con đường phía trước giúp ích. Đại nhân hiện tại có thể nói cho ta, hắn ở đâu sao? Onassis ánh mắt lóe lên gấp rút. Áng cảm giác một chút Onassis phó nhân cách tình huống, tại Onassis lo lắng thúc giục bên trong, nói, hắn hiện tại chính đưa lưng về phía ánh nắng, hướng hắc ám trong vùng hoàng vu tiến lên. Onassis sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời không để ý tới giải Áng nghèo ý tứ. Hắc ám cùng ánh nắng, chẳng lẽ những lời này là một câu triết học nghĩ phân biệt? Onassis bắt đầu suy nghĩ sâu xa, nhưng mà hắn lại là suy nghĩ nhiều, Áng chỉ là miêu tả một sự thật. Hắn đem Onassis phó nhân cách lưu vong ở trong mộng chi hoang dã. Vừa lúc ở vào một mảnh mây đen cùng sáng sủa đàn sen khu vực, Onassis phó nhân cách không chút do dự đưa lưng về phía ánh nắng, hướng lệch hắc ám địa phương tiến lên. Thấy Onassis tựa hồ hiểu lầm lời của mình, A Nghèo cũng không nhiều làm giải thích, mà là tiếp tục nói, ta tùy thời có thể đem hắn thả ra, ngươi xác định mình bây giờ có thể ngăn chặn hắn. Dù sao, lập tức liền muốn tại vô ngần trên sàn thi đấu cử hành trao giải thụ quan nghi thức, không có người hy vọng, tại trao giải thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn. Tấu chương xong, chương 1666, tặng cho ánh trăng chương 1666, tặng cho ánh trăng. Onassis không chút do dự gật đầu, không có vấn đề, lúc trước sự xuất hiện của hắn là một trận ngoài ý muốn. Chủ nhân của ta cách mặc dù chiếm cứ tất cả lý tính, nhưng cũng tồn lưu lại một bộ phận cảm xúc dùng để liên hệ phó nhân cách. Khi đó cùng trong tranh tài lúc, ta thụ một chút tổn thương, có chút khắc chế không được liên kết cảm xúc, lúc này mới đem hắn từ nội tâm chỗ sâu phóng thích ra ngoài. Bây giờ tâm tình của hắn đã chậm rãi quý vị, đã có thể ngăn chặn phó nhân cách. A Nghèo nhìn xem Onassis con mắt, có thể thấy được hắn cũng không hề nói dối. Nghĩ đến cái này, A Nghèo vẫn gật đầu, cái kia tốt. Được đến A Nghèo đồng ý, Onassis thở dài một hơi, hắn dùng chờ mong cùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn xem A Nghèo. Hắn cũng rất muốn biết, chính mình phó nhân cách đến cùng giấu ở nơi nào. Onassis suy đoán qua rất nhiều loại khả năng, thậm chí coi là A Nghèo sẽ cầm ra loại nào đó luyện kim đạo cụ, sau đó đem giam giữ phó nhân cách thả ra. Nhưng mà A Nghèo chỉ là hứng hở bơ tay, nhẹ nhàng dùng đốt ngón tay gõ mặt bàn một cái, theo thanh âm thanh thúy rơi xuống. Onassis cả người đột nhiên định ngay tại chỗ. Trước đó hắn hoàn toàn cảm giác không đến phó nhân cách, trực tiếp xuất hiện tại ý thức của hắn bên trong. Onassis hiện tại cũng không có đi truy tìm phó nhân cách trước đó hướng đi, mà là nhắm mắt lại, bắt đầu đối với phó nhân cách tiến hành áp chế. Mấy phút đồng hồ sau, Onassis mở mắt ra. Đã kết thúc rồi. A Nghèo hỏi. Kết thúc. Onassis gật gật đầu, đôi mắt của hắn vẫn như cũ thuần túy mà trong trẻo, cũng không hề biến thành màu đỏ tươi. Hiển nhiên, chính như hắn nói tới như vậy, hắn thành công đem phó nhân cách áp chế xuống. Vậy là tốt rồi. A Nghèo đứng người lên, đã Onassis tình huống đã khôi phục, vậy hắn cũng chuẩn bị rời đi nơi này. Tại Á Nghèo đưa lưng về phía Onassis, hướng đại môn đi đến thời điểm, Onassis ánh mắt có chút do dự, hắn chần chờ một lát vẫn là gọi lên tiếng, đại nhân, có thể hỏi thăm một chuyện không? Á Nghèo dừng lại chân, quay đầu nhìn về phía Onassis. Đại nhân trước đó nói tới vùng hoang vu, là ở nơi nào? Onassis ngay từ đầu còn tưởng rằng Á Nghèo nói chính là loại nào đó ẩn chứa triết học ý nghĩa lời nói, nhưng khi hắn theo phó nhân cách nơi đó tiếp nhận ký ức về sau, mới phát hiện phó nhân cách đích thật là tại một mảnh mênh mông trong hoang dã, lưng đối mặt trời mà đi. Phó nhân cách mặc dù không có lý trí, nhưng cảm giác cũng không có phạm sai lầm. Onassis cùng hưởng phó nhân cách cảm giác, cái kia phiến mênh mông vùng hoang vu tựa như là chân thật vùng hoang vu, tựa hồ tồn tại ở trên thế giới một cái góc nào đó. Nhưng cái kia phiến vùng hoang vu thật sự có khả năng tồn tại sao? Onassis chính mình phân tích một chút, lại cảm thấy có chút không đúng. Dù sao, phó nhân cách nói đến cũng chỉ là một đoạn ý thức suy nghĩ, hắn rất khó thoát ly bản thể tồn tại, càng không khả năng như vậy rõ ràng cảm thấy được vùng hoang vu bên trên gió nhẹ cùng ánh nắng nhu ấm. Quả thực tựa như chính mình phó nhân cách có được một bộ độc lập thân thể. Nguyên nhân chính là này, Onassis quá hiếu kỳ, A Nghèo đến cùng đem phó nhân cách an trí ở đâu? Ngươi cho rằng sẽ là ở đâu? A Nghèo không trả lời mà hỏi lại. Giống như là tại hiện thực, nhưng lại giống như là tại trong hư ảo. Onassis đem trong lòng mình hoang mang chỗ, nói ra, bởi vì ta phó nhân cách, không có khả năng chống rông sinh ra một bộ nhục thân. A Nghèo nghe xong Onassis trả lời, cười cười, nói không chừng tình không xa xôi xuống, vân đằng hoa là thật đang lặng lặng nở rộ. A nghèo dùng không cách nào lắng nghe thanh âm bên trong, hồi phục Onassis. Tồn tại tức bị cảm giác. Onassis đã cảm thấy được tồn tại, ai có thể phủ định nó tồn tại đâu. A nghèo dứt lời, thủy bỏ trong gian phòng bố trí huyễn thuật kết giới, mở ra đại môn đi ra ngoài, lưu lại Onassis một người, tại tồn tại hay không trên vấn đề, lặng lặng suy tư. Theo nghề thuốc liệu trong phòng đi ra về sau, không có ngoài ý muốn ở ngoài cửa nhìn thấy mẹ lạn dạ bọn người. Mẹ lạn dạ coi là A nghèo sẽ ở bên trong nghỉ ngơi thật lâu, nhưng không nghĩ tới 10 phút đồng hồ cũng chưa tới, A nghèo liền đi ra. Thời gian ngoài ý muốn ngắn. Tình huống thế nào? Vẫn là không có thành công sao? Mẹ lạn dạ mặc dù tại hỏi thăm, nhưng tinh thần lực xúc tu cũng đã kéo dài tiến vào phòng điều trị bên trong. Lúc đó, Onassis còn tại nhắm mắt suy tư cảm giác tồn tại vấn đề, mẹ lạn dạ nhất thời cũng không có phát giác mánh khỏe. Xem ra, giống như còn là đang ở người. Phí nạ lúc này cũng nhìn thấy trong phòng tình huống, quay đầu hướng A nghèo nói, có phải là có khó khăn gì? A nghèo vẫn không nói gì, bên cạnh Hỉ Dạ lại là mở miệng nói, đã giải quyết. Mẹ lạn dạ cùng Phí nạ đồng thời quay đầu nhìn về phía Hỉ Dạ, mẹ lạn dạ dùng chần chờ ngữ khi nói, người quan sát ý tứ là, hắn chủ nhân cách đã thức tỉnh rồi. Hỉ Dạ gật gật đầu, bên trái nhất đầu lâu nhắm ngay A nghèo, siêu duy vu sư quả nhiên có biện pháp giải quyết hắn vấn đề, xem ra trực giác của ta cũng không có sai. A ngơ cười nhạt một tiếng, bất quá là đạo sư che chở thôi. Hỉ Dạ tay trái cũng cười cười, bất quá trong nụ cười lại bao hàm thâm ý, thật là huyễn ma các hạ dạy cho người sao? A ngơ ánh mắt lóe lên một cái, đương nhiên. Tay trái mở mắt ra, đen ngòm hốc mắt nhìn qua có chút làm người ta sợ hãi, ta trước đó nói qua, ta tay trái trực giác thế nhưng là rất chuẩn. Hỉ Dạ chỉ là lưu lại một câu như vậy, liền quay đầu không có đang nói cái gì. Nhưng A nghèo lại là rõ ràng, đoán chừng Hỉ Dạ đã nhìn ra, hắn chỉ là đem nổi bức cho sần nữa thôi. Bị Hỉ Dạ trực giác cảm thấy được, cái kia cũng không có cách nào. A nghèo ngược lại là không quan trọng. Bất quá, tiên đoán hệ vụ sư năng lực, thật đúng là để người nghiến răng á tại A cùng Hỉ Dạ đối thoại thời điểm, mẹ lạn dạ cùng Lina đã đi vào phòng điều trị. Cũng không lâu lắm, các nàng đi ra, đi theo phía sau đã hồi thần Onassis. Lần này, ở đây tất cả mọi người nhìn thấy, Onassis hai con ngươi cũng không có giống trước đó như vậy tinh hồng tỏa sáng, mà là bình thường màu sắc, trong miệng cũng không có nhắc tới kỳ quái lời nói. Hắn đi tới về sau, ngay lập tức hướng A nghèo hành lễ, đa tạ đại nhân trợ giúp. A nghèo gật gật đầu. Onassis lại đi đến chữa bệnh tiểu đội thành viên phía sau, nhìn về phía trong, chân thành mà nói, cảm ơn ngươi. Trước đó, Onassis phó nhân cách chiếm cứ nhục thân lúc, hắn dùng hết mọi biện pháp, mới tranh thủ 1-2 giây chủ nhân cách tránh thoát đứng không. Lúc ấy, chung quanh hắn duy nhất chú ý tới tình huống của hắn chỉ có trong, cho nên hắn hướng trong phát ra cầu cứu tín hiệu. Nếu như trong không có đem tình huống báo cho những người khác, đại khái cũng không có khả năng thuận lợi như vậy, cho nên trong cũng là Onassis cần cảm kích người. Trong gãi gãi lộ tại sừng hiệu mũ biên giới tóc mai, có chút thể nói, không có gì. Onassis lại là rất trịnh trọng từ trong túi lấy ra một hình trăng lưỡi liềm hình dáng hổ lưu thạch, đưa cho trong, đây là ta tạ lễ. Trong sừng sốt một chút, còn là nhận lấy. Hổ lưu thạch có thể để vu sư tại minh tưởng thời điểm, càng thêm tập trung tinh thần, xem như một loại thừa thất hoàn thạch. Bất quá giá trị cũng không tính đặc biệt cao, cho nên trong mới có thể nhận lấy. Nhìn thấy trong nhận lấy hổ lưu thạch, Onassis túi đầu ngâm khẽ, tắm rửa ánh trăng quà tặng, là ta xa xôi dâng tặng lễ vật. Trong không có rõ ràng Onassis đang nói cái gì, nhưng tiếng nói của hắn rơi xuống lúc, trong rõ ràng cảm giác được, trên lòng bàn tay hổ lưu thạch, tựa hồ phát ra một đạo yếu ớt lại bánh nhuận ánh sáng, trong thoáng chốc phảng phất thật nâng một tay ánh trăng. Trong không rõ hắn ý, nhưng áng nghẹo lại nghe hiểu Onassis. Câu nói này bản thân hàm nghĩa, kỳ thật không có đặc thù gì. Đại khái chính là ngươi cho ta quyển nhánh, ta tặng ngươi ánh trăng quý tộc phong nhã. Bên trong ẩn chứa riêng phần mình trưởng thành hàng nghĩa. Onassis hiển nhiên là tán thành trong, mới có thể dùng riêng phần mình trưởng thành danh nghĩa, tặng cho một tay ánh trăng. Nhưng là, câu nói này xuất xứ lại là rất thú vị. Hắn xuất từ thịnh yến vũ mị chính là lúc trước kính cơ đại nhân giật dây ảng tại dạ ma thành mị hương dạp hát lớn, đi nhìn cái kia ra trưởng thành ca kịch. Bên trong tình tiết chi khác người, biểu diễn lớn mật, quả thực khiến người liễu lưới. Ảng không nghĩ tới, Onassis thế mà cũng biết câu này. Không hổ là đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác người, tại loại này ca kịch bên trong đều có thể tìm tới. Ân, triết học. Tấu chương xong.